Chương 1149, Linh Thần, ta đầu óc giống như xảy ra vấn đề. Chương 1149, Linh Thần, ta đầu óc giống như xảy ra vấn đề. Linh Thần thật sâu thở dài, cười khổ nói, nơi này ba cái siêu phẩm cao thủ, hai cái võ học đỉnh phong, lại để Khang Bảo Bảo theo đua của ta phủ đạo tẩu. Người này thật là ném lớn. Không phải, ta có thương tích trong người, bị Khang Bảo Bảo trốn có thể thông cảm được. Hai vị thế nhưng là võ đạo đỉnh phong a, lại tại một nữ nhân trong tay bị thiệt lớn. Ách, Lão Thiên Sư không giống, ngươi là chiếm đại tiện nghi. Lão Thiên Sư mặt mo đỏ ửng, nghĩ nện chết Linh Thần. Linh Thần khẽ nhíu mày, lần này để Khang Bảo Bảo trốn, muốn bắt trở lại coi như khó. Liễu Bạch Đi thì nói, một cái siêu phẩm cao thủ, nếu là một lòng muốn trốn, rất khó có người lưu được. Linh Thần liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ ngươi xác định không phải vì chính mình kiếm cớ. Kiếm tiên Liễu Bạch Đi thì, một chiêu không có ra, trực tiếp liền bị thả lật. Linh Thần thở dài, nói, thời gian không còn sớm, hai vị tiền bối cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hắn chuẩn bị đi xem một chút tình huống. Ban đêm, tứ phương cửa thành đóng, Khang Bảo Bảo khẳng định còn ở trong thành. Hy vọng trước hừng đông sáng, có thể tìm tới người. Linh Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Lão Thiên Sư đột nhiên nói, ta nhớ tới, nguyên lai là hắn. Linh Thần quay đầu nhìn về phía hắn, Lão Thiên Sư nói cái gì đây? Lão Thiên Sư không nói gì, mà là bấm ngón tay đang tính cái gì. Một lát sau, ngừng lại, cao mày, trầm giọng nói, cái này sao có thể, làm sao có thể là một người? Linh Thần không hiểu nhìn xem hắn, Lão Thiên Sư, cái gì là một người? Lão Thiên Sư nhìn về phía Linh Thần, cái này Khang Bảo Bảo mệnh cách, cùng 10 năm trước đến đạo quán tìm lao đạo người kia vậy mà giống nhau như lúc. Linh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lão Thiên Sư nói Khang Bảo Bảo mệnh cách cùng Diệp Tinh Tức giống nhau như lúc. Lão Thiên Sư gật đầu, lão đạo vừa rồi tính một quẻ, không chỉ mệnh cách trùng hợp, liền khí tức cơ hồ đều giống nhau. Lão Thiên Sư nói xong, lại lâm vào bản thân hoài nghi, thầm nói, có thể là lão đạo tính sai, hai người này một nam một nữ, làm sao có thể là cùng một người đâu? Linh Thần người đều choáng. Hắn có loại lớn mật hoài nghi, Khang Bảo Bảo trong thân thể ở một cái nam nhân linh hồn, cũng chính là Diệp Tinh Tức. Con mẹ nó. Linh Thần đột nhiên miệng phun hương thơm, gõ gõ đầu của mình. Cái này quá mẹ nó ly kỳ. Lão Thiên Sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Linh Thần nói, "Vương gia, mượn một bước nói chuyện." Linh Thần nao nao, chợt gật đầu. "Các ngươi trò chuyện đi, ta về phòng trước." Liễu Bạch Đi thì thức thời rời đi. Linh Thần nhìn về phía Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư trầm giọng nói, "Lão đạo vừa rồi xem thiên tượng, phát hiện tướng tinh tia sáng càng ngày càng ảm đạm. Trái lại tướng tinh bên cạnh xuất hiện một viên chưa hề xuất hiện qua ngôi sao, tại cùng tướng tinh tranh nhau phát sáng." Linh Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái gì đều không hiểu được. "Lão Thiên Sư, điều này đại biểu cái gì?" Lão Thiên Sư trầm giọng nói, đại biểu ngươi tử kiếp đã lui. Linh Thần trong lòng giật mình, lần trước thương kích sự kiện qua đi, Lão Thiên Sư không phải nói ta tử kiếp đã phá sao? Lão Thiên Sư nói, lại lần nữa xuất hiện, mà nguyên nhân chính là đào tẩu Khang Bảo Bảo. Lão đạo vừa rồi cho các ngươi tính một quẻ, hai người các ngươi vận mệnh dây dưa, là túc địch. Hai người các ngươi có biết hay không thật lâu rồi? Linh Thần biểu lộ cổ quái, Lão Thiên Sư, ngươi đây coi là đến có đúng hay không a? Ta tin tưởng ngài đạo pháp cao thâm, nhưng đây cũng quá kéo. Ta mặc dù đã sớm biết Khang Bảo Bảo, nhưng gặp mặt cũng không bao lâu, làm sao có thể nhận biết thật lâu rồi? Lão Thiên Sư lần nữa bấm ngón tay, một lát sau thầm nói, không đúng, quẻ tượng biểu hiện, các ngươi nhận biết thật lâu. Linh Thần nhíu môi, cười nói, quẻ tượng có hay không biểu hiện Lão Thiên Sư ngươi tính sai rồi. Lão Thiên Sư khe nhíu mày, lão đạo sẽ không tính sai, dựa theo quẻ tượng. Đợi một chút, Vương gia còn nhớ rõ chính mình là làm sao tới cái thế giới này sao? Linh Thần giật mình, chợt cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy ta cũng là xuất quân tại rừng gây tác chiến, không nhớ nổi là bị nổ tung mảnh vỡ còn là đạn lạc đánh trúng. Tỉnh lại lần nữa, liền đến cái thế giới này. Lão Thiên Sư nói, Vương gia nói cái gì mảnh vỡ đạn lạc? Lão đạo nghe không hiểu, nhưng Vương gia còn nhớ rõ lúc ấy xuất quân với ai tác chiến. Cùng. Linh Thần vô ý thức trả lời, kết quả chỉ phun ra một chữ liền cứng đờ. Đúng thế, ta xuất quân với ai tác chiến tới. Để ta ngẫm lại, ta nhớ rõ ràng rất rõ ràng, lúc ấy mang bộ đội tại rừng tây cùng. Địch nhân là ai đây? Linh Thần cao mày, người đều ngốc. Hắn nhớ rõ ràng rất rõ ràng, lúc ấy chính mình xuất quân tại rừng cây tác chiến. Nhưng địch nhân là ai hắn vậy mà thoáng cái nghĩ không ra, nhưng hắn trong tiềm thức lại cảm thấy chính mình nhớ kỹ rất rõ ràng. Linh Thần gõ gõ đầu của mình, ta làm sao lại nghĩ không ra địch nhân là ai? Hắn một mặt mờ mịt nhìn về phía Lão Thiên Sư, "Lão Thiên Sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nhớ rõ ràng rất rõ ràng, nhưng chính là nghĩ không ra." Lão Thiên Sư cười thần bí, "Lão đạo sĩ này cũng không biết. Bất quá sớm muộn có một ngày, Vương gia khẳng định sẽ nghĩ. Thời gian không còn sớm, lão đạo cũng mệt, Vương gia cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Linh Thần ừ một tiếng, chau mày. Hắn còn đang suy nghĩ chính mình ở kiếp trước, thời điểm chết là xuất quân với ai tác chiến tới. Đột nhiên, Linh Thần rên khẽ một tiếng. Hắn vốn là có tổn thương mang theo, lúc này ngực tổn thương đau dữ dội. Hắn đi tìm Tử Tô. Tử Tô một bên trách cứ, một bên cho Linh Thần bôi thuốc, thấy Linh Thần mày nhíu lại thành chữ xuyên, "Linh Lang đừng chê ta dông dài, ngươi thương thế kia không có tốt lưu loát liền cùng người ra tay đánh nhau, rất dễ dàng lưu lại bệnh căn." Linh Thần lắc đầu, "Tử Tô, ngươi sẽ trị liệu đầu óc sao?" "A." Linh Thần nói, "Ta cảm giác ta đầu óc xảy ra vấn đề, nhớ rõ ràng rất rõ ràng sự tình, có thể nghĩ thời điểm, lại một chút cũng nghĩ không ra. Ngươi có thể hiểu ý của ta không?" Tử Tô lắc đầu, "Không rõ." Linh Thần cười khổ, "Xem ra đầu óc của ta là thật xảy ra vấn đề." Tử Tô an ủi, "Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi chính là quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thức dậy liền nhớ lại." Linh Thần khẽ gật đầu. Trong lòng người có việc, rất khó ngủ. Mãi cho đến ngày nhanh tảng sáng, Linh Thần mới miễn cưỡng có mấy phần buồn ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại, lại bá một cái mở ra. Nét mặt của hắn tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, chính mình không những nghĩ không ra lúc ấy địch nhân là người nào, mà lại hắn nghĩ không ra chính mình lúc ấy chiến hữu đều có ai. Hắn có thể xác định chính là, lúc ấy dẫn đầu một chi đội ngũ tại rừng cây chấp hành nhiệm vụ, đồng thời cùng địch nhân phát sinh chiến đấu kịch liệt. Nhưng địch nhân là ai? Chiến hữu của hắn đều có ai? Một chi đội ngũ, trong đó có quan sát viên, đột kích thủ, tay bắn tỉa, hậu cần. Nhưng những người này là ai, hắn một cái đều nghĩ không ra. Đã có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, vậy nói rõ bọn hắn giữa lẫn nhau rất quen thuộc, mà lại phối hợp ăn ý. Linh Thần thể, hắn vẫn nhớ những chiến hữu này danh tự, mà lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn lại một cái đều không nhớ nổi, giống như chỉ là trong tiềm thức cho là mình nhớ rõ bọn hắn. Chương 1150, quá ly kỳ. Chương 1150, quá ly kỳ. Linh Thần cứ như vậy ngơ ngác một mực ngồi vào bình minh. Hắn rời giường rửa mặt, trực tiếp đi tìm Lao Thiên Sư, bởi vì hắn cảm thấy Lao Thiên Sư khẳng định biết cái gì. Lao Thiên Sư cũng vừa rời giường, ngay tại An Điểm Tâm, nhìn xem Linh Thần trong con mắt tơ máu, hỏi: một đêm chưa ngủ? Linh Thần gật đầu: Lao Thiên Sư, ta quên rất nhiều vốn nên nhớ kỹ rất rõ ràng sự tình, còn mời Lao Thiên Sư giải thích nghi hoặc. Lao Thiên Sư hoạch hoạch uống vào cháo loãng, mơ hồ không do nói: mọi thứ đều có định số, quên tự nhiên có quên nguyên nhân, liền như là đói muốn ăn cơm, khát muốn uống nước, làm gì xoắn suýt nhiều như vậy đâu. Vương gia chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được. Linh Thần hỏi: cái gì? Lao Thiên Sư cười thần bí, nói: thế gian này không có so sinh tử chuyện trọng yếu hơn, cho nên Vương gia lựa chọn sống hay là chết. Linh Thần không hề nghĩ ngợi, nói: ta đương nhiên lựa chọn sinh. Lao Thiên Sư nở nụ cười: đã làm ra lựa chọn, kia liền đem hết toàn lực sống sót. Ở trước mặt sinh tử, quên mất những sự tình kia không quan trọng gì. Vương gia phải nhớ đến, đại huyền cần ngươi, bách tính cần ngươi, người bên cạnh ngươi đều cần ngươi còn sống. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, nghe được như lọt vào trong sương mù. Lao Thiên Sư, có thể hay không đừng đánh bí hiểm, có việc nói rõ. Lao Thiên Sư cười nói: thiên cơ bất khả lộ. Vương gia tới ăn một chút gì đi, ăn no trong lòng an tâm. Linh Thần giật giật khoe miệng, đang chuẩn bị chửi bậy Lao Thiên Sư giả thần giả quỷ thời điểm, Trần Trung bước nhanh đến. Linh Thần vội vàng hỏi: có phải là tìm tới Khang Bảo Bảo rồi? Trần Trung lắc đầu: giám sát sở cùng thành phòng quân lục soát một đêm, liền cái bóng đều không thấy. Nữ nhân này tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Cảnh Tử Y, để cho ta tới hỏi một chút ngươi, cửa thành có mở hay không? Linh Thần suy tư một lát, thở dài, nói: mở đi. Cái kia Khang Bảo Bảo liền có khả năng thừa cơ chạy ra thành. Linh Thần cười nói: thật giống như hai chúng ta không ra cửa thành liền có thể bắt được nàng như. Một cái siêu phẩm cao thủ một lòng trốn đi, muốn tìm ra đến cũng không dễ dàng. Đúng rồi, cái kia gọi Quách Vạn, còn có cái kia lao động tay chân nha hoàn, thẩm đến thế nào rồi? Trần Trung nói: đang chuẩn bị nói với ngươi chuyện này đâu, hai người này đều là bởi vì tiền tài, lúc này mới làm người sử dụng. Bất quá, ngược lại là tra được một điểm hữu dụng manh mối. Đó chính là Quách Vạn vì Vạn Quốc hội hiệu lực. Linh Thần khẽ giật mình: Vạn Quốc hội? Trần Trung nói: chúng ta thẩm vấn Quách Vạn thời điểm, hắn nói là vì Vạn Quốc hội hiệu lực. Chúng ta căn cứ hắn cung cấp manh mối, tra được tế dân lương trang trưởng quỹ trên thân, người đã mang về giám sát sở, ngay tại thẩm vấn. Linh Thần khẽ nhíu mày, Khang Bảo Bảo ẩn nút ở bên cạnh hắn, đem hắn xem như chuột bạch, một mực đang quan sát hắn. Sau đó đem quan sát được tin tức phái người truyền lại cho Diệp Tinh Tức. Đây cũng chính là nói, Diệp Tinh Tức cùng Khang Bảo Bảo đều cùng Vạn Quốc hội có quan hệ. Có khả năng hay không Vạn Quốc hội chính là Diệp Tinh Tức làm ra đến. Nhưng lão thiên sư nói Khang Bảo Bảo mệnh cách cùng khí tức, cùng 10 năm trước đi tìm hắn Diệp Tinh Tức không có sai biệt. Chẳng lẽ bên ngoài Diệp Tinh Tức đây là cái nguy trang, chân chính Diệp Tinh Tức chính là Khang Bảo Bảo? Không, cũng có thể là Khang Bảo Bảo trong thân thể ở Diệp Tinh Tức linh hồn. Linh Thần xoa xoa mi tâm, mặt mũi tràn đầy bực bội. Việc này thật là quá nói nhảm. Linh Thần quyết định, trước không để ý tới Khang Bảo Bảo. Ở trên người nàng lãng phí quá nhiều thời gian. Nàng lợi hại hơn nữa, luôn không khả năng cùng một quốc gia chống lại. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước thu phục Đông Cảnh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, không thể lại kéo. Lão Trần, ngươi đi thông báo Cảnh Tử Y, mở ra tứ phương cửa thành. Ngoài lòng trong chặt là được. Trần Trung gật đầu, tốt, ta cái này liền đi. Linh Thần để người gọi tới Ngô Thiết Trụ, Trụ Tử Ca, ngươi đi thông báo Viên Long cùng Lôi An, sau 3 ngày giờ báo hành quân, tiến về Đông Cảnh. Lần này, vô luận như thế nào đều muốn khởi hành, dù cho trên trời xuống nào. Trận, Linh Thần để Phùng Kỳ Chính chuẩn bị xe ngựa, hắn muốn vào cung. Nhưng mới từ Lão Tiên Sư trong sân nhỏ đi ra, Vũ Điệp đột nhiên tìm tới. Linh Thần cười hỏi, tìm ta có việc? Vũ Điệp nhẹ nhàng gật đầu, nói, Linh Lang, ta nhớ tới trên bức họa người ở đâu gặp qua rồi. Trên bức họa người? Linh Thần nói, đột nhiên phản ứng lại, ngươi là nói Diệp Tinh Tức? Vũ Điệp gật đầu. Linh Thần tò mò hỏi, ở đâu gặp qua? Hắn cũng vẫn cảm thấy Diệp Tinh Tức mười phần nhìn quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Vũ Điệp nhìn chung quanh một chút, sau đó hạ giọng nói, Linh Lang, trên bức họa người cùng Thái Thượng Hoàng có 7 thành giống, chỉ là so Thái Thượng Hoàng trẻ tuổi. Linh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nói ở đâu gặp qua Diệp Tinh Tức, thì ra là thế. Trải qua Vũ Điệp tiểu nói này, hắn rốt cục tỉnh táo lại, Diệp Tinh Tức đích sắc cùng Huyền Đế dáng dấp rất giống. Linh Thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nghĩ tới một người. Nhị hoàng tử? Chẳng lẽ nhị hoàng tử không có chết? Hẳn là Diệp Tinh Tức chính là nhị hoàng tử. Nhưng lão thiên sư nói Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tức khí tức mệnh cách không có sai biệt là chuyện gì xảy ra? Linh Thần ánh mắt lấp lóe, hắn có cái lớn mật giả thiết. Nhị hoàng tử chính là Diệp Tinh Tức, hắn lúc trước cũng không có bị độc chết, mà là thừa cơ chạy ra hoàng cung, âm thầm tìm kiếm xuyên về đi biện pháp. Người này là cái cố chấp cuồng, nói không chừng trong thời gian này phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến hắn hồn xuyên đến Khang Bảo Bảo trên thân. Cho nên nói, Khang Bảo Bảo, Diệp Tinh Tước, nhị hoàng tử, nhưng thật ra là một người. Tuy nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, chính hắn chính là cái người xuyên biệt, cho nên đối với loại này chuyện không thể tưởng tượng hắn tin tưởng, nhưng vẫn là cảm thấy mình suy đoán quá không hợp thói thường. Vũ Điệp nhìn xem Linh Thần thay đổi không ngừng biểu lộ, lo lắng hỏi, Linh Lang, ngươi không sao chứ? Linh Thần lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói, Vũ Điệp, chuyện này giữ bí mật, tuyệt đối đừng nói với người khác. Vũ Điệp gật đầu, khẽ ừ. Hắn để Vũ Điệp về trước đi, chính mình thì là tiến cung đi. Tiến cung trên đường, Linh Thần xốc lên xe ngựa rèm, hỏi lái xe Phùng Kỳ Chính, nói, Lao Phùng, nhị hoàng tử lúc trước bị độc chết thời điểm, ngươi có hay không gia nhập giám sát sở? Phùng Kỳ Chính gật đầu, ta lúc ấy mới tiến vào giám sát sở không lâu. Nhị hoàng tử thật sự là đáng tiếc, tài hoa hơn người, trời cao đấu kỵ anh tài a. Ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này rồi? Linh Thần nói, đột nhiên nhớ tới, thuận miệng nói, đúng rồi, nhị hoàng tử sau khi chết táng ở đâu rồi? Hoàng lăng còn là An Long Sơn. Phùng Kỳ Chính nói, thái thượng hoàng mặc dù lúc ấy mười phần sủng ái nhị hoàng tử, nhưng nhị hoàng tử dù sao không phải đích không phải trưởng, không có tư cách vào hoàng lăng. Cuối cùng táng tại An Long Sơn, cũng không phải là tất cả thành viên hoàng thất chết đều có thể tiến vào hoàng lăng. Bình thường thành viên hoàng thất sau khi chết đều sẽ táng tại An Long Sơn. An Long Sơn liên tiếp hoàng lăng, thuộc về hoàng gia mộ địa. Nhị hoàng tử mặc dù được sủng ái, nhưng nghe nói hắn mẫu phi xuất thân thấp hèn, bản thân lại không phải đích không phải trưởng, hơn nữa còn là thiếu niên chết yểu, cho nên táng tại An Long Sơn. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hỏi, lão Phùng, ngươi cướp qua mộ sao? Chương 1151, đi trộm mộ đi. Chương 1151, đi trộm mộ đi. Phùng Kỳ Chính lắc đầu, không có. Ta thế nhưng là người đứng đắn, làm sao sẽ làm đào mộ thứ chuyện thất đức này? Linh Thần không nói gì. Xe ngựa đến cửa cung. Linh Thần xuống xe, lão Phùng, ngươi không cần bồi ta tiến cung, đi trộm mộ đi. A. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Linh Thần bấy gọi, ra hiệu hắn đưa lô thai tới. Phùng Kỳ Chính lại gần, Linh Thần ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy Phùng Kỳ Chính sắc mặt càng ngày càng chấn kinh, chờ Linh Thần nói xong, không xác thực hỏi, ngươi nghiêm túc? Linh Thần gật đầu, ừ một tiếng. Đây chính là Chu Cựu tộc đại tội. Linh Thần nói, nhà ngươi chỉ một mình ngươi, lấy ở đâu cựu tộc? Phùng Kỳ Chính sờ sờ cái hốc, cũng đúng, vậy ta đi. Linh Thần gật đầu, đi sớm về sớm. Phùng Kỳ Chính để người đem ngựa dắt qua đến, chở mình lên ngựa, phóng ngựa mà đi. Linh Thần nhìn xem hắn đi xa, quay người tiến cung. Hắn để Phùng Kỳ Chính đi trộm nhị hoàng tử mộ. Ba ngày sau xuất trinh, theo kinh thành đến An Long Sơn, ba ngày trên lệch thời gian không nhiều. Linh Thần mang Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung tiến cung, tại dưỡng tâm điện nhìn thấy An Đế. Hôm nay tiến cung, một chuyện trọng yếu nhất chính là hắn phải xuất trình, phải đem Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung giới thiệu cho Huyền Đế. Thần, đừng thần. An Đế thả xuống trong tay tấu chương, nhìn xem Linh Thần hơi sắc mặt tái nhợt đầy mắt đau lòng, cái số nam nhân này, ba ngày hai đầu liền thụ thương, không có chút nào đau lòng thân thể của mình. Hà Diệp, nhanh cho vương gia ban thưởng ghế ngồi. Hà Diệp cúi người, vâng. Chợt, để người cho Linh Thần chuyển một tấm ghế mềm tới. An Đế chỉ long ỷ bên cạnh, thả bên này. Ghế mềm thả tại long ỷ bên cạnh, Linh Thần đi qua ngồi xuống. An Đế quan tâm hỏi, thương thế của ngươi thế nào, muốn hay không tìm ngựa y nhìn xem? Linh Thần lắc đầu, tử tô nhìn qua, không có vấn đề gì lớn, bệ hạ không cần lo lắng. Không lo lắng. Lúc này mới tốt một chút, hiện tại lại nghiêm trọng a. Để ngươi háo sắc. Linh Thần một mặt không hiểu, cái này cùng thần háo sắc có quan hệ gì? An Đế nói, ngươi muốn không háo sắc, sớm đem cái kia Khang Bảo Bảo xử lý, nơi đó có chuyện về sau. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ngươi hiểu cái sáu a. Khang Bảo Bảo là Nam Việt của chúa, là Khang Lạc ánh trăng sáng, giữ lại nàng, lợi nhiều hơn hại. Chỉ là không nghĩ tới, nữ nhân này giấu như thế sâu. An Đế tò mò hỏi, nghe nói thân thủ của nàng không thể so Đạm Đài Thanh Nguyệt kém. Theo lão tiên sư cùng kiếm tiên Liễu Bạch Y gì trong tay đào tẩu. Linh Thần gật đầu, là rất lợi hại. Nhưng nàng theo lão tiên sư cùng Liễu Bạch Y gì trong tay đào tẩu, cũng không phải thân thủ tốt, mà là dùng một chút hạ lưu thủ đoạn. Linh Thần nói xong, nhịn không được ở trong lòng chửi bậy, cái này lão tiên sư, trong ngày thường sống phóng túng, còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng là miệng mạnh vô giả, Khang Bảo Bảo một hở ngực lộ sữa, hắn lập tức không có tính tình, cái này nếu là đổi Phùng Kỳ Chính, tuyệt đối sức chiến đấu bạo tăng, nói cái gì cũng phải đi lên sở hai thành. An Đế nói, dạng này một đầu mỹ nhân xà đào tẩu, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, chớm sẽ hạ chỉ, cả nước truy nã. Linh Thần khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển, Khang Bảo Bảo lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, nhiều lắm là chế tạo chút phiền phức. Hiện tại trọng yếu nhất còn là Đông Cảnh. Vậy hạ, ba ngày sau ta sẽ động chức người hướng Tương Châu, thu phục Đông Cảnh. Ba ngày sau. An Đế giật mình, không được, trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt, không thích hợp lặn lội đường xa. Linh Thần cười nói, không có việc gì, ta có thể trên đường chậm rãi tĩnh dưỡng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, không thể lại kéo. An Đế chân mày cau lại, ngươi xác định thân thể của mình gánh vác được? Linh Thần biểu lộ cổ quái nhìn xem nàng, bệ hạ là hoài nghi thần thân thể không được sao? Thần có thể dùng hành động thực tế chứng minh, thần thân thể rất tuyệt. An Đế khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hà Diệp cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Trong lòng tự nhủ đây là ta có thể nghe sao? An Đế hỏi, phụ hoàng biết ngươi sau ba ngày đồng trinh sao? Linh Thần lắc đầu, không biết, một hồi đi hướng phụ hoàng thỉnh an thời điểm lại nói cho hắn. An Đế hơi gật đầu, đi thôi, cùng đi, chớm mấy ngày cũng không có hướng phụ hoàng thỉnh ăn đâu. Hai người đang muốn tiến về Thái hoàng cung, Nhiếp Lương đi đến, quỳ một chân trên đất, thần tham kiến bệ hạ. An đế nhìn xem hắn, Nhiếp thống lĩnh làm sao sự tình? Nhiếp Lương nhìn về phía Ninh Thần, vương gia, ngài có thể hay không để bên ngoài cái kia hai cái theo trên nóc nhà xuống tới, nơi này dù sao cũng là hoàng cung. Ninh Thần vừa tiến vào dưỡng tâm điện, một nam một nữ kia liền nhảy lên bên trên nóc phòng, gọi thế nào đều không xuống. Cũng chính là bọn hắn là Ninh Thần mang đến, đổi lại người bình thường, sớm đã bị bắn giết. An đế cười nói, là Tạ sư huynh sao? Nàng là nhận biết Tạ Tư Vũ, trước đó tiến về Mãn Châu thời điểm, Tạ Tư Vũ còn tùy hành bảo hộ qua nàng. Ninh Thần cười khổ gật gật đầu. An đế cười nói, Tạ sư huynh còn là như thế thích nóc phòng a. Hắn hiện tại không chỉ chính mình, mang hoa nữ hiệp cùng tiến lên nóc phòng. Ta gọi bọn họ nóc nhà thú vợ chồng. An đế nhịn không được bật cười. Đi, đi ra xem một chút. Đi tới bên ngoài. Ninh Thần ngẩng đầu nhìn lại. Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung ngồi tại nóc nhà thượng, hạ mặt hoàng cung thị vệ mặt mũi tràn đầy hồi hộp, dương cung bạc kiếm. Ninh Thần bất đắc dĩ vây tay, Tạ sư huynh, mau xuống đây. Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung theo trên nóc nhà bay xuống xuống tới, động tác tiêu sái phiêu dật. Ninh Thần bất đắc dĩ nói, Tạ sư huynh, nơi này là hoàng cung, đừng lên cao bỏ thấp, cẩn thận bị bắn giết. Tạ Tư Vũ một mặt cao ngạo, lạnh lùng nói, chỉ bằng bọn hắn, hoàng cung ta lại không phải không có xung qua. Một đám thị vệ trợn mắt nhìn, lời nói này quá muốn ăn đòn, khi bọn hắn là bài trí sao? Ninh Thần khỏe miệng có chút co lại, Tạ Tư Vũ thật đúng là không có khoác lác, lúc trước hắn nhưng là ban đêm xông vào hoàng cung, chuẩn bị đánh cho tê người Trương Thiên Luân dừng lại vì chính mình xuất khí. Hắn cùng Lâm Anh đích sát xuống tới, đáng tiếc cuối cùng bị bắt. Ninh Thần lời nói xoay chuyển, nhìn về phía An Đế, vậy hạ, chúng ta đi gặp phụ hoàng a. An Đế hơi gật đầu. Một đoàn người đi tới Thái hoàng cung. Huyền Đế đang ở trong sân phơi nắng. Từ khi đại huyền dần dần ổn định, Huyền Đế tháng ngày là càng ngày càng thoải mái, cả người giống như đều trẻ lại không ít. Ninh Thần cùng An Đế tiến đến, đang muốn hành lễ, lại bị Huyền Đế ngăn lại. Toàn Thịnh, đi cho Ninh Thần chuyển cái ghế mềm, trên người hắn có tổn thương. Vâng. Toàn Thịnh để người chuyển đến ghế mềm, chờ Ninh Thần ngồi xuống, Huyền Đế trách nói, trên người ngươi có tổn thương, không cố gắng nuôi, khắp nơi chạy lùng tung cái gì? Ninh Thần cười nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần là vũ phu, thân cường thể kiện, dám chắc nhẫn nhịn, điểm này tổn thương không gọi sự tình. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, đừng khoe khoang, rất nhiều bệnh căn chính là dạng này không chú ý mới lưu lại. Nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Chợt, Ninh Thần mở miệng nói ra, phụ hoàng, sau 3 ngày nhi thần quyết định đông trinh. Huyền Đế giật mình, đột nhiên như vậy, thương thế của ngươi làm sao bây giờ? Ninh Thần cười nói, phụ hoàng đừng lo lắng, thương thế của ta không có gì đáng ngại. Trên đường chậm rãi nuôi, đợi đến Tương Châu, tổn thương cũng tốt không sai biệt lắm. Chương 1152, Đông Trinh chương 1152, Đông Trinh Huyền Đế thở dài, hắn biết đã Ninh Thần quyết định, khuyên cũng vô dụng. Tiểu tử thối, ngươi muốn Đông Trinh, cái kia chấm cũng nên xuất phát. Ninh Thần chỉ Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung, nói, phụ hoàng, ta trước đó nói phái hai người tùy hành bảo hộ ngươi, chính là hai người bọn hắn. Tạ Tư Vũ phụ hoàng gặp qua, là Quỷ Ảnh môn đại sư huynh. Một cái khác là Kính Nguyệt Bảo đại tiểu thư, gọi Hoa Linh Lung. Tạ Tư Vũ bịch quỳ xuống, thảo dân Tạ Tư Vũ, tham kiến Thái thượng hoàng. Hoa Linh Lung nhìn một chút Tạ Tư Vũ, cũng bị theo ngược lại hô to, dân nữ Hoa Linh Lung, bái kiến Thái thượng hoàng. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tạ Tư Vũ vậy mà quỳ xuống, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Đây là hắn lần thứ nhất thấy Tạ Tư Vũ quỳ. Huyền Đế vừa cười vừa nói, mau dậy đi, không cần đa lễ. Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung đứng người lên. Linh Thần một mặt tò mò hỏi, Tạ sư minh, ngươi vậy mà quỳ, Thái thượng hoàng mị lực như thế lớn sao? Nói xong, nói với Huyền Đế, phụ hoàng, ta vị sư minh này, thả gãy không còn, ta cho tới bây giờ không gặp hắn cho ai quỳ qua. Huyền Đế cười nói, phải không? Linh Thần gật đầu, không hiểu nhìn về phía Tạ Tư Vũ. Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, bởi vì hắn là cái tốt hoàng đế, trọng yếu nhất chính là hắn đối với ngươi rất tốt. Linh Thần không khỏi khẽ giật mình, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Huyền Đế lại là long nhan cực kỳ vui mừng, cười ha ha lên, ngươi vị sư huynh này rất có tính cách à? Linh Thần bật cười, là rất có tính cách, về sau phụ hoàng nhiều hơn đảm đương đi. Linh Thần một mực đưa đến chập tối mới xuất cung, hắn lập tức phải xuất trình, Huyền Đế cũng lập tức muốn du lịch thiên hạ, cha con bọn họ không có hai ngày ở chung. Linh Thần có thương tích trong người, không cách nào thoải mái an đế, tăng thêm lập tức phải xuất trình, một đống lớn sự tình, cho nên ban đêm không có trong cung ngủ lại. Vừa trở lại trong phủ, Tiêu Nhan Tịch tìm tới. Tây Lương bên kia vừa mới có tin tức chuyển đến. Linh Thần ngơ ngác một chút, đi, thư phòng nói. Hai người tới thư phòng. Tiêu Nhan Tịch nói, hôm nay tiếp vào tin tức, Đạm Đài Thanh Nguyệt muốn đối với Tây Lương hoàng thất độc binh. Ừm. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng liền chiếm cứ một cái Lâm Huyền Thành, lấy cái gì cùng Tây Lương hoàng thất đánh. Tiêu Nhan Tịch nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt bây giờ cầm binh 50,000, mà lại trùng kiến Phong Vân Đường, dưới trướng kỳ nhân dị sĩ cũng không ít. Tây Lương đại tư Mã Sầm Cố Nghi cũng đến Lâm Huyền Thành, bây giờ một lần nữa mặc giáp ra trận, toàn lực ủng hộ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Võ Vương phái người cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt liên lạc qua, hỏi nàng có cần hay không trợ giúp, nhưng là bị từ tuyệt. Linh Thần giật giật khoe miệng, nữ nhân này vẫn hoàn toàn như trước đây kiêu ngạo a. Bất quá chỉ là 5 vạn nhân mã, còn không đủ để cùng Tây Lương hoàng thất đối kháng a. Tiêu Nhan Tịch nói, cái này cũng khó mà nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt bây giờ tại Tây Lương danh vọng, rất có siêu việt Tây Lương Vương ý tứ. Đạm Đài Thanh Nguyệt hiện tại hành động, cũng coi là dân tâm sở hướng. Cho nên, một khi động binh, liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Linh Thần khẽ gật đầu, theo nàng đi, nàng nếu có thể đổ Tây Lương hoàng thất, ngược lại là tránh khỏi ta đạo thủ. Tiêu Nhan Tịch lời nói xoay chuyển, nói, Cao Lực Quốc lại mất một thành. Linh Thần hơi kinh hãi, Khang Lật làm. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, đường dài chạy liên quan 7 ngày, sau đó chỉ dùng 1 ngày liền đánh hạ Cao Lực Quốc điểm mắt thành. Bất quá điểm mắt thành không lớn, chỉ có 20,000 chú quân, đây cũng là Khang Lạc có thể cấp tốc công chiếm nguyên nhân. Linh Thần cười lạnh, nghĩ đến Cao Lực Quốc hiện tại bắt đầu khủng hoảng sợ hãi a. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, không sai, Cao Lực Quốc trên triều đình ầm ĩ là trời, đại bộ phận người tán thành hòa đàm. Nhưng tất cử ai đi hòa đàm thành vấn đề. Trước đó từ Tam Hoàng Tử Kim Thiên Thành dẫn đội tiến về, cùng Khang Lạc hòa đàm, kết quả nửa đường tiếp vào Vọng Nguyệt Thành bị công phá tin tức, dọa đến nhanh như chớp trốn về Cao Lực Quốc quốc đô. Hiện tại chết sống cũng không nguyện ý tiến về, thật sự là nhát như chuột. Linh Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngươi nói hắn nhát như chuột, nhưng hắn lại có gan giết hại ta đại huyền 60,000 tướng sĩ. Tiêu Nhan Tịch biểu lộ mang theo khinh thường, hắn không phải có gan, mà là thấy lợi quên nghĩa, thật quá ngu xuẩn. Linh Thần gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiêu Nhan Tịch tiếp tục nói, bây giờ nhức đầu nhất chính là Kim Đông Hành, nghe nói từ trước đến nay ôn tồn lễ độ hắn, bây giờ mỗi ngày rít gào triều đình. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, trước hết để Khang Lạc thu thập Cao Lực Quốc, chờ ta thu phục Đông Cảnh, lại cùng bọn hắn tính tổng nợ. Đúng rồi, Diệp Tinh Tức cùng Khang Bảo Bảo một lát khẳng định tìm không thấy, để ngươi người toàn lực truy tra vạn quốc hội, tìm tới một cái giết một cái, trước đoạn hắn cánh chim. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, yên tâm, giao cho ta. Một cái mới phát tổ chức tình báo, dám tại nàng Thái Sơ cắt trước mặt lỗ mãng, mấu chốt còn dám tổn thương nàng nam nhân, cái kia nàng liền để vạn quốc hội đếm thử Thái Sơ các thủ đoạn. Ba ngày thoáng một cái đã qua, sáng sớm giờ mão, cửa thành đông bên ngoài chiến kỳ phấp phới, Linh An quân chờ xuất phát. Huyền Đế, An Đế dẫn đầu trong triều trọng thần đến đây đưa tiễn. Huyền Đế nắm thật chặt Linh Thần tay, hốc mắt phím hồng. Hắn biết rõ, cái này từ biệt, cha con bọn họ thật lâu đều không thể gặp lại. Tiểu tử túi, chiến trường hung hiểm, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Linh Thần khẽ cười nói, phụ hoàng cũng thế, đi ra ngoài tại bên ngoài, cẩn thận một chút. Ngươi lớn tuổi, trên đường không cần quá đuổi, để tránh mệt mỏi. Còn có, nhất định phải mang nhiều mấy cái ngựa y, để mặc kệ đi đến chỗ nào, đều đừng quên cho Nhi Thần mang cái tin. Huyền Đế khẽ gật đầu. Linh Thần nhìn về phía Toàn Công Công, lão Toàn, phụ hoàng liền giao cho ngươi, chiếu cố tốt phụ hoàng, cũng chiếu cố tốt chính ngươi. Toàn Thịnh đỏ hướng mắt, nói, vương gia yên tâm, nô tài nhất định chiếu cố tốt Thái Thượng Hoàng. Vương gia cũng nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Linh Thần ừ một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hán Nho bọn người, chư vị đại nhân, trong triều sự tình liền xin nhờ chư vị đa số bệ hạ phân ưu, chờ ta khải hoàn, mời các ngươi uống rượu. Lý Hán Nho túi người ôm quyền, vương gia đi đường cẩn thận. Kỳ Minh Thần bọn người nhao nhao chúc Linh Thần đại hoạch toàn thắng, sớm ngày khải hoàn. Trên lệch thời gian không nhiều, nếu không lên đường liền muốn lầm giờ lành. Ta đi. Linh Thần thanh âm cởi mở khoát khoát tay, sau đó dưới sự chú ý của mọi người lên xe ngựa. Hắn có thương tích trong người, không cách nào cưỡi ngựa, chỉ có thể cưỡi xe ngựa. Phùng Kỳ chính lái xe, đi tới đại quân trước, Linh Thần trầm giọng hạ lệnh, xuất phát. Đông đông đông. Tiếng trống trận vang tận mây xanh. Thiết kỵ tranh tranh, thẳng đến Đông Cảnh. Trên đường, Linh Thần bén rèm lên, hỏi Phùng Kỳ chính, lao Phùng để ngươi làm sự tình thế nào rồi? Hắn để Phùng Kỳ chính đi chỗ mộ, đào nhị hoàng tử mộ phần. Phùng Kỳ chính tối hôm qua nửa đêm mới gấp trở về, trời còn chưa sáng liền đi quân doanh điều động mạch đạo quân, lúc này mới cùng Linh Thần chạm mặt. Phùng Kỳ chính quay đầu, hạ giọng nói, thật đúng là để ngươi đoán đúng, nhị hoàng tử thi cốt có vấn đề. Nhị hoàng tử thiếu niên chết yểu, thời điểm chết bất quá 16 tuổi khoảng chừng. Nhưng ta để người xác nhận qua, nhìn cốt linh, trong quan tài thi cốt, thời điểm chết niên kỷ vượt qua 40. Linh Thần con mắt nhắm lại, niên kỷ không khớp, nói cách khác, nhị hoàng tử vô cùng có khả năng thật còn sống. Chương 1153, Đạm Đài Thanh Nguyệt, liền hỏi nàng có dám hay không tiếp. Chương 1153, Đạm Đài Thanh Nguyệt, liền hỏi nàng có dám hay không tiếp. Nhị hoàng tử vô cùng có khả năng chính là Diệp Tinh Tước. Cái kia ám sát hắn Tử Tùng nói qua, Diệp Tinh Tước không thợ khéo, không kinh thường, nhưng lại có tiền tiêu không hết. Nếu như nhị hoàng tử muốn giả chết, khẳng định trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, trong cung đồ vật tùy tiện cầm ra ngoài một kiện đều giá trị liên thành. Mà lại, Diệp Tinh Tước rất có thể cùng bạn quốc hội có quan hệ, tổ chức này ban sơ tồn tại mục đích đúng là trắng trợn vơ vét của cải. Linh Thần đột nhiên nghĩ đến một sơ sót vấn đề, đó chính là nhị hoàng tử vì sao muốn giả chết. Nếu như hắn là Diệp Tinh Tước, một lòng muốn xuyên về đi, vậy căn bản không cần giả chết, trực tiếp tranh đoạt hoàng vị, lấy Huyền Đế đối với hắn sủng ái, hắn ngồi lên hoàng vị không khó. Thanh hoàng đế, tay cầm thiên hạ đại quyền, tìm tới xuyên về đi phương pháp chẳng phải là lại càng dễ. Linh Thần luốt mi tâm, ở trong đó khẳng định còn có hắn không biết sự tình, cho nên không cách nào đem toàn bộ sự tình sâu chuỗi. Ngươi nói nhị hoàng tử có thể hay không cùng tiên hoàng, bị người đem thi cốt đánh cắp rồi. Linh Thần bị Phùng Kỳ chính lời nói đánh gãy suy nghĩ. Hắn một mặt im lặng nói, đại hiếu tử Duệ Vương cướp tiên hoàng hải cốt, là vì uy hiếp thái thượng hoàng. Ai cướp nhị hoàng tử hải cốt làm cái gì? Dám dùng không dùng. Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, vậy làm sao chuyện? Linh Thần lắc đầu, không biết, thời gian sẽ cho chúng ta đáp án. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái nửa tháng. Linh Thần xuất quân đuổi tới Phong Lâm Hạp. Linh Thần hạ lệnh, để đại quân dừng lại chỉnh đốn. Chờ chỉnh đốn tốt, xuyên qua Phong Lâm Hạp cùng Phan Ngọc Thành tụ hợp, sau đó liền có thể thẳng đến Tương Châu, nhiều nhất không cao hơn 20 ngày liền có thể đến. Mà cùng lúc đó, ở xa Tây Lương Lâm Huyền Thành, phủ thành chủ trong một cái phòng, Đạm Đài Thanh Nguyệt ngồi ở sau bàn đọc sách, cầm trong tay một phong vừa nhận được mật tín, chân mày cau lại, ánh mắt lăng lệ. Khang Bảo Bảo, nam Việt đệ nhất mỹ nhân. Trước bàn, đứng một người mặc trang phục có khả năng cao nam tử, túi người cung kính nói, về thánh nữ, đúng vậy. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, môi đỏ hé mở, Linh Thần thương thế có nặng không? Tinh anh nam tử toàn thân có chút cứng đờ, bởi vì Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được Đạm Đài Thanh Nguyệt trên thân phát ra khủng bố sát ý, để hắn toàn thân lông tơ từng chiếc đứng đấy. Hắn vội vàng túi người nói, hẳn là không nặng, thụ thương không có mấy ngày, Linh Thần liền hạ giường đi lại. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh âm băng lãnh, có thể theo lão thiên sư cùng Liễu Bạch Y ở dưới tay đào tẩu, mặc dù dùng chút bị ổi thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận, cái này Khang Bảo Bảo đích xác có mấy phần bản sự. Thế hệ trẻ tuổi lại còn có nhân vật như vậy, có chút ý tứ. Chuyên mệnh lệnh của ta, để Phong Vân Đường người toàn lực truy tra cái này Khang Bảo Bảo. Mặt khác, phát ra giang hồ chiến thư, giúp ta ướp chiến Khang Bảo Bảo, sinh tử cục, liền hỏi nàng có dám hay không tiếp. Tinh anh nam tử cung kính nói, vâng, thuộc hạ cái này liền đi làm. Thuộc hạ rút đi về sau, Đạm Đài Thanh Nguyệt thầm nói, cái này thấy sắc liền mở mắt ra hỏa, tại nữ nhân trên người thất bại à. Ở xa Phong Lâm Hạ phụ cận đóng quân Linh Thần, ngay tại lều trại nhìn địa đồ, đột nhiên không hiểu liền đánh mấy cái hắt xì. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy hồi hộp, ngươi không sao chứ? Linh Thần sờ mũi một cái, không có việc gì, cảm giác có người ở sau lưng mắng ta. Tiêu Nhan Tịch đi tới, vì Linh Thần xem mạch. Có người ở sau lưng mắng Linh Thần quá bình thường, nàng lo lắng Linh Thần nhiễm phong hàn. Một lát sau, nàng buông tay ra, không có nhiễm phong hàn, đó chính là có người ở sau lưng mắng ngươi. Linh Thần. Tiêu Nhan Tịch cầm ra một cái bình sứ trắng, ta giúp ngươi đổi thuốc. Linh Thần tổn thương còn chưa tốt, mỗi ngày đều muốn đổi một lần thuốc, còn phải phục dụng chén thuốc, uống thuốc ngoại dụng. Thay xong thuốc, Linh Thần hơi nghỉ ngơi một hồi, đại quân xuất phát. Ngày thứ hai xuống dưới, Linh Thần dẫn đầu Linh An quân, thành công cùng Phan Ngọc Thành 150,000 đại quân tụ hợp. Có trận không gặp Phan Ngọc Thành. Cả ngày phơi do phơi nắng, Phan Ngọc Thành đen cũng gầy. Trong liều trại, Linh Thần nghiêng dựa vào giường em bên trên, đang cùng mọi người chào hỏi. Đã lâu không gặp, miễn không được lẫn nhau trêu ghẹo, chào hỏi. Kế hoạch ban đầu là, Khang Lạc chỉ cần rời đi Tương Châu, Phan Ngọc Thành liền xuất quân tiến đánh. Nhưng Lâm Thời tiếp vào Linh Thần mệnh lệnh, án binh bất động. Phan Ngọc Thành lần thứ nhất mang binh, cho dù có Tề Nguyên Trung cùng Mục An Bang tương trợ, Linh Thần cũng không dám để hắn dùng 150,000 đại quân đi mạo hiểm. Đại Nguyên mặc dù cường thịnh, nhưng quốc thổ diện tích cũng lớn, binh tướng đều là một cái củ cải một cái hố, hao tổn không dậy nổi. Khang Lạc mặc dù mang đi 10 vạn đại quân, nhưng Tương Châu còn có 18 vạn đại quân, không thể khinh thị. Linh Thần từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Phan Ngọc Thành, đây là Nam Chi cô nương nhờ ta mang cho ngươi. Phan Ngọc Thành vội vàng tiếp nhận tin, không kịp chờ đợi mở ra nhìn lại. Hắn đã lâu lắm không gặp vợ con. Trương Tiên Luân tính cái giám a, ngươi chính là quá sợ. Cho ta 100,000 binh mã, san bằng Tương Châu. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Kỳ Chính đang cùng Tề Nguyên Trung bọn người khoác lác. Tề Nguyên Trung khinh bị nói, ngươi biết Tương Châu đóng quân bao nhiêu binh mã sao? Phùng Kỳ Chính nhếch môi, quản hắn bao nhiêu binh mã? Cho ta 100,000. Không, cho ta 50,000 là được, trong vòng 10 ngày phá Tương Châu, đem Trương Tiên Luân đầu chó mang về. Mục An Bang cười mắng, ngươi liền thổi a, đừng đem Châu thổi chết. Phùng Kỳ Chính lập tức liền không nguyện ý, ta khoác lác. Không tin, ta có thể đứng quân lệnh trạng. Nếu là làm không được, đem ta đầu chặt. Ngươi cái này khờ hàng, vậy ngươi bây giờ liền ra ngoài đem đầu chặt đi. Linh Thần nhịn không được cười mắng, ngươi làm 50,000 đại quân là ngươi cái kia 1,200 tên mạch đao quân đúng không? Ngươi hô một tiếng xông, bọn hắn đi theo ngươi công kích liền xong việc rồi. Phùng Kỳ Chính vào đầu, không phải sao? Linh Thần cả một cái lớn im lặng, cười mắng, ngươi cho ta đi một bên chơi. Chợt, Linh Thần ép tay, nói, tốt, nói chính sự. Ai đến nói xuống Tương Châu tình huống hiện tại? Phan Ngọc Thành đem thư thu lại, sau đó nói, theo chúng ta đến thám tử thăm dò được tình huống là dạng này, Khang Lạc thời điểm ra đi, đem Khang Tiêu cùng 40,000 Nam Việt binh mã lưu lại. Cái này 40,000 binh mã, bị Trương Thiên Luân chia hai bộ phận, một bộ phận ở trong thành, một bộ phận đóng quân tại cửa thành đông bên ngoài, đều có đông cảnh quân nhìn chằm chằm. Hiện tại đối với chúng ta có lợi nhất tin tức là Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu quan hệ rất khẩn trương. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp lợi dụng một chút điểm này. Linh Thần nói, binh lực bố trí tình huống đâu? Trương Thiên Luân trên tay 14 vạn năm cảnh quân là như thế nào phân bố? Phan Ngọc Thành bọn người trầm mặc. Linh Thần nhíu mày, làm sao rồi? Phan Ngọc Thành nói, Tương Châu phong tỏa nghiêm mật, thám tử của chúng ta rất khó đem tin tức đưa ra đến. Bất quá dựa theo lẽ thường, Trương Thiên Luân hẳn là sẽ đem đại bộ phận binh lực thả tại cửa thành phía tây để chống đỡ chúng ta. Linh Thần nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày, lão Phan, hành quân đánh trận, kiêng kỵ nhất hẳn là khả năng, đại khái các từ ngữ. Chuyện không chắc chắn không cần nói, không những không được tác dụng, còn có thể lừa dối chúng ta. Phan Ngọc Thành mặt mo đỏ ửng, gật đầu nói, ta rõ ràng. Tiêu Nhan Tịch đột nhiên mở miệng, bây giờ Tương Châu chỉ có 100,000 đồng cảnh quân. Trong đó 20,000 cung tiễn thủ, 20,000 danh đao thuật binh, tất cả đều bố phòng tại cửa thành phía tây. Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu quan hệ xác thực rất khẩn trương, tất cả những thứ này quy công cho Vân Nương. Nữ nhân này có lẽ có thể lợi dụng. Chương 1154, để vạn quốc hội trở thành chuột chạy qua đường. Chương 1154, để vạn quốc hội trở thành chuột chạy qua đường. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở trên người Tiêu Nhan Tịch, thái sơ các tình báo quả nhiên lợi hại. Linh Thần trầm tư một lát, nói, nữ nhân này có nhược điểm gì? Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt nhẹ nói, tham luyến quyền tài. Linh Thần ánh mắt chớp lên, hỏi, nàng dù sao chỉ là một nữ nhân, quân chính đại sự, nàng mó tay vào được sao? Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi khả năng không biết, cái này Vân Nương hiện tại rất được Trương Thiên Luân sủng ái. Tạm giam Khang Tiêu cùng Nam Việt 40,000 binh mã, chính là nàng hướng Trương Thiên Luân đề nghị. Nữ nhân này rất thông minh, mà lại rất có thủ đoạn, nếu như đại quân chúng ta tiếp cận, nàng hẳn là rõ ràng Trương Tiên Luân tuyệt không phải đối thủ của ngươi, nàng biết nên lựa chọn như thế nào. Linh Thần suy tư một hồi, nói, để ngươi người nghĩ biện pháp cùng cái này Vân Nương liên lạc một chút, hỏi nàng có nguyện ý hay không hợp tác. Sau khi chuyện thành công, nguyện dâng lên hoàng kim 5 vạn lượng, bạch ngân 10 vạn lượng, mà khác nàng nếu là muốn làm quan lời nói, bổn vương cũng có thể tiến cử nàng vào triều làm quan. Nói cho nàng, nàng chính là đại huyền trên sử sách vị thứ nhất nữ quan. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, thật. Cái kia cần nàng cho chúng ta làm những gì? Linh Thần khoát khoát tay nói, tạm thời cái gì đều không cần, trước nhìn nàng có nguyện ý hay không hợp tác. Tốt, ta phái người liên hệ nàng. Linh Thần nói, tốt, tất cả mọi người đi về nghỉ. Sau 2 canh giờ, đại quân xuất phát. Vâng. Viên Long bọn người hành lễ lui lại ra ngoài. Tiêu Nhan Tịch đi qua, giúp Linh Thần trải giường chiếu, kỳ thật cũng không có gì tốt cửa hàng, hành quân điều kiện có hạn, cho dù Linh Thần là thông soái, cũng liền một cái giường ván gỗ, đệm chăn hơi so các tướng sĩ sạch sẽ một chút. Linh Lang, trên người ngươi có tổn thương, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Linh Thần ừ một tiếng, hắn nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, tiểu tịch tịch, nếu có một ngày ta biến mất không thấy gì nữa, ngươi sẽ làm sao? Tiêu Nhan Tịch một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, cái gì gọi là biến mất không thấy gì nữa rồi? Linh Thần nói, chính là bước hơi khỏi nhân gian, trên cái thế giới này không còn có ta người này. Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, Linh Lang lại nói cái gì mê sảng đâu? Ngươi là đại huyền chính thần, là đại huyền nhiếp chính vương, làm sao lại biến mất đâu? Linh Lang, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Linh Thần nghiêm trang nói, tiểu tịch tịch, kỳ thật ta không phải người của thế giới này, ta đến từ một cái thế giới khác, linh hồn chiếm cứ bộ thân thể này. Ta có loại dự cảm, sớm muộn có một ngày ta sẽ trở về. Nhưng ta ở cái thế giới này có quá nhiều ràng buộc, có quá nhiều không bỏ, ta không nghĩ trở về, ta. Linh Thần lời còn chưa nói hết, Tiêu Nhan Tịch hơi tay nhỏ bé lạnh như băng xoa lên trán của hắn. Linh Thần. Tiêu Nhan Tịch thầm nói, cái này cũng không có phát xuất ta, nói thế nào mê sảng đâu. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, tiểu tịch tịch, ta nói đều là thật. Tiêu Nhan Tịch dùng một loại yêu mến thiểu năng nhi đồng ánh mắt nhìn xem hắn, sau đó sờ sờ mặt của hắn, vâng, ta biết ngươi nói đều là thật, nếu quả thật có một ngày như vậy, vậy ta liền đi thế giới của ngươi tìm ngươi. Ngoan, trên người ngươi còn có tổn thương, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Linh Thần khỏe miệng có chút run rẩy, sau đó trong miệng tung ra một chữ, con mẹ nó. Những ngày tiếp theo, không phải tại hành quân, chính là ở trên đường hành quân. Nửa tháng thoáng một cái đã qua. Cách Tương Châu đã không đủ 5 ngày lộ trình. Ngày này, đại quân dừng lại chỉnh đốn thời điểm, Tiêu Nhan Tịch đi tới Linh Thần liệu trại. Nàng một mặt vui vẻ nói cho Linh Thần, kiếm tiên tiền bối tìm tới Khang bà bảo. Linh Thần thần sắc vui mừng, bắt được rồi. Lúc đầu hắn nghĩ lắc lư lão thiên sư cùng Liễu Bạch Y Lìa đi bảo hộ huyền đế, nhưng cái này hai lão đăng không nguyện ý Liễu Bạch Y Lìa lần trước tại Khang bảo trong tay ăn phải cái lô bốn, kiếm tiên mặt mũi không nhịn được, hắn rời đi kinh thành trước, Liễu Bạch Y Lìa từng nói nhất định sẽ tự tay bắt được Khang bảo. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, chưa bắt được. Linh Thần. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, nhưng là Khang bảo thụ thương, hắn dùng đối phó lao thiên sư chiêu số đối phó kiếm tiên tiền bối, kết quả kiếm tiên tiền bối không ăn bộ này, em chút liền bị một kiếm giết. Khang bảo trả giá 7 thủ hạ tính mệnh, mới may mắn theo kiếm tiên trong tay tiền bối đào thoát. Linh Thần nhíu mày, 7 thủ hạ. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, đều là vạn quốc hội người, tiềm ẩn tại Lương Châu, là người của ta cho kiếm tiên tiền bối cung cấp Khang bảo chỗ ẩn thân. Linh Lang yên tâm, Khang bảo trốn không thoát, từ nay về sau, hắn cùng vạn quốc hội thời gian đừng nghĩ tốt qua. Linh Thần nhịn không được lộ ra nụ cười, luận giang hồ thế lực, còn phải là thái sơ cát. Lao thiên sư đâu? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, không biết, chúng ta rời đi về sau, lão thiên sư cũng rời đi kinh thành, không có cùng kiếm tiên tiền bối cùng một chỗ, không biết đi chỗ nào rồi. Linh Thần nhíu môi, phàn nàn nói, cái này lao đăng, ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành cho ta ngột ngạt đến. Thêm sóng lấp, chính mình chạy. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, còn có quan hệ với Đạm Đại Thanh Nguyệt tin tức, nàng hướng Khang bảo phát ra giang hồ chiến thư. Linh Thần không hiểu hỏi, cái gì là giang hồ chiến thư? Chính là thư khiêu chiến, mời Khang bảo một trận chiến, mà lại là sinh tử cục. Giang hồ có giang hồ quy củ, không tiếp chiến thư sẽ biến thành toàn bộ giang hồ cho cười, người người nhưng chu diệt. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiểu đạm tử làm sao biết đại huyền kinh thành phát sinh sự tình? Người nói cho nàng. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, Đạm Đại Thanh Nguyệt dưới trướng Phong Vân Đường vẫn còn có chút bản lãnh, mà lại sự tình cùng ngươi có quan hệ, nàng tự nhiên là phá lệ chú ý Đạm Đại Thanh Nguyệt một chiêu này thực tế lợi hại, nếu như Khang bảo phòng thủ mà không chiến, nàng về sau ở trên giang hồ nửa bước khó đi, giang hồ thế lực nàng là đừng nghĩ lợi dụng, mà lại cùng với nàng có quan hệ vạn quốc hội, cũng sẽ lọt vào đả kích. Linh Lang có thể vì chuyện này thêm một mùi lửa. Linh Thần tò mò hỏi, làm sao thêm lửa? Tiêu Nhan Tịch nói, Linh Lang không chỉ ở trong quân uy vọng khá cao, ở trên giang hồ cũng đồng dạng được người tôn kính. Chỉ cần ngươi tỏ rõ sự thật, trên giang hồ kính trọng ngươi chí sĩ đầy lòng nhân ái, tự sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Theo ta được biết, trên giang hồ sùng bái Linh Lang người cũng không ít, một khi sự tình truyền ra, liền tương đương với truyền đạt giang hồ lệnh truy sát. Khang bảo, Diệp Tinh Tước, vạn quốc hội đều sẽ lọt vào tính hủy diệt đả kích. Linh Thần ánh mắt sáng lên, vô đầu một cái, ta làm sao không nghĩ tới điểm này đâu? Nói, nâng lên Tiêu Nhan Tịch mặt, hung hăng tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trên hôn một cái, không hổ là ta hiền nội trợ, thật sự là huệ chất lan tâm, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Ta cái này liền sáng tác bố cáo, xuống phát các châu phủ, làm cho cả đại huyền người đều biết chuyện này. Linh Thần để người đưa tới bút mực. Tiêu Nhan Tịch mải mực, hồng tụ thiêm hương. Linh Thần bắt đầu biên cố sự, 1 điểm thật, 9 phần giả. Làm cố sự biên xong, Linh Thần kiểm tra một chút, hết sức hài lòng. Khang bảo, Diệp Tinh Tức thiết lập nhân vật đắp nặn rất thành công. Quả thực chính là tội ác tày trời, người người có thể chu diện. vạn quốc hội phạm tội, tội lỗi chồng chất. Đừng nói Lao Bách Tính cùng trên giang hồ chí sĩ đầy lòng nhân ái nhìn, liền Linh Thần chính mình nhìn đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn nào Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh tức nhà mộ tổ. Phần này báo cáo một khi xuống phát, vạn quốc hội người về sau liền thành chuột chạy qua đường. Chương 1155, sau 5 ngày, đồng thời tiến công. Chương 1155, sau 5 ngày, đồng thời tiến công. Linh Thần để người ra roi thúc ngựa đem viết xong báo cáo đưa về kinh thành, hiện ra cho An Đế, sau đó lại từ An Đế truyền đạt các châu phủ. Tin tưởng không ra một tháng, vạn quốc hội liền sẽ cảm nhận được chuột chạy qua đường thời gian. Linh Thần không biết là, trừ Đạm Đài Thanh Nguyệt biết Khang Bảo Bảo sự tình, võ quốc nữ đế cũng tiếp vào tin tức, Long Nhan tức giận. Biết được Linh Thần bị tập kích bị thương, nữ đế mấy ngày nay sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước, văn võ đại thần sợ mất mật. Nàng trực tiếp hạ chỉ, để kế an đường toàn lực truy tra vạn quốc hội hạ xuống. Kế an đường, tương đương với đại huyền giám sát sở. Không hổ là nữ đế, bá đạo đến cực điểm, chỉ có một câu, tra ra thân phận, giết không tha. Ý tứ chính là chỉ cần xác định là vạn quốc hội người, trực tiếp chặt. Đoán chừng hiện tại Diệp Tinh Tức cùng Khang Bảo Bảo đem hối hận phát điên, thật tốt ẩn giấu không tốt sao? Phải đi trêu chọc Linh Thần. Ngày này, 16 vạn đại quân kéo không ngớt, hướng Tương Châu xuất phát. Khoảng cách Tương Châu bất quá 3 ngày lộ trình. Tiêu Nhan Tịch cưỡi ngựa đuổi kịp Linh Thần xe ngựa. Nàng cưỡi ngựa tới gần xe ngựa cửa sổ nhỏ, nói: "Vân Nương hồi âm." Linh Thần xốc lên cửa sổ nhỏ bên trên rèm, nói: "Thế nào?" Tiêu Nhan Tịch giao cho hắn một phòng mật tín. Linh Thần mở ra nhìn lại, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, nữ nhân này khẩu vị thật là lớn. Vân Nương hợp tác điều kiện là: hoàng kim 10 vạn lượng, bạch ngân 20 vạn lượng, mà khác nàng muốn vào lục bộ làm quan phẩm không thấp hơn tam phẩm. Linh Thần hạ lệnh, đại quân dừng lại, chôn nổi nấu cơm, tạm làm chỉnh đốn. Trong liều trại, Linh Thần meo mắt lại nhìn xem trong tay mật tín. Viên Long chờ trong quân cao giai tướng lĩnh đều tại. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên thần, cái này Vân Nương nói chỉ cần bổn vương đáp ứng điều kiện của nàng, nàng liền có thể giúp chúng ta mở ra Tương Châu cửa thành Bắc. Các ngươi thấy thế nào? Viên Long trầm giọng nói, nàng một nữ nhân, thật có thể nhúng tay quân chính đại sự sao? Mở ra cửa thành Bắc, Đông Cảnh quân sao lại nghe nàng? Trương Thiên Luân mặc dù hồ đồ vô đạo, nhưng hẳn là sẽ không để cho một nữ nhân nhúng tay chính vụ. Lôi An nói, vương gia, mặt tướng ngược lại là cảm thấy không ngại thử một lần. Cái này Vân Nương rất có thủ đoạn. Mời vương gia cho mặt tướng 5,000 linh an quân, mặt tướng nguyện tiến về tìm tỏi hư thực. Linh Thần trầm mặc một lát, nói, đến, xây sa bàn. Đám người cùng một chỗ động thủ, bắt đầu đắp lên sa bàn. Sau nửa canh giờ, Đông Cảnh đại khái mặt đất xuất hiện tại trên sa bàn. Linh Thần kết hợp sa bàn cùng bản đồ, bắt đầu thôi diễn việc này tính khả thi. Linh Thần trầm giọng nói, Tương Châu gần biển, phương biên mấy trăm dặm có vô số đến không hết giang hải nhánh sông. Chúng ta không có chiến thuyền, muốn vây quanh mặt phía bắc, quá mức hung hiểm không nói, cực dễ dàng tao ngộ mai phục. Thế Nguyên chúng nói, vương gia ý tứ là Vân Nương đang gạt chúng ta, Trương Thiên Luân vô cùng có khả năng ở trên đường bố trí mai phục. Linh Thần gật đầu, nói, các ngươi thật giống như đều quên một sự kiện. Tương Châu cũng không chỉ Đông Cảnh quân còn có Nam Việt đại quân, trước đó Chiêu Hòa quốc phái 30,000 đại quân chi viện Trương Thiên Luân. Cái này 30,000 Chiêu Hòa đại quân đi chỗ nào rồi? Mọi người đều là biến sắc. Tiêu Nhan Tịch cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước kế hoạch ban đầu là tiến đánh Tương Châu, thu phục Đông Cảnh, lúc ấy dò xét tình báo biểu hiện, Tương Châu có 30,000 Chiêu Hòa đại quân. Về sau, Linh Thần để Phan Ngọc Thành dẫn đầu 150,000 đại quân thẳng đến Tương Châu, mê hoặc Trương Thiên Luân. Chính mình thì là đánh lén Nam Việt Hoàng Thành đi. Bởi vì Khang Lạc dẫn đầu 150,000 đại quân đến Tương Châu, muốn âm Linh Thần, tầm mắt của mọi người đều tụ tập tại Đông Cảnh quân cùng Nam Việt đại quân trên thân. Chiêu Hòa cái kia 30,000 đại quân biến mất, thoát ly tầm mắt của mọi người, bị mọi người lãng quên. Nếu như không phải Linh Thần nhắc nhở, mọi người tựa hồ cũng quên Chiêu Hòa cái kia 30,000 đại quân tồn tại. Viên Long sắc mặt nghiêm túc, nói, vương gia ý tứ là Chiêu Hỏa cái kia 30,000 đại quân liền mai phục tại tiến về Tương Châu phía bắc trên đường. Linh Thần hơi gật đầu, vô cùng có khả năng, Chiêu Hỏa người am hiểu thủy chiến. Nếu là theo cửa thành bắc đánh vào, trên đường phải đi qua không ít giang hải nhánh sông, đây chính là mai phục nơi tốt. Bất quá cũng không nhất định, cái kia 30,000 Chiêu Hỏa đại quân biến mất có một hồi, nói không chừng trở về Chiêu Hỏa quốc đi. Tiêu Nhan Tịch có chút hổ thẹn, nàng chủ quản tình báo, vậy mà xem nhẹ trọng yếu như vậy sự tình, nói, cho ta chút thời gian, ta để người điều tra 30,000 Chiêu Hỏa đại quân hạ xuống. Linh Thần khoát qua tay, nói, không kịp, bây giờ khoảng cách Tương Châu chỉ có hơn 2 ngày lộ trình. Ngươi để người cho Vân Nương hồi âm, liền nói ta đáp ứng điều kiện của nàng. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi tin tưởng nàng? Linh Thần cười nói, không tin, nhưng có thể lợi dụng. Linh Thần vẫy vẫy tay, chỉ vào xa bàn nói, mọi người nhìn, Tương Châu phía bắc, giang hà nhánh sông phong phú, nhưng là phía nam đã tốt lắm rồi. Vân Nương không phải muốn để chúng ta theo cửa bắc tiến cung sao? Vậy chúng ta liền thỏa mãn nàng. Phan Ngọc Thành, Thế Nguyên Trung, Mục An Bang nghe lệnh. Ba người đồng nói, có mặt tướng. Linh Thần trầm giọng nói, ba người các ngươi, các điểm kỵ binh 10,000, sáng sớm ngày mai hướng đông phương bắc hướng xuất phát. Tế Nguyên Trung dẫn đầu 1 vạn đại quân đi đầu, nhớ kỵ đánh lên Linh An quân chiến kỳ. Một canh giờ sau, Phan Ngọc Thành xuất quân xuất phát. Cuối cùng đợi thêm một canh giờ, Mục An Bang xuất quân xuất phát. Ghi nhớ, đại quân kéo dài một điểm, đừng để địch nhân dò xét đến cụ thể hành quân nhân số, muốn cho người một loại đại quân hướng bắc giả tượng. Linh Thần dừng một chút, chỉ vào xa bàn nói, nhìn thấy nơi này không, quay lại phòng. Các ngươi đến quay lại phòng, lập tức xuất quân trở về, tại Tương Châu cửa thành phía tây trước cùng ta tụ hợp. Đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tế Nguyên Trung mấy người cũng không biết Linh Thần làm như thế dụ ý, nhưng quân lệnh như núi, ba người đồng nói, "Mạt tướng, tuân lệnh." Linh Thần có chút gật đầu một cái, sau đó quát, "Lôi An, Nô Thiết Chủ nghe lệnh." "Có mạt tướng." Linh Thần nói, "Hai người các ngươi, dẫn đầu 5.000 Linh An quân, mặt khác điểm binh 20.000, trong đêm xuất phát, thẳng đến đông nam phương hướng. Ghi nhớ, một đường hành quân gấp, ta cho các ngươi 5 ngày thời gian, sau 5 ngày nửa đêm giờ tí, bổn vương sẽ theo cửa tây tiến công. Các ngươi cùng một thời gian, tiến đánh Tương Châu cửa thành nam. Tương Châu cửa thành nam chú quân không nhiều, các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ cho ta nổ ra cửa thành nam." Lôi An cùng Nô Thiết Chủ cúi người, "Mạt tướng, tuân lệnh." Mọi người lần này mới hiểu được Ninh Thần dụng ý để Tề Nguyên Trung bọn người từng nhóm mang binh hướng bắc, là vì hấp dẫn quân địch trinh sát ánh mắt, tiệm hộ Lôi An bọn người đi về phía nam. Vào lúc ban đêm, Lôi An cùng Nô Thiết Trụ dẫn đầu 5.000 Ninh An quân, 10.000 kỵ binh, 10.000 cung tiễn thủ, lặng lẽ rời đi đại doanh, một đường hướng đông bắc phương hướng mà đi. Hôm sau, giờ mão, Tề Nguyên Trung dẫn đầu 10.000 kỵ binh, thanh thế to lớn, vạn mã buôn đẳng, thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi. Một canh giờ sau, Phan Ngọc Thành xuất quân xuất phát, cuối cùng là Mục Căn Bang. 30.000 kỵ binh, thời gian khoảng cách ra, hành quân trận hình kéo dài, tạo thành 10 vạn đại quân hành quân hiệu quả. Linh Thần thì là án binh bất động. Hắn cách Tương Châu cửa thành phía tây bất quá hơn 2 ngày lộ trình, muốn cho Lôi An bọn hắn tranh thủ thời gian. Chương 1156, Khang Tiêu, ta làm, ngươi tùy ý. Chương 1156, Khang Tiêu, ta làm, ngươi tùy ý. Tương Châu, phủ thành chủ. Trương Thiên Luân tiếp thân thị vệ Chu Hình đi tới, túi người nói, "Vậy hạ, Khang Tiêu cầu kiến." Trương Thiên Luân biểu lộ có chút cổ quái, giống như là đang cực lực ẩn nhẫn cái gì. Chu Hình ngắm nhìn bốn phía, hắn nhớ kỹ Vân Nương cũng ở nơi đây, làm sao không gặp người rồi. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống Long An xuống, lại nhìn Trương Thiên Luân biểu lộ, lập tức rõ ràng. Hắn do dự một chút, nói, "Bệ hạ, bệ hạ." Trương Thiên Luân cố nén sảng khoái biểu lộ, nói, "Để hắn tiến đến." "Tuân chỉ." Chu Hình lui ra ngoài, một lát sau, Khang Tiêu đi đến. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy Trương Thiên Luân hít sâu một hơi, ánh mắt phiêu hốt, cả người một mặt sảng khoái. Ngay vào lúc này, Vân Nương theo Long An xuống chui ra ngoài, đứng người lên, dùng khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng. Khang Tiêu ra mặt hung hăng run rẩy mấy lần. Chưa bao giờ khi nào, Vân Nương đã từng vì hắn từng làm như thế. Vân Nương lau sạch sẽ khóe miệng, ánh mắt ấm lánh mà nhìn xem Khang Tiêu. Một nữ nhân phải trang thay lòng đổi dạng, ánh mắt lừa gạt không được người. Đã từng, Vân Nương yêu thảm Khang Tiêu. Bây giờ, nàng hận không thể đem Khang Tiêu rút gần lột ra, nghiền xương thành tro. Khang Tiêu không nhận đứa bé kia, còn tự tay hại chết con của bọn hắn. Khang Tiêu không phải không thừa nhận, là không dám thừa nhận. Hắn hiện tại không thể nhân đạo, nếu là thừa nhận đứa bé kia là của hắn, kia liền đại biểu hắn tự tay hại chết chính mình duy nhất dòng dõi. Không thể nghĩ, tưởng tượng cũng nhanh sụp đổ. Cho nên, hắn không ngừng thôi miên chính mình, đứa bé kia tuyệt đối không phải chính mình. Trương Thiên Luân sau khi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Khang Tiêu, "Khang tiên sinh tìm chấm có chuyện gì?" Khang Tiêu trầm giọng nói, "Vừa mới dò tin tức, Linh Thần điều động đại quân, thẳng đến đông bắc phương hướng, xem ra hắn trung kế." Trương Thiên Luân nói, "Chấm cũng tiếp vào tin tức." Nói, nhìn về phía Vân Nương, vừa cười vừa nói, "Việc này, Vân Nương làm cư công đầu." Khang Tiêu nhìn lướt qua Vân Nương, sau đó trầm giọng nói, "Linh Thần ít nhất phái 50.000 đại quân hướng bắc mà đi, trong đó còn có 5.000 Linh An quân. Ngươi xác định chiêu hòa cái kia 3 vạn nhân mã có thể nuốt vào Linh Thần đại quân?" Trương Thiên Luân cười nói, "Mặt phía bắc giang hà nhánh sông phong phú, chiêu hòa người lại am hiểu thủy chiến, Linh Thần đại quân không có chiến thuyền, chiêu hòa đại quân chiếm hết thiên thời địa lợi, tiến có thể công, lui có thể thủ. Coi như nuốt không nổi Linh Thần đại quân, cũng có thể để cho thương vong thảm trọng." Khang Tiêu suy tư một chút, nói, "Mặc dù Linh Thần phái 50.000 đại quân hướng bắc, nhưng trên tay ít nhất còn có 10 vạn đại quân. Linh Thần trên tay thế nhưng là có hỏa pháo, thủ hạ ngươi nhân mã sợ là ngăn không được hắn công thành. Không bằng đem ngoài thành ta Nam Việt cái kia 2 vạn nhân mã điều vào thành, trong đó có 5.000 danh cung tiễn thủ, có thể trợ ngươi thủ thành." Vân Nương lại là đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng nhìn về phía Trương Thiên Luân, lập tức một mặt kiều mị, nũng nịu nói, "Khang tiên sinh đây là xem thường bệ hạ dưới trướng những cái kia dũng mãnh thiện chiến tướng sĩ a." Trương Thiên Luân liếc mắt nhìn Khang Tiêu, đạm mạc nói, "Thủ thành sự tình, cũng không nhọc đến tiền Khang tiên sinh, chấm tự có an bài." Hắn cũng không đốc, nếu là đem Nam Việt cái kia 20.000 binh mã điều vào thành, Nam Việt 40.000 binh mã, đủ để nhấc lên sóng gió. Khang Tiêu ánh mắt âm lãnh nhìn thoáng qua Vân Nương. Hắn biết Vân Nương muốn giết hắn, chỉ là Trương Thiên Luân hiện tại cần hắn Nam Việt tương trợ, cho nên Vân Nương chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Khang Tiêu biết, chỉ cần cho Vân Nương cơ hội, nàng chắc chắn đem chính mình chém thành muôn mảnh. Bất quá, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội này. Vân Nương tạm thời không động đậy hắn, hắn tạm thời cũng không động đậy Vân Nương, bởi vì nàng hiện tại chính được Trương Thiên Luân ân sủng. Muốn giải quyết nữ nhân này, liền phải trước hết để cho nàng thất sủng. Khang Tiêu đi qua, rót cho mình chén rượu, vâng lên tới nói, "Đã không cần tại hạ hỗ trợ, cái kia Khang Mỗ liền không phải dậy. Ta kính bệ hạ một chén, chúc ngươi thủ thành thành công." Trương Thiên Luân bưng chén rượu lên cùng Khang Tiêu cách không đụng một cái, đang muốn uống, đột nhiên ngơ ngác một chút, bởi vì Khang Tiêu là đang nói chuyện với hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vân Nương. Hắn khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe Khang Tiêu giơ ly rượu lên nói, "Ta chưa làm, ngươi tùy ý." Nói xong, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén rượu xuống, thật sâu liếc mắt nhìn Vân Nương về sau, rời đi. Trương Thiên Luân chau mày. Hắn luôn cảm thấy Khang Tiêu lời này có chút kỳ quái. "Ta làm, ngươi tùy ý, đây là nói uống rượu còn là nói người?" Hắn cảm thấy Khang Tiêu tại một câu hai ý nghĩa. Chẳng lẽ Vân Nương cùng Khang Tiêu có quan hệ gì? Vân Nương nhạy cảm phát giác được Trương Thiên Luân cảm xúc biến hóa, trong lòng giật mình, tuyệt đối không thể để cho Trương Thiên Luân biết nàng đã từng cùng Khang Tiêu có một trận, không phải cái này vinh hoa phú quý không có không nói, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vì hải tử báo thù. Nghĩ đến đây, nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Bệ hạ, nô gia kính ngươi một chén." Một bên khác, Khang Tiêu đi ra về sau, đưa tay gọi tới một cái thủ hạ, phân phó nói, "Ngươi truyền ra lời nói đi, liền nói Vân Nương trước tiên là nữ nhân của ta, nàng ngực trái xuống có một viên nốt ruồi son." "Vâng." Khang Tiêu cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, "Tiện nữ nhân, thật sự cho rằng cấu kết lại Trương Thiên Luân ta liền bắt ngươi không có cách nào rồi. Vân Nương không phải đèn đã cạn dầu, Khang Tiêu càng không phải là vật gì tốt. Hai người này đều rất rõ ràng, hiện tại không chơi chết đối phương, như vậy chết chính là mình. Muốn chơi chết Vân Nương, liền phải muốn để nàng thất sủng." Khang Tiêu ánh mắt lấp lóe, suy tư một hồi, phất tay lại đưa tới một cái tâm phúc, hạ giọng phân phó nói, "Ngươi cho ta phái người nhìn chằm chằm Trương Thiên Luân quân nhu doanh, một khi cửa thành bị công phá, lập tức để chúng ta người chiếm lĩnh quân nhu doanh, mang lên lương thảo, từ cửa nằm ra, trở về Nam Việt." Khang Tiêu là cái quỷ kế đa đoan lại người tâm tư kín đáo, mặc dù Ninh Thần trung kế, phái 50,000 đại quân hướng bắc, nhưng trên tay còn có 10 vạn đại quân, hắn không cảm thấy Trương Thiên Luân có thể thành công giữ vững thành. Mấu chốt là Trương Thiên Luân thằng ngu này, đem một nửa đại quân điều đến ở trên đảo, vì chính mình lưu lại đường lui. Hắn không có khả năng đi theo Trương Thiên Luân đi ở trên đảo, một khi cửa thành thất thủ, hắn liền sẽ cướp đoạt lương thảo, trở về Nam Việt. Cho nên nói, Trương Thiên Luân cùng Nam Việt liên minh chính là chuyện tiểu lâm, một người 800 cái tâm nhãn, đều kìm nén tính toán đối phương, dạng này liên minh có thể thành sự mới kỳ quái đâu. Linh thần đều nhanh hắn thành. Trương Thiên Luân còn nghĩ hưởng thụ, dù sao hắn cho chính mình lưu tốt đường lui, một điểm không lo lắng thành phá. Mà lại, hắn có thể làm đều làm, tỉ như tại phía Bắc mai phục Ninh Thần đại quân. Vân Nương cùng Khang Tiêu đều kìm nén chơi chết đối phương. Dù sao, không ai làm chính sự, nghĩ đến làm sao chống cự Ninh Thần. Ngày thứ 5 buổi chiều, Ninh Thần dẫn đầu đại quân, hãng thành. Trương Thiên Luân nghe xong hứng thú, leo lên đầu tường, nhìn kéo không ngớt đại quân. Ninh Thần, có thể tiến lên một lần. Têu gọi binh thanh âm xa xa truyền đến. Ninh Thần không có để têu gọi binh têu gọi, mà là trực tiếp phóng ngựa đi tới dưới thành, ngừng tại cung tiễn tầm bắn bên ngoài, ngẩng đầu mắt lạnh nhìn trên tường thành Trương Thiên Luân. Trương Thiên Luân rắc uống họng hô to, "Ninh Thần, đã lâu không gặp. Nói thật, ta còn thực sự có chút nghĩ ngươi." Ninh Thần đạm mạc nói, "Là đã lâu không gặp, cái này sợ cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt." Trương Thiên Luân lớn tiếng nói, "Ngươi muốn giết ta?" Ninh Thần cười mà không nói. Trương Thiên Luân cười lạnh một tiếng, lớn tiếng hỏi, "Ninh Thần, ngươi bại qua sao?" Chương 1157, đưa ngươi đi chết. Chương 1157, đưa ngươi đi chết. Ninh Thần ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm đầu tưởng Trương Thiên Luân từng chữ nói ra nói, "Chưa bại một lần." Trương Thiên Luân âm hiểm cười nói, "Vậy ngươi lập tức liền muốn nếm đến, chớ sẽ để cho ngươi nếm đến." Ninh Thần giật giật khóe miệng. Trương Thiên Luân đột nhiên hướng sau lưng vẫy tay. Một người tướng mạo xuất sắc, dáng người nở nang nữ nhân chậm rãi tiến lên. Trương Thiên Luân hô to hỏi, "Ninh Thần, ngươi cũng đã biết nàng là ai?" Ninh Thần suy tư một chút, nói, "Vân Nương." "Đúng vậy." Trương Thiên Luân mặt mũi tràn đầy đắc ý, "Ninh Thần, ngươi để người liên hệ Vân Nương, muốn theo cửa thành Bắc đánh vào Tương Châu, bây giờ Vân Nương liền đứng ở bên cạnh ta, ngươi rõ ràng à?" Ninh Thần nhíu mày, "Rõ ràng cái gì?" Trương Thiên Luân đột nhiên đắc ý cười ha hả, "Ninh Thần, xem ra ngươi cũng không có nhiều thông minh. Cái kia chấm liền minh lời nói cho ngươi, ngươi phải đi tiến đánh cửa thành Bắc cái kia 50,000 đại quân về không được. Xem ra các ngươi đều xem nhẹ một sự kiện, đó chính là chấm trừ có Nam Việt duy trì, còn có Chiêu Hòa quốc. Ninh Thần, chấm trên tay nguyên bản có 30,000 Chiêu Hòa đại quân, ngươi đoán bọn hắn bây giờ ở nơi nào?" Ninh Thần một bên vỗ tay, một bên âm dương quái khí, "Hòa, ngươi thật thông minh a, giống ta nhà hàng xóm chó đồng dạng." Trương Thiên Luân nhịn không được nhíu mày, "Ninh Thần, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ngươi đã sớm đoán được chấm phái Chiêu Hòa quốc người ở trên đường bố trí mai phục." Không đợi Ninh Thần nói chuyện, Trương Thiên Luân phối hợp hô lớn, "Không có khả năng, cơ hội là nửa năm trước chấm liền để Chiêu Hòa quốc đại quân ẩn núp lên, làm ra trở về Chiêu Hòa quốc giả tượng, ngươi không có khả năng đoán được." Ninh Thần a một tiếng, "Tốt a, coi như ta không có đoán được lại như thế nào. Không có phái đi tiến đánh cửa thành Bắc cái kia 50,000 đại quân, trong tay của ta còn có 110,000 đại quân, tấn công vào Tường Châu bắt sống ngươi đầy đủ." "Bắt sống chấm?" Trương Thiên Luân sắc mặt âm trầm, "Ninh Thần, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như thế cuồng vọng tự đại, làm người ta sinh chán ghét. Chấm biết ngươi thiện binh phản mưu, công thành cướp trại, nhưng chấm cũng không phải không có phòng bị. Ngươi đánh trận những thủ đoạn kia chấm rõ ràng. Hôm nay, chấm tự mình tỏa trấn, ngươi đừng nghĩ tấn công vào Tương Châu." Ninh Thần giật giật khoe miệng, "Trương Thiên Luân, nói chuyện nhưng phải chắc chắn, bổn vương công thành thời điểm, ngươi cũng đừng chạy." Ninh Thần không ngại cùng Trương Thiên Luân đánh một chút miệng áo. Hắn đến cho Lôi An cùng Ngô Thiết Trụ tranh thủ thời gian. Dù sao công thành thời gian định tại nửa đêm giờ tí, bây giờ cách giờ tí còn có mấy cái canh giờ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn không ngại nhìn Trương Thiên Luân cái này tôm tép nhại nhép đắm chìm thức diễn xuất. Trương Thiên Luân phát ra một trận cười lạnh, hắn quay người để người nâng lên một vật cho Ninh Thần nhìn. "Ninh Thần, ngươi nhưng nhận biết vật này?" Ninh Thần a một tiếng, "Không phải liền là túi thuốc nổ nha, không nghĩ tới Khang Lạc đem cái đồ chơi này đều dạy cho ngươi, hắn lừa gạt ngươi bao nhiêu tiền?" Trương Thiên Luân sắc mặt khó coi, thật sự là hắn trả giá một chút đại giới. 100,000 thạch lương thực. Ninh Thần nhìn xem Trương Thiên Luân sắc mặt, trong lòng liền có đáp án, "Ngu xuẩn, đây đều là ta đại huyền tướng sĩ chơi đồ còn dư lại, ngươi vậy mà dùng tiền theo Khang Lạc trong tay mua." "Trương Thiên Luân, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, nhiều tiền không có chỗ xài. Ngươi cái lớn ngu xuẩn, phu hoàng nhọc nhằn khổ sở góp nhặt gia nghiệp, chính là vì để ngươi dạng này bại. Ninh Thần vốn là nghĩ trêu chọc Trương Tiên Luân thằng ngu này, kết quả mắng lấy đem chính mình tức giận đến không được. Ngẫm lại cháu trai này đem quốc khố móc sạch, cầm bạc các loại tiêu xài, lưu lại một đống cục diện rối rắm cho hắn. Không thể nghĩ, tưởng tượng liền tức giận đến đau dạ dày. Trương Tiên Luân xanh mặt, cả giận nói, thứ này từ đâu mà đến, ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại, có những vật này, ngươi đừng nghĩ công phá cửa thành. Ninh Thần vuốt lồng ngực của mình, thầm nói, không tức giận, không tức giận. Cùng ngu xuẩn sinh khí, sẽ để cho người không phân rõ ai là ngu xuẩn. Có thể nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, Ninh Thần chửi ầm lên, Trương Tiên Luân, ngươi cái đầu góc để cái mông ngồi ở hai hàng, phụ hoàng anh minh thần võ cả một đời, làm sao sinh ngươi như thế cái ngu xuẩn đồ chơi. Trương Tiên Luân nhìn xem tức hồn hển Ninh Thần, đúng là nở nụ cười, Ninh Thần a Ninh Thần, ngươi nói chấm xuẩn. Nhưng là các ngươi đem chấm đẩy lên hoàng vị, chúng ta đến tuột cùng ai xuẩn? Ninh Thần, lão tử phải biết ngươi là như thế cái hỗn đản đồ chơi, lúc trước liền nên để ngươi chết tại giám sát sở trong đại lao. Trương Tiên Luân cười lạnh, hiện tại hối hận rồi. Đáng tiếc. Ninh Thần cười lạnh một tiếng, nói, Trương Tiên Luân, ta Ninh Thần làm việc, chưa từng hối hận. Ngươi như bởi vì ta cứu mệnh của ngươi, đẩy ngươi ngồi lên hoàng vị mà chế rêu ta xuẩn, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi không xứng là người. Đã ngươi cảm thấy ta cứu ngươi là xuẩn, vậy ta liền bình định lập lại trật tự, đưa ngươi đi chết. Trương Thiên Luân trong lòng phát lạnh, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận thua, khinh thường nói, Ninh Thần, chấm biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi giết không được chấm. Ninh Thần trầm mặc không nói, hắn khinh thường nói, nhưng lại sẽ dùng sự thật nói chuyện. Nhưng ánh mắt của hắn rơi xuống Vân Nương trên thân, biểu lộ dần dần trở nên nghiêng ngẫm, Trương Thiên Luân, ngươi đến tột cùng có đầu óc hay không? Nhiều như vậy mỹ nhân ngươi không sủng, hết lần này tới lần khác sủng ái một cái mưu hại thân phu độc phụ, ngươi chơi thật bẩn à, cùng tâm tư của ngươi bẩn. Trương Thiên Luân khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Vân Nương lại là biến sắc, vội vàng nói, vậy hạ, đừng muốn nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn quân tâm. Chúng ta trở về đi, nơi này gió lớn, vậy hạ cũng đừng tổn thương long thể. Thần thiếp những ngày này lại học chút chiêu mới số, một hồi trở về, để thần thiếp thật tốt hầu hạ bệ hạ. Trương Tiên Luân toàn thân một trận khô nóng. Từ khi có Vân Nương, hắn xem như mở ra thế giới mới lại môn, cảm giác chính mình trước kia chơi rất trò trẻ con, Vân Nương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lớn mật mà kích thích, để hắn trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Linh Thần nhìn xem Vân Nương phản ứng, trong lòng đại khái có phổ. Xem ra hắn đoán đúng, Vân Nương tuyệt đối sẽ không để Trương Tiên Luân biết nàng như hại thân phu, còn có cùng Khang Tiêu có một chân sự tình. Linh Thần cười nói, Trương Tiên Luân, ngươi cũng biết bên cạnh ngươi nữ nhân này, leo lên tông tư bách quản gia giường, về sau lại liên thủ quản gia giết tông tư bách, cuối cùng giết quản gia diệt khẩu. Cùng gian phu liên thủ mưu hại thân phu, loại này nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước độc phụ, ngươi vậy mà giữ ở bên người, ân sủng có thừa, liền không sợ một ngày kêu bước tông tư bách theo gót. Cái này Vân Nương không phải cái đèn đã cạn dầu, vậy mà muốn giả ý đáp ứng cùng hợp tác với mình, kỳ thực là muốn dưới trướng hắn tướng sĩ đi chịu chết. Chỉ bằng điểm này, nữ nhân này cũng không thể lưu. Trương Tiên Luân biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Vân Nương. Vân Nương mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, bệ hạ, thần thiếp hoan uổng. Hắn tại ăn nói bừa bãi, nói xấu thân thiếp, bệ hạ nhưng tuyệt đối không được mắc lừa a, tướng gia chính là Khang Tiêu cùng Khang Lạc huynh đệ sát hại, tướng phủ hạ nhân đều có thể làm chứng. Trương Tiên Luân khẽ gật đầu. Ninh Thần nhịn không được bật cười, trầm trọng nói, Trương Tiên Luân a Trương Tiên Luân, ta khuyên ngươi về sau tuyệt đối đừng nhảy mũi, ta sợ ngươi cái kia so chỉ nho khô còn nhỏ não nhân theo lỗ mũi phun ra ngoài. Ngươi sợ còn không biết, bên cạnh ngươi nữ nhân cùng Khang Tiêu cũng có một chân. Nàng sở sinh đứa bé kia cha ruột cũng không phải Tông Tư Bách, mà là Khang Tiêu. Chương 1158, ngươi xuẩn cùng như heo. Chương 1158, ngươi xuẩn cùng như heo. Trương Tiên Luân mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Vân Nương. Vân Nương hoảng, phía sau lưng đổ mồ hôi, trong lòng đem Linh Thần tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần. Cùng ngươi thông dâm, như hại thân phu, đây chính là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Vân Nương, Linh Thần nói thế nhưng là thật. Trương Tiên Luân nghiêm nghị chất vấn. Gần nhất đích xác có không ít nói bóng nói gió truyền đến lỗ tai hắn bên trong, nói Vân Nương cùng Khang Tiêu có một chân. Mà lại, hắn lại không hiểu thấu nhớ tới ngày ấy Khang Tiêu mời rượu lúc nói lời, Khang Tiêu nhìn xem Vân Nương nói với hắn, ta làm, ngươi tùy ý. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy câu nói này không phải là đang nói rượu, mà là đang nói người. Nếu như Ninh Thần nói những việc này đều là thật, như vậy mặc kệ Vân Nương trên giường kỹ thuật tốt bao nhiêu cũng không thể lại lưu lại, hắn lo lắng cho mình trở thành cái thứ hai Tông Tư Bách. Hắn mê luyến Vân Nương thân thể cùng kỹ thuật, nhưng hắn càng yêu mạng của mình. Vân Nương hốt hoảng giải thích, bệ hạ, Ninh Thần đang khích bác ly gián, hắn căn bản tại nói hiệu nói vượng, bệ hạ nhưng tuyệt đối đừng bị hắn cho che đậy. Như thần tiếp thật sự có hắn nói như vậy không chịu nổi, như thế nào lại tại Ninh Thần người liên hệ thần tiếp lúc chủ động cáo chi bệ hạ đâu? Còn có, đứa bé kia nếu là Khang Tiêu, Khang Tiêu như thế nào lại hại chết chính mình thân sinh hải tử? Trương Tiên Luân suy tư một hồi, khẽ gật đầu, cảm thấy Vân Nương nói có đạo lý. Hắn nhìn về phía dưới thành Ninh Thần, hô lớn, Ninh Thần, ngươi bất ở chỗ này ăn nói bừa bãi, như đứa bé kia là Khang Tiêu, hắn làm sao lại hại chết chính mình thân sinh hải tử? Đó là bởi vì Khang Tiêu căn bản không biết đứa bé kia là hắn. Ninh Thần dừng một chút, nói tiếp, năm đó Khang Tiêu tại Đại Huyền Kinh thành cùng Vân Nương yêu đương vụ trộm, sau đó nâng lên quần đi, căn bản không biết Vân Nương mang hắn loại. Trương Tiên Luân cười lạnh, căn bản không tin, chắc cũng không biết, ngươi lại là làm sao biết những chuyện này? Linh Thần dễ cợt nói, ngươi xuẩn cùng như heo, biết cái gì nha? Ngươi biết Khang Tiêu là Vạn Quốc hội người sao? Vân Nương cùng Khang Tiêu có một chân, cũng có thể là Vạn Quốc hội người. Trương Tiên Luân, ngươi có hay không nghĩ tới, Vân Nương chính là Khang Tiêu thả ở bên người ngươi thám tử, nói không chừng thường xuyên thừa dịp ngươi không tại, hai người lặng lẽ tại trên giường của ngươi hẹn hò, điên long đảo phượng. Ngươi hôn qua miệng, nói không chừng vừa mới đi vào qua những vật khác đâu. đến nỗi ta nói thật hay giả, ngươi thăm dò một chút Khang Tiêu chẳng phải sẽ biết rồi. Được rồi, cùng ngươi ngu xuẩn như vậy nói nhiều ảnh hưởng ai quy, một đường sốc này, buồn vương mệt, đi về nghỉ, cáo tử. Linh Thần nói xong, quay đầu ngựa lại, về đại doanh đi. Hoài nghi hạt giống đã gieo xuống, tiếp xuống liền đợi đến hạt giống mọc dễ nảy mầm. Trên đầu thành, Trương Thiên Luân sắc mặt phá lệ khó coi. Nhất là Linh Thần câu kia, nói hắn hôn qua miệng đi vào qua những vật khác, không thể nghĩ, tưởng tượng liền không nhịn được một trận buồn nôn. Vân Nương mặt mũi tràn đầy hồi hộp nhìn xem Trương Thiên Luân, nước mắt lượn quanh, điềm đạm đáng yêu nói, vậy hạ, thần thiếp hoan uổng. Linh Thần chính là đang khích bác ly gián, ngươi nhưng tuyệt đối đừng mắc mưu của hắn. Đủ. Trương Thiên Luân mặt đen lên đánh gãy nàng, đi thôi, trở về rồi hay nói. Đi xuống thành lâu, lên xe ngựa thời điểm, trầm giọng phân phó, đi, đem Khang Tiêu cho chấm tìm đến. Vân Nương thân thể khẽ run lên, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Một bên khác, Linh Thần trở lại liều trại, để người đem Viên Long bọn người tìm đến. Linh Thần nói, bổn vương vừa rồi quan sát một chút, Trương Thiên Luân để người tại đầu tường chuẩn bị xe bắn đá, mà lại trong tay hắn có túi thuốc nổ. Một khi dùng xe bắn đá phát xạ túi thuốc nổ, vậy chúng ta dùng khinh khí cầu không tập biện pháp liền không thể dùng. Viên Long nói, vương gia, chúng ta cũng có túi thuốc nổ, mặt tướng cái này liền để người chuẩn bị xe bắn đá cùng xe công thành. Đến lúc đó dùng xe bắn đá phát xạ túi thuốc nổ, phối hợp cung tiễn doanh áp chế đầu tường địch nhân. Linh An quân liền có thể thừa cơ dùng hỏa pháo nổ ra cửa thành. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, địch nhân cũng có túi thuốc nổ, mà lại là ở trên cao nhìn xuống, nếu như ngạnh sông, chúng ta không biết sẽ chết bao nhiêu tướng sĩ. Viên Long trầm giọng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đánh trận liền có thương vong. Linh Thần khoát khoát tay, nói, không thể cường công, thương vong quá lớn. Lần này, chúng ta làm phụ, Lôi An làm chủ. Linh Thần dừng một chút, tiếp tục nói, Trương Thiên Luân đem đại bộ phận binh tướng đều điều đến cửa thành phía tây để chống đỡ chúng ta, cửa thành Nam chú quân sẽ không quá nhiều. Để Lôi An bên kia trước công, nhiều loạn địch nhân quan tâm. Lôi An bên kia một khi tấn công vào thành, chúng ta bên này đầu tường địch nhân tất nhiên lòng người bàng hoàng, đến lúc đó chúng ta lại công thành, nhất định làm ít công to, giảm bất thương vong. Viên Long, ngươi đi chuẩn bị đi. Viên Long túi người, mặt tướng, tuân lệnh. Phùng Kỳ chính nói, vậy ta cũng xuống dưới chuẩn bị. Linh Thần khẽ gật đầu, đi thôi, để Mạch Đao quân nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Phùng Kỳ chính gật đầu, tốt. Trên người ngươi có tổn thương, lại lặn lội đường xa, hiện tại sắc mặt rất khó nhìn, cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Linh Thần ừ một tiếng. Lúc này, Thiêu Nhan Tịch bưng chén thuốc đi đến. Kỳ thật hắn nguyên bản có thể không cần tiếp tục uống thuốc, nhưng thương thế không có tốt thời điểm, cưỡng ép cùng Khang Bảo Bảo giao thủ, tăng thêm thương thế. Linh Thần uống xong thuốc, liền cùng áo nằm xuống. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Tương Châu thành nội, từng nhà cửa sổ đóng chặt. Mấy ngày nay, Trương Thiên Luân không ngừng điều binh khiển tướng, bách tính dự cảm đến muốn đánh trận. Cho nên, trời vừa tối, bách tính đều sẽ đóng chặt cửa cửa sổ, làm tốt tránh né chiến loạn chuẩn bị. Bách tính đều không đốc, đoán được là Nhiếp Chính Vương đến. Bọn hắn đã chờ mong lại hồi hộp. Tương Châu cũng trải qua hai lần chiến loạn, một lần là Duệ Vương tạo phản, còn có chính là lần này. Nhưng hai lần cho Tương Châu bách tính mang đến thống khổ lại là cả đời. Bởi vì mặc kệ là Duệ Vương còn là Trương Thiên Luân, đều lựa chọn cùng Chiêu Hỏa Quốc liên thủ. Chiêu Hỏa Quốc người vào thành, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Bách tính đều biết, mặc kệ là Duệ Vương còn là Trương Thiên Luân, đều đem Chiêu Hỏa Quốc người đích thân tra đồng dạng. Cho nên, căn bản sẽ không bởi vì bọn hắn tiểu lão bách tính chết sống đi chất vấn Chiêu Hỏa Quốc người. Nhưng Nhiếp Chính Vương không giống, hắn căn bản không đem Chiêu Hỏa Quốc người để vào mắt, nói cho đúng tới là không có đem Chiêu Hỏa Quốc người làm người nhìn. Hiện tại bờ biển, còn có lúc trước Ninh Thần dùng Chiêu Hỏa Quốc đầu người đắp lên đầu người núi. Cho nên, bách tính đều chờ mong Ninh Thần có thể thắng, có thể chiếm lĩnh Tương Châu. Phủ thanh chủ, đại điện, dưới ánh đến. Trương Thiên Luân gầm lên giận dữ, đem long án bên trên hoa quả điểm tâm cùng bầu rượu chén rượu tất cả đều quét đến trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Khang Tiêu. Hắn hỏi Khang Tiêu cùng Vân Nương quan hệ thế nào. Khang Tiêu trực tiếp thừa nhận bọn hắn có một chân. Không chỉ như vậy, Khang Tiêu nói trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn luôn có vụ trộm hẹn họ. Hết thảy đều để Ninh Thần nói chúng. Hắn nhìn chằm chằm quỳ tại long án xuống Vân Nương, giận dữ hét, ngươi tiện nhân kia, đã phụ. Vân Nương run lẩy bẩy, bệ hạ khai ân, cầu bệ hạ khai ân. Thần thiếp là hoan uổng, hắn nói hiệu nói bượng, thần thiếp cùng hắn cái gì cũng không có. Chương 1159, lời nói thật chính là lớn nhất tất sát kỹ. Chương 1159, lời nói thật chính là lớn nhất tất sát kỹ. Khang Tiêu lại là cười ha ha, nói, ngươi nói chúng ta không quan hệ. Nhưng ngươi dưới ngực nốt rồi son ta là làm sao biết. Vân Nương, ngươi cùng ta hẹn hò thời điểm, đối với ta thế nhưng là hài lòng vô cùng, làm sao xuống giường liền không nhận nợ rồi. Hắn không sợ nói thật, bởi vì Trương Thiên Luân còn cần hắn Nam Việt, cho nên không thể vì một nữ nhân giết hắn. Vân Nương ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Khang Tiêu. Nàng rất rõ ràng, Khang Tiêu cái này tiện nam người chính là muốn nàng chết. Nàng gần từng chữ nói, "Khang Tiêu, ngươi sẽ có báo ứng." Khang Tiêu cười lạnh, "Vậy ngươi cũng không nhìn thấy." Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vân Nương đối với sự thù hận của hắn, nếu như không chơi chết Vân Nương, lấy nữ nhân này thủ đoạn, nói không chừng ngày nào đó chết chính là chính hắn. Trương Thiên Luân sắc mặt cực kỳ khó coi. "Người tới." Chu Hình lập tức tiến lên, thần tại Trương Thiên Luân chỉ vào Vân Nương, đem cái này dâm phụ mang xuống cho ta chạm. Hắn mê luyến Vân Nương kỹ thuật, nhưng nghĩ đến nàng cho mình mang nón xanh, còn cùng gian phu mưu sát thân phu, dạng này nữ nhân ai dám muốn. Linh Thần nói đúng, giữ lại nữ nhân này, sớm muộn có một ngày hắn sẽ bước tông tư bách theo gót. Vân Nương run lẩy bẩy, quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn, bệ hạ khai ân, cầu bệ hạ thứ tội. Trương Thiên Luân phất phất tay, mang xuống. Khang Tiêu cười lạnh nói, Vân Nương, đừng dãy rủa, như ngươi loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân, biết bộ mặt thật của ngươi, nam nhân kia còn dám giữ lại ngươi. Vân Nương cũng không còn cầu xin tha thứ, nàng rất rõ ràng, chính mình chỉ là đồ chơi của nam nhân mà thôi, một cái tùy thời có thể vứt bỏ đồ chơi. Ánh mắt của nàng mang theo điên cuồng, vâng, ta là lòng dạ rắn rết, ta là đạo phụ. Nhưng các ngươi những này theo ta lên giường gian phu lại có thể tốt đi đến nơi nào? Ta xuất thân nghèo khổ, ta chỉ muốn còn sống, chỉ muốn thật tốt còn sống. Ta như giống như các ngươi, xuất sinh liền cái gì cũng có, ta làm sao khổ đi lấy lòng các ngươi những này tiện nam người. Người Trương Thiên Luân, vốn nên có được vạn dặm giang sơn, lại bởi vì sự ngu xuẩn của mình, cùng chó nhà có tang chạy trốn tới Tương Châu, một cái chỉ biết sống phóng túng, đố kỵ người tài phế vật mà thôi. Còn có ngươi Khang Tiêu, Nam Việt hoàng thất đại hoàng tử, vốn nên trở thành vua của một nước, lại không quản được nửa người dưới của mình, cuối cùng đã thành bị lưu vong thủ phạm. Trương Thiên Luân, Khang Tiêu, kỳ thật trong lòng ta căn bản liền xem thường các ngươi những này dối trá phế vật, các ngươi làm người làm việc đều không hợp cách, trên giường cũng là tốt mã dẹp đùi, không có một chút có thể để cho ta lọt vào mắt xanh, ha ha ha. Hai cái đại nam nhân bị Vân Nương mắng mặt đỏ tới mang hai, gân xanh nổi lên, nhưng lại không có cách nào phản bác, lời nói thật quả thực chính là tất sát kỹ. Vân Nương ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Khang Tiêu, ngươi hại chết chính mình thân sinh hải tử cũng không dám thừa nhận, ngươi chính là cái hèn nhát. Khang Tiêu, nửa đêm tỉnh mộng lúc, ngươi nhưng từng mơ tới hải tử tới tìm ngươi lấy mạng. Các ngươi lớn nhất thẻ đánh bạc không phải liền là có thể dùng mệnh của ta uy hiếp ta sao? Lao nương không quan tâm, đến a, giết ta. Bất quá về sau các ngươi mỗi lúc trời tối tốt nhất đều đừng nhắm mắt, chỉ cần nhắm mắt, ta sẽ xuất hiện tại trong mộng của các ngươi. Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân cùng kêu lên giống to, đem cái nữ nhân điên này mang xuống. Rầm rầm rầm. Lời của hai người âm chưa rơi, Hạ Lôi nhấp nô tiếng gầm của tới. Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Cái này nghe giống như là hỏa pháo thanh âm. Khang Tiêu trầm giọng nói, không tốt, hẳn là Ninh Thần bắt đầu công thành. Trương Thiên Luân có chút kinh hoàng nói, không đúng, nghe thanh âm không giống như là cửa thành phía tây, tựa như là theo cửa thành nam chuyển đến. Theo đạo lý nói, Ninh Thần muốn công thành, hẳn là theo cửa thành bắc hoặc là cửa thành phía tây mới đúng, làm sao lại xuất hiện tại cửa thành nam? Hắn sở dĩ kinh hoàng là bởi vì hắn đem binh lực đều bố trí đến cửa thành phía tây cùng cửa thành bắc, cửa thành nam căn bản không có bao nhiêu quân phòng thủ. Chu Hình, Chu Hình, mau phái người đi xem một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vâng. Khang Tiêu ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, hẳn là Ninh Thần căn bản không có mắc lừa. Hắn điều động đại quân hướng bắc, chỉ là vì mê hoặc chúng ta. Mục đích thực sự là vì yểm hộ tiến đánh cửa thành nam đại quân. Trương Thiên Luân sắc mặt đột biến, nếu như là dạng này, kia liền phiền phức. Bởi vì cửa thành nam căn bản không có bao nhiêu binh lực. Hắn quay đầu phân phó Chu Hình, nhanh, phái người đi cửa thành nam, nói cho quân phòng thủ, vô luận như thế nào đều muốn cho chấm đứng vững, cửa thành thất thủ, đưa đầu tới gặp. Mặt khác, phái người đi cửa thành bắc, nói cho thủ tướng Vương Trường, để hắn xuất quân lập tức chi viện nam thành. Chu Hình lĩnh chỉ, lập tức phân phó người đi làm. Trương Thiên Luân nói, Khang tiên sinh, người 20,000 đại quân ở trong thành, hiện tại là các ngươi xuất lực thời điểm, ngươi, người đâu? Trương Thiên Luân rất chân thành nói hồi lâu, ngẩng đầu một cái phát hiện Khang Tiêu không thấy. Khang Tiêu thừa dịp loạn đã sớm trốn đi. Lúc này ngay tại một đường chạy chậm đến ra khỏi thành chủ phủ. Vừa đi vừa phân phó tâm phúc, nói, lập tức tập kết đại quân, nếu là Ninh Thần đại quân đánh vào đến, thừa dịp loạn chiếm trước Trương Thiên Luân quân nhu doanh, lương thảo tới tay, lập tức theo cửa thành đông rút khỏi, cùng ngoài thành chúng ta 20,000 đại quân tụ hợp. Vâng. Khang Tiêu tâm phúc chạy như bay. Khang Tiêu là cái âm hiểm lại có người cẩn thận, nghe tới Nam Thành hỏa lực âm thanh, hắn liền biết Tương Châu thủ không được. Bọn hắn đều coi là Ninh Thần mắc lửa, lại phái quân tiến đánh cửa thành bắc. Không nghĩ tới hắn chạy đến cửa thành nam đi. Trương Thiên Luân tại cửa thành nam không có bố bao nhiêu quân phòng thủ, khẳng định thủ không được, Ninh Thần nhân mã công phá cửa thành nam chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, dựa theo nguyên kế hoạch, hắn sẽ đoạt Trương Thiên Luân lương thảo, sau đó cùng ngoại thành 20,000 Nam Việt đại quân tụ hợp, cuối cùng trở về Nam Việt. Đến nỗi Trương Thiên Luân sống hay chết liền không có quan hệ gì với hắn. Khang Tiêu chạy nhanh chóng, trong lòng suy nghĩ, đoạt Trương Thiên Luân quân nhu doanh về sau còn có thời gian lời nói, thuận tiện đoạt một chút thành chủ này phủ. Trương Thiên Luân đem đại huyền quốc khố móc sạch, trong tay đồ tốt cũng không ít. Nhưng hắn không biết là, cửa thành nam đã thất thủ. Nam thành quân phòng thủ, căn bản không nghĩ tới Ninh Thần binh mã sẽ xuất hiện, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. 5,000 cung tiễn thủ áp trận, đầu tường binh sĩ còn không có kịp phản ứng liền tử thương thảm trọng. Lôi An hạ lệnh, cùng anh loạn tạc, cơ hồ không thế nào khó khăn, liền đem cửa thành nổ ra. Lôi An cùng Ngô Thiết Trụ, dẫn đầu 5,000 Ninh An quân dẫn đầu xông vào thành nội, cùng Nam thành quân phòng thủ triển khai chém giết. Chờ đằng sau 20,000 đại quân vào thành, Nam thành sớm đã chồng thi như núi, máu chảy thành sông. Tất cả mọi người nghe, vương gia nhân tử, niệm tình các ngươi là đại huyền binh sĩ, không đành lòng chúng ta tự giết lẫn nhau, bỏ vũ khí đầu hàng người, nhưng tha các ngươi một mạng. Dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, định trảm không dung tha. Kêu gọi binh thanh âm ở trên không chiến trường đồng bền. Cái này đích xác là Ninh Thần mệnh lệnh, đều là đại huyền nam nhi, Ninh Thần nguyện ý cho bọn hắn sống sót cơ hội. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bọn hắn làm phản, là người cầm quyền quyết sách. Bọn hắn có thể chết trận, nhưng không nên vì người cầm quyền ngu xuẩn mà chết trận. Cửa thành phía tây bên ngoài, Ninh Thần áo mới, ngựa hay, nghe xa xa truyền đến hỏa pháo âm thanh. Quay đầu nhìn xem vận sức chờ phát động đại quân, nghiêm nghị nói, lính liên lạc, truyền bổn vương mệnh lệnh, một nén hương về sau, công thành. Chương 1160, mở cửa đầu hàng chương 1160, mở cửa đầu hàng trên trăm danh truyền khiến binh phóng ngựa ở trong đại quân phi nhanh, truyền đạt Ninh Thần mệnh lệnh. Một nén hương về sau. Trấn thủ cửa thành phía tây tướng sĩ tiếp vào một cái để bọn hắn sĩ khí đê mê tin tức, cửa thành nam thất thủ. Trương Thiên Luân tại cửa thành nam bố trí 10.000 binh lực. Nhưng Lôi An cùng Ngô Thiết chủ thế nhưng là dẫn đầu 25.000 đại quân, trong đó 5.000 còn là Ninh An quân. Làm hai người dẫn đầu đại quân giết vào thành, Trương Thiên Luân cái kia một vài người, cơ hồ không có gì sức chống cự. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Trương Thiên Luân bản thân cũng không phải cái gì huyết tính hạng người. Lại nói, hắn thủ hạ cũng không có thể lấy ra được danh tướng. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người là đại huyền binh sĩ, trong lòng có cân đòn, phân rõ đúng sai. Bọn hắn là đại huyền người, lại muốn cùng đại huyền là địch, đúng là bất đắc dĩ. Huống hồ, bọn hắn đối mặt chính là Ninh Thần, đại huyền chiến thần, bọn hắn sùng bái nhất người. Cho nên, cuộc chiến này không đánh cũng thôi, mấu chốt là thực tế đánh không lại. Cho nên, cửa thành nam 10.000 quân phòng thủ, giả vờ giả vịt phản kháng một chút. Nghe tới Ninh Thần người nói, người đầu hàng không giết, dứt khoát đầu hàng. Tính toán đâu ra đấy, thương vong bất quá 500, còn lại toàn bộ bỏ vũ khí đầu hàng. Nhưng là cái này ảnh hưởng nghiêm trọng trấn thủ cửa thành phía tây tướng sĩ sĩ khí. Cửa thành phía tây chú quân 30.000 đều là trong quân tinh anh, trong đó cùng tiễn thủ chiếm một nửa. Trương Thiên Luân nhân thủ cũng không đủ dùng. Hắn đem 40.000 đông cảnh quân rút đến trên hải đảo. Tương Châu bây giờ chỉ có 10 vạn đại quân. 30.000 trấn thủ cửa thành phía tây, 10.000 trấn thủ cửa thành nam, còn có 30.000 trấn thủ cửa thành bắc, cửa thành đông 10.000, quân nhu doanh 10.000, còn lại 10.000 nhìn chằm chằm Nam Việt đại quân. Trong thành, Lôi An cùng Ngô Thiết Trụ dẫn đầu tiên quân vạn mã như dòng lũ phóng tới cửa thành phía tây. Ngoài thành, Linh Thần để người kêu gọi. Kêu gọi binh cùng kêu lên hô to, trên thành người nghe, chúng ta đều là đại huyền binh sĩ, vương gia nhân tử, không đành lòng chúng ta sử dụng bạo lực. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nhưng tha các ngươi một mạng. Bây giờ, các ngươi cửa thành nam đã thất thủ, 10 vạn đại quân vào thành, các ngươi chống đỡ được sao? 10 vạn đại quân tự nhiên là thổi ngữ bức, Lôi An cùng Ngô Thiết Trụ liền mang 25.000 người, còn phải lưu lại 1 vạn người trông coi cửa thành cùng tù binh. Kêu gọi binh tiếp tục hô to, Trương Thiên Luân sớm đã không phải hoàng đế, hắn chỉ là cái bị thế nhân phỉ nhổ phế đế. Các ngươi vậy mà hiệu trung dạng người này, căn bản chính là tại trợ trụ vi ngược. Các ngươi là đại huyền thẳng thắn cương nghị tướng sĩ, vốn nên bảo vệ quốc gia, nhưng các ngươi bây giờ đang làm cái gì? Các ngươi đi theo Trương Thiên Luân để đại huyền tứ bề báo hiệu bất ổn, giang sơn chia 5 x 7, là nhất chính vương ngăn cơn sóng dữ. Nếu các ngươi thật có cốt khí, hởi xuống các ngươi trên thân đại huyền quân phục. Các ngươi mặc trên người đại huyền quân phục, thể nội giữ lại đại huyền máu, vương gia không đành lòng giết các ngươi. Nếu các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu buông xuống binh khí, vậy chúng ta chính là không chết không thôi địch nhân. Các ngươi bại, kia là đã được quyết định từ lâu kết quả. Muốn chết còn là muốn sống, quyền lựa chọn trong tay các ngươi. Đầu tướng tướng sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, thần sắc không ngừng tại biến ảo. Kêu gọi binh tiếp tục hô to, trên thành đại huyền binh sĩ, chẳng lẽ trong lòng các ngươi thật không có không phải là đúng sai sao? Ngắm lại trước kia đại huyền, nhìn lại một chút Trương Thiên Luân cầm quyền về sau đại huyền, tứ bề báo hiệu bất ổn, dân chúng lầm than. Trong những người này có hay không các ngươi thân bằng hảo hữu? Là ai bảo đại huyền yên ổn? Là ai bảo bách tính ăn no? Là nhất chính vương. Các ngươi bây giờ muốn cùng vương gia là địch, liền không sợ bị các ngươi thân bằng đâm cổ sống sao? Bị cha mẹ của các ngươi phỉ nổ, sau khi chết liền mộ tổ còn không thể nào vào được sao? Đầu tương tướng sĩ, sĩ khí đê mê. Linh Thần khỏe miệng có chút câu lên, thượng binh phạm nhiêu, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Đầu tường, một cái vóc người cao lớn, mặc giáp chấp duệ nam tử trung niên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, ủ rũ chúng tướng sĩ, thật sâu thở dài. Người này gọi Ngôn Chắc Anh, cửa thành phía tây cao nhất tướng lĩnh. Ngay vào lúc này, mấy trăm kêu gọi bình, cùng kêu lên hô to, trên thành người nghe, cửa thành nam đã phá. 10 vạn đại quân giết vào trong thành, các ngươi không có phần thắng chút nào. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, vương gia cho các ngươi sống sót cơ hội, các ngươi phải hiểu được chân quý. Là chiến là hàng, chính các ngươi lựa chọn. Vương gia cho các ngươi nửa nén hương thời gian, đến thời gian các ngươi như còn không chịu buông xuống binh khí, thì nên trách không được vương gia, là chính các ngươi đoạn mất chính mình cuối cùng sinh lộ. Đầu tường, 30.000 tướng sĩ lòng người bàng hoàng. Đông đông đông. Ngay vào lúc này, tiếng trống trận vang vọng chân trời, thu hút tâm thần người ta. Trên đầu thành tướng sĩ sắc mặt đại biến. Linh Thần muốn công thành. Cùng lúc đó, trong thành cũng truyền tới tiếng chém giết. Nôn Trác Anh thật sâu thở dài, cửa thành nam đã phá, 10 vạn đại quân vào thành. Lại nhìn dưới thành Ninh Thần đại quân, khí thế như hồng. Trái lại nhân mã của hắn, sĩ khí đê mê, không có chút nào chiến đấu dục vọng. Thế này còn đánh thế nào? Nhưng thân là một quân tướng lĩnh, không đánh mà hàng, là thiên đại sỉ nhục. Bất quá nghĩ lại, hướng Ninh Thần đầu hàng mất mặt sao? Không mất mặt, không có chút nào mất mặt. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, để các tướng sĩ buông xuống binh khí, mở cửa thành ra. Nên nhiếp chính vương vào thành. Nôn Trác Anh làm ra lựa chọn, đầu hàng. Đánh, không có phần thắng chút nào. Chống trận gióng lên, âm thanh rung thiên địa. Chiến kỳ pháp phối, bay phần phật. Nửa nén hương thời gian đến. Linh Thần ánh mắt lăng lệ như lao, chậm rãi giơ tay lên, nghiêm nghị nói, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, công." Thanh chữ còn không có mở miệng, chỉ thấy cái kia nặng nề cửa thành từ từ mở ra. Đám người trầm mặc một lát, trận mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Viên Long kích động nói, "Vương gia, cửa thành mở ra, bọn hắn hàng." "Hàng, bọn hắn hàng." "Ha ha ha. Bọn hắn đầu hàng, không cần đánh." Các tướng sĩ nhịn không được reo hò. Phùng Kỳ chính cưỡi ngựa cao to, mang theo mạch đào, bĩu môi nói, coi như bọn họ thông minh, nếu không đợi lao tử giết vào thành, bọn hắn liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Linh Thần nghiêng hắn liếc mắt, đang muốn nói chuyện, đã thấy trong thành đi ra một đội nhân mã. Người cầm đầu là cái người mặc giáp trụ nhưng lại không mang binh khí nam tử trung niên. Cung nên vương ra vào thành. Cái kia một đội nhân mã ra khỏi thành về sau, chuyển qua bên đường, vì một chân trên đất, cùng kêu lên hô to. Ninh Thần ngẩng đầu nhìn đầu tường, ánh mắt lấp lóe, hắn trước tiên cần phải xác định đây có phải hay không là âm mưu. Vạn nhất đây là kế dụ địch, hắn mới vừa lên trước, đầu tường vạn tên cùng bắn, hắn chạy đều chạy không thoát. Quan sát một hồi, Ninh Thần lúc này mới yên tâm. Viên Long, Phùng Kỳ Chính dẫn đầu Ninh An quân cùng Mạch Đao quân theo bổn vương tiến về, những người khác tại chỗ chờ lệnh. 5.000 Ninh An quân, 1.200 Mạch Đao quân, một khi tình huống có biến, bọn hắn có thể lập tức giết đi vào, cướp đoạt đầu tường. Ninh Thần dẫn đầu Ninh An quân cùng Mạch Đao quân tiến lên, đi tới cái kia quỳ xuống đất tướng lĩnh trước mặt. Ninh Thần tìm ngựa, quay đầu nhìn xem hắn, ngẩng đầu nói chuyện, ngươi tên là gì? Cái sau ngẩng đầu, tội đem luôn chắc anh, cung nên vương ra vào thành. Ninh Thần meo mắt lại đánh giá đối phương, bổn vương nhìn ngươi thế nào có chút quen mắt ta. Luôn chắc anh vội vàng nói, tội đem từng ở kinh thành Vệ Long quân hiệu lực, may mắn gặp qua vương gia một mặt. Chương 1161, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 1161, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ninh Thần vốn định cháo phúng cái này luôn chắc anh vài câu, nhưng lời đến khỏe miệng lại nhìn xuống. Hắn tung người xuống ngựa, luôn tướng quân, mau mau xin đứng lên. Nói, tự tay đem luôn chắc anh đỡ lên. Luôn chắc anh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút khó có thể tin, lại có chút kích động. Hắn không nghĩ tới, Ninh Thần sẽ đích thân nâng hắn, cho hắn cái này tướng bên thua lớn nhất thể diện. Vương gia, tội đem. Không đợi luôn chắc anh nói xong, Ninh Thần vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, tốt, tự trách ta đừng nói. Vệ Long quân vốn là vì bảo hộ hoàng đế mà tồn tại, lúc trước Trương Thiên Luân cầm quyền, ngươi đi theo hắn cũng không thể cỡ trách nhiều, cái này không trách ngươi. Bổn vương còn phải đa tạ luôn tướng quân lạc đường biết quay lại, mở cửa thành ra, để ta đại huyền tướng sĩ miễn đi sử dụng bạo lực, tự giết lẫn nhau cục diện. Luôn tướng quân, bổn vương thay thế đại huyền tướng sĩ cảm ơn ngươi. Ninh Thần nói, ôm quyền muốn túi người cúi đầu. Luôn chắc anh giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy Ninh Thần, vương gia, tuyệt đối không thể, đây đều là tội đem nên làm. Ninh Thần cười vỗ bờ vai của hắn, luôn tướng quân đại nghĩa, đi, theo bổn vương vào thành. Viên Long, thông báo đại quân, lập tức vào thành. Vâng. Viên Long lĩnh mệnh mà đi. Ninh Thần mang luôn chắc anh vào thành, nhìn xem quỳ lệ tướng sĩ, cao giọng cười to, tất cả mọi người đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, đều đừng quỳ. Bổn vương trước đó nói qua, người đầu hàng không giết. Bổn vương hiện tại lại bù một câu, người đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Luôn chắc anh bọn người mặt mũi tràn đầy cảm kích. Người đầu hàng không giết cùng chuyện cũ sẽ bỏ qua thế nhưng là hai việc khác nhau. Luôn chắc anh quỳ rạp xuống đất, tội đem luôn chắc anh, đợi 30.000 tướng sĩ đa tạ vương gia khai ân. Luôn tướng quân mau mau xin đứng lên, về sau không cho phép lại xưng tội đem, ngươi chính là luôn tướng quân. Tránh chúng ta đại huyền binh sĩ tự giết lẫn nhau luôn tướng quân. Linh Thần nói, nhìn về phía cái khác tướng sĩ, cười văn nói, bổn vương tuổi nhỏ lĩnh quân, tung hành xa trường, chính là cái thô tục vũ phu, không thích trên triều đình ngươi lừa ta gạt, liền thích cùng các tướng sĩ dạng này cậu thả hán tử liên hệ, cho nên bổn vương nhìn thấy các ngươi liền thân thiết. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cho nên các ngươi trước đó hành động, bổn vương chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ giờ trở đi, các ngươi vẫn như cũ là ta đại huyền thẳng thắn cương nghị tốt lành lang, là ta Ninh Thần vẫn lấy làm kiêu ngạo cường binh hán tướng. Về sau chúng ta quân tiên phòng chỉ nhắm ngay địch nhân, vĩnh viễn sẽ không đối với mình người. Một đám tướng sĩ kích động lệ nóng doanh trọng, cùng kêu lên hô to, vương gia huy vũ, vương gia huy vũ, thể chết cũng đi theo vương gia. Ninh Thần cười to, không hổ là ta đại huyền binh sĩ, không chỉ dũng manh thiện chiến, mà lại minh lễ phép, hiểu không phải là biết rõ đúng sai. Nôn tướng quân đem trong quân tướng lĩnh đều tìm đến, bổn vương muốn gặp bọn hắn một chút. Nôn chắc anh túi người nói, mặt tướng tuân mệnh. Nôn chắc anh rời đi về sau, Ninh Thần nhìn về phía Tề Nguyên Trung, nói, để chúng ta dự bị tướng lĩnh, chuẩn bị tiếp nhận cái này 30.000 đại quân. Tề Nguyên Trung, Phan Ngọc Thành, còn có Mục An Bang đã sớm trở về. Bọn hắn tại quay lại phong dạo qua một vòng, sau đó cuốn trở về. Tề Nguyên Trung túi người lĩnh mệnh, vâng. Viên Long, Phùng Kỳ Chính, Mục An Bang nghe lệnh. Có mặt tướng. Ninh Thần trầm giọng nói, Viên Long cùng Phùng Kỳ Chính dẫn đầu 3.000 Ninh An quân cùng Mạch Đao quân thẳng đến cửa thành Bắc. Mục An Bang dẫn đầu 30.000 đại quân cùng hướng. Đi nhớ, trước hết giết về sau quên, ân uy cùng tồn tại. Đánh trận, tóm lại là muốn gặp điểm huyết, không phải chấn không được chiến trường sát phạt người, bọn hắn sẽ coi là bổn vương không còn cách nào khác. Ba người cúi người, cùng kêu lên linh mệnh, mặt tướng, tuân lệ. Linh Thần tiếp tục nói, Phan Ngọc Thành nghe lệnh. Có mặt tướng. Nguyệt Tòng Vân mặt mũi tràn đầy sốt ruột, muốn nói lại thôi, Linh Thần không cho nàng phân ra vụ. Linh Thần nhìn nàng một cái, nói, Phan Ngọc Thành, dẫn đầu 30.000 đại quân, thẳng đến cửa thành đông, cho ta đem cửa thành phá hỏng, một người đều không cho thả ra. Mặt tướng, tuân lệ. Ninh Thần lúc này mới đối Nguyệt Tòng Vân nói, ngươi dẫn đầu 2.000 Ninh An quân, khoái mã khinh kỵ, trước một bước thẳng đến cửa thành đông, lập tức lên đường. Tuyệt đối đừng để Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân trốn. Nguyệt Tòng Vân ánh mắt sáng lên, mặt tướng, tuân lệnh. Đám người chia ra hành động. Ninh Thần leo lên đầu tường, nhìn xem bao phủ ở trong màn đêm Tương Châu thành, nhíu mày. Tiêu Nhan Tịch quay đầu nhìn xem Ninh Thần, không hiểu hỏi, chúng ta đã vào thành, sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn thuận lợi, Ninh Lang vì cái gì mặt ủ mày chau? Ninh Thần trầm giọng nói, còn không có nhìn thấy Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu, nhẹ nhõm không dậy. Ta lo lắng bọn hắn trốn, hoặc là trốn đi. Ngươi nhìn thành này như thế lớn, giấu một người quá đơn giản, muốn tìm được, như là mò kim đáy biển a. Ninh Thần lo lắng là dư thừa. Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu còn ở trong thành. Bởi vì Trương Thiên Luân căn bản không biết, luôn chắc anh trực tiếp đầu hàng, mở cửa thành ra nên đón Ninh Thần vào thành. bất quá hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Lúc này toàn bộ phủ thành chủ loạn cả một đoàn. Trương Thiên Luân hạ lệnh đem thứ đáng giá toàn bộ đóng gói mang đi, mang không đi hủy, dù sao chính là không giữ cho Ninh Thần. Thứ đáng giá đổ đầy mười mấy cỗ xe ngựa. Chu Hình phái người đem những vật này vận chuyển về cửa thành Đông. Mặt khác phái người thông báo Cổ Lộ để hắn dẫn đầu quân lưu doanh lập tức theo cửa thành Đông rút lui. Chu Hình một mặt một bước, bệ hạ, chúng ta còn không có bại a. Trương Thiên Luân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem hắn, ngu xuẩn, chấm đây là phòng ngựa chú đáo. Đồ vật trước vận ra cửa thành Đông, nếu là bại, chúng ta lập tức rút lui. Nếu là thắng, lại đem đồ vật trở về chẳng phải được rồi. Chu Hình bừng tỉnh đại ngộ, bệ hạ thánh minh, đừng đuốt mông ngựa, nhanh đi làm. Chu Hình đang muốn lĩnh chỉ, một người thị vệ lảo đảo xông tới, thất kinh nói, khởi bẩm bệ hạ, Khang Tiêu dẫn người tập kích chúng ta quân lưu doanh. Trương Thiên Luân sắc mặt đổi biến, ngươi nói cái gì? Thị vệ thất kinh nói, Khang Tiêu xuất quân đoạt chúng ta quân lưu doanh, hiện tại lại mang mấy ngàn nhân mã thẳng đến hoàng cung mà đến. Bệ hạ, chúng ta mau chạy đi, không phải liền không kịp. Hô trướng, cái này hô trướng, hắn làm sao dám? Trương Thiên Luân tức hổn hển, nổi trận lôi đình, Nam Việt quả nhiên là nuôi không quen bạch nhãn lang, hắn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bệ hạ, tranh thủ thời gian rút đi, không phải liền không kịp. Chúng thần chết không có gì đáng tiếc, bệ hạ chính là vạn kim thân thể, không thể có một chút xíu sơ suất à? Chu Hình kỳ thật muốn nói, ngươi mẹ nó cũng đừng bước, tranh thủ thời gian chạy đi, không phải mệnh muốn bị ngươi bước không còn. Trương Thiên Luân cũng sợ hãi, lúc trước hắn thế nhưng là Âm Khang Lạc cùng Khang Tiêu một thành, làm cho bọn hắn lưu lại 40,000 binh mã làm con tin, cái này nếu là rơi vào tay Khang Tiêu, không đem hắn lăng chỉ mới là lạ. Nghĩ đến đây, hắn thất kinh hô to, rút, mau bỏ đi. Nhưng hắn đi không được, Khang Tiêu đã dẫn người đến phủ thành chủ cổng. Khang Tiêu lúc này rất vui vẻ, bởi vì hắn đoạt Trương Thiên Luân quân nhu doanh, đây chính là trăm vạn thạch lương từ ca, hắn cũng không biết Linh Thần đã vào thành, đoạt quân nhu doanh, nghĩ đến còn có thời gian, dứt khoát dẫn người đến phủ thành chủ đoạt một đợt. Chương 1162, Ngọc tỷ truyền quốc từ ta giúp ngươi đảm bảo. Chương 1162, Ngọc tỷ truyền quốc từ ta giúp ngươi đảm bảo. Trương Thiên Luân tại một đám thị vệ dưới sự hộ tống, thất kinh hướng bên ngoài bỏ chạy. Vừa tới trung viện, một người thị vệ lộn nhào chạy vào. "Bệ hạ, việc lớn không tốt, Khang Tiêu dẫn người giết tiến đến." Trương Thiên Luân sắc mặt đổi biến. Lúc này, tiền viện vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trương Thiên Luân hai chân run lên, sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, "Nhanh, nhanh từ cửa sau đi." Lính của hắn đều ở bên ngoài, bên người mặc dù có gần trăm tên hộ vệ, nhưng hắn cũng không cảm thấy sẽ là Khang Tiêu đối thủ. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, bén nhọn tiếng xé gió lên. Sau đó, Trương Thiên Luân hộ vệ đổ xuống một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết để người khắp cả người phát lạnh. "Trương Thiên Luân, đức đế, ha ha ha. Ngươi điều này vội vàng hoảng muốn đi đâu a?" Tràn ngập trào phúng thanh âm vang lên. Khang Thiêu cưỡi một con ngựa cao lớn, tay cầm cung tiễn, dẫn người xông vào trung viện. Trương Thiên Luân mặt không có chút máu, tay chân như nhũn ra, gian nan gạt ra một cái nụ cười, "Khang, Khang tiên sinh, ngươi đây là làm cái gì?" Khang Thiêu vung tay lên, bên người tướng sĩ lập tức hiện hình quạt tàng ra, dương cung cài tên, nhắm ngay Trương Thiên Luân cùng hắn người. Trương Thiên Luân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Chu Hình bọn người hồi hộp lòng bàn tay đổ mồ hôi, dương cung bạc kiếm. Khang Tiêu nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Trương Thiên Luân, âm dương quái khí nói, "Vậy hạ trí nhớ này cũng không làm sao tốt, có phải là quên còn thiếu ta Nam Việt một bút nợ không trả? Lúc trước, ngươi hứa hẹn chúng ta, Nam Việt 150,000 đại quân quân lương cùng lương thảo đều từ ngươi phụ trách. Nhưng ngươi là làm thế nào? Ngươi cắt xén tiền của chúng ta lương, lấy này đến kiểm chế chúng ta, dẫn đến ta Nam Việt hoàng thành thất thủ lúc, chúng ta không cách nào kịp thời trở về chi viện, nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho ta Nam Việt hoàng thành người chết đói khắp nơi." Trương Thiên Luân hồi hộp cuống họng phát khô, run giọng nói, "Khang, Khang tiên sinh, đây đều là hiểu lầm. Có việc dễ thương lượng, chớ có thể đền bù các ngươi." "Đền bù?" Khang Tiêu cười lạnh, "Ta Nam Việt hoàng thành người chết đói khắp nơi, đây chính là nợ máu, ngươi dự định làm sao đền bù?" Trương Thiên Luân vội vàng nói, "Nội viện có mười mấy cỗ xe ngựa vàng bạc tài bảo, đều là ngươi, ngươi đều có thể mang đi." Khang Tiêu phát ra một trận cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Bệ hạ, ngươi đây là đuổi ăn mày đâu? Đã nói xong đền bù, một điểm thành ý đều không có. Ta kém chút quên, vong ân phụ nghĩa, lật lọng là ngươi sở trường cho hay. Nghe nói ngươi rời đi Đại Huyền kinh thành thời điểm, móc sạch Đại Huyền quốc khố, vận chuyển thuế ruộng mười mấy chiếc chiến thuyền đều kém chút bị áp trầm. Bây giờ, mười mấy cỗ xe ngựa đồ vật liền nghĩ lừa gạt ta, vậy hạ có phải là cảm thấy khắp thiên hạ liền ngươi một người thông minh?" Trương Thiên Luân trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nghe Khang Tiêu ý tứ là ngại ít, kia liền đại biểu còn có thể đàm. Chỉ cần có thể đàm liền tốt, không đến mức mất mạng. "Khang tiên sinh muốn bao nhiêu?" Khang Tiêu nói, "Ta muốn ngươi Đại Huyền quốc khố một nửa." Trương Thiên Luân sầm mặt lại, "Khang tiên sinh không cảm thấy chính mình khẩu vị quá lớn sao?" "Lớn sao?" Khang Tiêu cười lạnh nói, "So với mệnh của ngươi, một nửa tài bảo không coi là nhiều a." Trương Thiên Luân giận dữ, "Ngươi đừng quá mức. Trong thành nhưng khắp nơi đều là chấm người, ngươi như giết chấm, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Tương Châu." Khang Tiêu cười lạnh nói, "Nhưng tại ngươi người chạy đến trước đó, ta có thể đem ngươi băm cho ăn." Hắn là một điểm mặt mũi không cho Trương Thiên Luân lưu. Trương Thiên Luân tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể chịu đựng. "Tốt, chấm đáp ứng ngươi. Nhưng những vật kia không ở nơi này, quay đầu chấm sẽ để cho người đưa đến Nam Việt." Khang Tiêu cất tiếng cười to, khắp khuôn mặt làm điểm ai, "Trương Thiên Luân, ngươi lừa gạt quỷ đâu?" Trương Thiên Luân mặt tâm trầm, "Nếu ngươi không tin, chấm cũng không có cách nào, những vật kia chấm lại không thể mang ở trên người. Ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chấm, không phải coi như ngươi giết chấm cũng vô dụng." Khang Tiêu giễu cợt nói, "Ngươi coi ta là Ninh Thần, sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, bị ngươi liền lừa gạt hai lần. Những vật kia ngươi thật sự không cách nào mang ở trên người, nhưng có một dạng đồ vật, ngươi khẳng định mang ở trên người. Đó chính là ngươi đại huyền ngọc tỷ truyền quốc. Trương Thiên Luân, cái này ngọc tỷ truyền quốc ta trước giúp ngươi đảm bảo, các thứ đưa đến, ta sẽ trả lại cho ngươi. Trương Thiên Luân sắc mặt đại biến, hắn sở dĩ còn có thể tiếp tục xưng đế, hiệu lệnh đại quân, đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ngọc tỷ truyền quốc trong tay hắn. Nếu là đem ngọc tỷ giao ra, liền không có mấy người nhận hắn vị hoàng đế này. Khang Tiêu nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, "Trương Thiên Luân, ngươi nếu dám cự tuyệt, cũng đừng trách ta không khách khí." Trương Thiên Luân đang muốn mở miệng, một cái nam Việt trinh sát chạy như bay đến, báo: "Đại hoàng tử, lương thảo mất đi, quân ta tổn thất nặng nề." Khang Tiêu cả người đều cứng đờ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, "Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Hắn rời đi thời điểm, Trương Thiên Luân trấn thủ quân nhu doanh cái kia một vạn đại quân đã bị hắn đánh tan, hắn lúc này mới mang 2.000 người yên tâm rời đi. Hắn nhưng là lưu lại 18.000 danh tướng sĩ, chẳng lẽ còn đánh không lại Trương Thiên Luân cái kia 10.000 tàn binh bại tướng. Trinh sát run giọng nói, "Về đại hoàng tử, chúng ta tại hộ tống lương thảo rút lui lúc, gặp được Ninh Thần Ninh An quân. Quân ta không phải là đối thủ, thương vong thảm trọng." Khang Tiêu người đều ngốc, ánh mắt ngốc trệ. Hắn mang 2.000 người rời đi về sau, vừa vặn Lôi An dẫn người đuổi tới. Lôi An muốn là thẳng đến cửa thành phía tây đi, trên đường vừa vặn nhìn thấy Nam Việt tướng sĩ tại đoạt lương thảo. Trương Thiên Luân phái một vạn người trấn thủ quân nhu doanh, người dẫn quân gọi Cổ Lộ. Cổ Lộ đầu tiên là bị Khang Tiêu dẫn người đánh tan, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Việt người cướp đi lương thảo. Hắn chính suy nghĩ làm sao cướp về, kết quả gặp phải Lôi An cùng Ngô Thiết Trụ xuất lĩnh 15.000 đại quân, trong đó 5.000 còn là Ninh An quân. Khi thấy Ninh An quân chiến kỷ, Cổ Lộ mặt xám như cho. Trước có Nam Việt, về sau có Ninh An quân. Hắn triệt để từ bỏ chống cự, bỏ vũ khí đầu hàng. Lôi An tiến lên, hỏi rõ tình huống về sau, giận không kèm được, liên tiếp ba bàn tay, đem Cổ Lộ mặt đều quất sưng, sau đó một cước đạp lăn trên mặt đất, mang to, ngươi cái này phế vật vô dụng. Trong cơ thể ngươi chảy đại huyền máu, sao có thể như thế bất ức, để Nam Việt khi dễ rồi. Chúng ta đóng cửa lại đến đánh đầu rơi máu chảy đó là chúng ta sự tình, ngoại nhân mơ tưởng khi dễ chúng ta. Lôi An nhặt lên đao, một thanh nắm chặt lên Cổ Lộ, đem đao nhét vào trong tay hắn, hét lớn, cầm, sống chết của các ngươi từ vương gia định đoạn, mà không phải những này Nam Việt rất rưởi. Hiện tại đều cho lão tử đem đao cầm lên, cùng ta cùng một chỗ giết sạch những này Nam Việt rất rưởi. Dứt lời, Lôi An trở mình lên ngựa, rút ra thép vân tay, hét lớn, Ninh An quân nghe lệnh, không cho phép bỏ qua một cái Nam Việt rất rưởi, chạy thoát một cái. Quân pháp xử trí. Vâng. Linh An quân cùng kêu lên giống to, khí thế như hồng. Lôi An nhìn về phía Cổ Lộ cùng một đám binh sĩ, tiếng như sấm rền, các ngươi đều cho ta xem trọng, đại huyền binh sĩ làm chống cự ngoại địch, dẹp yên cường đạo, mà không phải như các ngươi phế bẩn, sẽ chỉ gia đình bạo ngược. Các ngươi như thừa nhận chính mình là đại huyền binh sĩ, cầm lấy đao của các ngươi, theo bản tướng quân giết địch. Linh An quân, theo bản tướng quân xung phong. Lôi An một ngựa đi đầu sông ra ngoài. 5.000 Linh An quân, như lang như hổ, lao tới chiến trường. Đừng nhìn Lôi An bọn gia hỏa này ở trước mặt Ninh Thần ngoan ngoãn, ngoan đến cùng mèo như. Ở bên ngoài đó cũng đều là thế không thể đỡ mãnh hổ. Chương 1163, thực tế nhịn không được chương 1163, thực tế nhịn không được phủ thành chủ, Trương Thiên Luân nhìn xem Khang Tiêu tâm kia khiếp sợ mặt, thực tế nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, phớt bật cười. Khang Tiêu bị tiếng cười bừng tỉnh, nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn, gia hỏa này sợ không phải có bị bệnh không? Những cái kia lương thảo vốn là ngươi, bây giờ bị Ninh Thần người đoạt, cái này rất đáng được vui vẻ sao? Trương Thiên Luân lại là thẳng sống lưng, vừa cười vừa nói, Khang tiên sinh, bây giờ trong thành cũng không có ngươi người. Cửa thành đông bên ngoài ngươi hai vạn nhân mã vào không được. Coi như chấm cho ngươi núi vàng núi bạc, bằng ngươi hiện tại dưới tay cái này 1-2 ngàn người cũng không trở đi. Cho nên, cái này ngọc tỷ truyền quốc, chấm còn là chính mình đảm bảo đi, cũng không nhọc đến Khang tiên sinh hao tâm tổn trí. Khang Tiêu sắc mặt âm lãnh, nhân mã của ta đích sắc cắm, nhưng ngươi lương thảo cũng rơi xuống Ninh Thần trong tay người, không biết ngươi có cái gì có thể cao hứng. Trương Thiên Luân thờ ơ nói, ngươi mới vừa rồi còn nói, chấm rời đi đại huyền kinh thành thời điểm, mười mấy chiếc vận chuyển thuế ruộng chiến thuyền đều nhanh áp trầm, ngươi cảm thấy chấm sẽ quan tâm điểm này lương thảo. Khang tiên sinh, chấm cảm thấy cục diện bây giờ, chúng ta hẳn là bắt tay hợp tác, nhất trí đối ngoại. Khang Tiêu cười lạnh, nói thật, ngươi dưới trướng tướng sĩ không có chút nào chiến ý, sĩ khí đê mê, căn bản ngăn không được Ninh Thần đại quân. Trương Thiên Luân vẻ mặt thành thật, cái này cũng không nhất định, chấm đã phái người triệu hồi cửa thành Bắc 30.000 quân phòng thủ, đi chặn đường cửa thành Nam đánh vào Ninh Thần đại quân. Đến nỗi cửa thành phía tây, chấm bố trí máy ném đá cùng túi thuốc nổ, còn có hơn 1 vạn cung tiễn thủ, Ninh Thần muốn tấn công vào đến, cũng phải trả giá cao thảm trọng. Khang tiên sinh, chúng ta bây giờ chỉ cần mở ra cửa thành đông, để ngươi tại cửa thành 2 vạn nhân mã vào thành, cùng chấm đại quân liên thủ, cũng không phải là không cùng Ninh Thần sức đánh một trận. Khang Tiêu ha to miệng, vốn định chào phúng Trương Thiên Luân vài câu, cuối cùng sinh sinh nhịn xuống. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, Trương Thiên Luân căn bản cũng không phải là đánh trận liệu, dưới trướng danh tướng liền một cái gọi Quảng Châu, kết quả còn bị hắn điều đến trên hải đảo đi. Bây giờ trong thành tướng sĩ, không có chút nào đấu trí, Tương Châu thủ không được, không bằng giả ý cùng hắn liên thủ, ra khỏi thành bước nhỏ cùng ngoài thành 20.000 Nam Việt đại quân tụ hợp, sau đó đoạt cái kia mười mấy cỗ xe ngựa vàng bạc tài bảo, trở về Nam Việt. Khang Tiêu gật đầu, bệ hạ nói đúng, lúc này chúng ta nhất không nên nội đấu, làm liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Ninh Thần. Trương Thiên Luân cười, hắn sở dĩ nói liên thủ, chỉ là vì ổn định Khang Tiêu. Hắn muốn theo cửa thành đông rút lui, nhưng cửa thành đông bên ngoài có Nam Việt 20.000 đại quân, một khi Khang Tiêu từ đó cản trở, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn kế hoạch chạy trốn. Trương Thiên Luân vung tay lên, phân phó nói, "Chu Hình, mang lên cái kia mười mấy cỗ xe ngựa, chúng ta." Rút chữ còn chưa kịp lối ra, một sĩ binh thất kinh, lảo đảo xông vào trong sân nhỏ, hoảng sợ hô to, "Bệ hạ, không tốt, bệ hạ không tốt." Trương Thiên Luân mặt đều đen, cái gì gọi là hắn không tốt rồi? Binh sĩ run giọng nói, "Bệ hạ, cửa thành Bắc 30,000 đại quân lọt vào quân địch chặn đường, tình hình chiến đấu đối với quân ta rất bất lợi." Trương Thiên Luân sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Chợt, hắn khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, "Cái này không đúng, Linh Thần đại quân theo cửa thành Nam đánh vào, này sẽ hẳn là tại cùng Khang Tiên Sinh người chém giết, cái kia chặn đường cửa thành Bắc 30,000 đại quân người từ chỗ nào xuất hiện?" Binh sĩ vội vàng nói, "Bẩm bệ hạ, cửa thành phía Tây đã mất thủ." Trương Thiên Luân đầu góc ông một tiếng, trước mắt trận trận biến đen, thân thể lay động, kém chút một đầu ngã quỵ. Chu Hình thấy thế, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, an ủi, bệ hạ ngài không có sao chứ?" Khang Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cửa thành phía Tây vậy mà thất thủ rồi. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Trương Thiên Luân đột nhiên rít đảo, "Cửa thành phía Tây có 30,000 đại quân, càng là có xe bắn đá cùng túi thuốc nổ, cùng 20,000 cung tiến thủ, làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có liền thất thủ rồi?" Binh sĩ run run rẩy rẩy nói, "Bệ hạ, là ngôn chắc anh ngôn tướng quân, hắn hàng chủ động mở cửa thành ra, nên Linh Thần vào thành." Trương Thiên Luân hai mắt lật một cái, kém chút ngất đi. Chớ nói Trương Thiên Luân, chính là Chu Hình chờ hộ vệ đều đốc. Chẳng ai ngờ rằng, ngôn chắc anh trực tiếp đầu hàng. Khang Tiêu nhìn xem Trương Thiên Luân tấm kia trắng bệch mặt, thực tế nhịn không được trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, phốc bật cười. Hắn biết cái này không đúng lúc, nhưng hắn thực tế nhịn không được. Tin tưởng Trương Thiên Luân có thể hiểu được hắn, dù sao vừa rồi nghe nói nhân mã của hắn thương vong thảm trọng lúc, Trương Thiên Luân cười cũng rất vui vẻ. Trương Thiên Luân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng liếc mắt nhìn Khang Tiêu. Khang Tiêu giật giật khoe miệng, chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn hỏi một câu, "Bệ hạ làm sao không cười à, là trời sinh không yêu cười sao?" Trương Thiên Luân kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, giết người Chu Tâm Nha. Nhưng hắn vẫn phải nhịn, dù sao vừa rồi hắn cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, cười cũng rất lớn âm thanh. "Khang tiên sinh, cửa thành Nam cùng cửa thành phía Tây đã thất thủ, cửa thành Bắc 30,000 đại quân sợ là không qua được. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chân thành hợp tác, tài năng đối kháng Linh Thần." Khang Tiêu thu hồi chính mình cười trên nỗi đau của người khác, liên tục gật đầu, "Bệ hạ nói đúng, bây giờ trong thành đã không an toàn, chúng ta trước theo cửa thành Đông rút khỏi đi. Cửa thành Đông có ngươi 10,000 chú quân, ngoài thành có ta 20,000 đại quân. Đến lúc đó, chúng ta ở ngoài thành cùng Linh Thần quyết nhất tử chiến." Trương Thiên Luân gật đầu, Khang Tiên sinh lời ấy rất đúng. Chu Hình lặng lẽ trợn mắt, trong lòng tự nhủ diễn cho ai nhìn đâu. Còn cùng Linh Thần quyết nhất tử chiến, căn bản chính là nói nhảm. Hai người này rõ ràng là muốn tìm lý do thích hợp chạy trốn, hết lần này tới lần khác còn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, không nên ép mặt. Trương Thiên Luân nói, "Chu Hình, mang lên cái kia mười mấy cỗ xe ngựa, chúng ta..." "Báo." Trương Thiên Luân lời nói lại một lần bị đánh gãy. Một sĩ binh lộn nhào chạy vào trong sân nhỏ, hô lớn, "Bệ hạ, không tốt, bệ hạ không tốt." Trương Thiên Luân sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Trong lòng mọi người đều là hơi hồi hộp một chút, xem ra lại là tin tức xấu. Binh sĩ sợ hãi nói, "Bệ hạ, cửa thành Đông thất thủ." Trương Thiên Luân rốt cuộc không chịu nổi đả kích, hai mắt lật một cái, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến, thấp thỏm lo âu. Cửa thành Đông vậy mà cũng thất thủ, Linh Thần quả nhiên là tốc độ thật nhanh. Khang Tiêu lúc này hối hận ruột đều xanh, sớm biết đoạt Trương Thiên Luân quân nhu doanh về sau, không nên lòng tham đến đoạt phủ thành chủ, trực tiếp theo cửa thành Đông rút lui liền tốt. Hiện tại, triệt để bị Linh Thần cho ngăn ở trong thành. Khang Tiêu hỏi, "Tiến đánh cửa thành Đông, là Linh Thần Linh An quân a?" Binh sĩ kinh hoàng gật đầu, "Vâng." Khang Tiêu lắc đầu cười khổ, quả nhiên chỉ có Linh An quân mới có tốc độ nhanh như vậy. Mấu chốt là Đông Cảnh quân không có chút nào đấu trí, Nguyệt Phòng Vân phụ mệnh dẫn đầu 2,000 Linh An quân, khoái mã khinh kỵ, tập kích cửa thành Đông. 2,000 Linh An quân đánh đối phương một vạn đại quân, vậy mà nhẹ nhõm thủ thắng. Chờ Mục An Bang dẫn đầu 20,000 đại quân chạy đến thời điểm, Nguyệt Phòng Vân đã thuận lợi khống chế cửa thành Đông. Chương 1164, đại thế đã mất. Chương 1164, đại thế đã mất. Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân lần này triệt để hoảng, không, phải nói là sợ hãi. Bọn hắn bị triệt để phá hỏng trong thành. Lần này, hai người triệt để cười không nổi, hai mặt nhìn nhau, như cha mẹ chết. Nhất là Trương Thiên Luân, hắn sắp khóc. Hắn biết rõ, lần này nếu là rơi xuống Linh Thần trong tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn một mặt chờ mong nhìn về phía Khang Tiêu, tiên sinh nhưng có biện pháp. Khang Tiêu, đại thế đã mất, bây giờ người ta chỉ có thể tự cầu phúc. Hắn liếc mắt nhìn Trương Thiên Luân, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt, nhịn không được phát ra cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại đã không có cấp đoạt ngọc tỷ truyền quốc cùng cái kia mười mấy cỗ xe ngựa vàng bạc tài bảo tâm tư. Bây giờ, hắn chỉ muốn còn sống, cùng tướng mệnh so, những vật kia cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn quay đầu ngựa lại, trầm giọng nói, "Chúng ta rút." Khang Tiêu dẫn người rút khỏi phủ thành chủ. Hắn nhìn xem hơn 2000 tướng sĩ, trầm giọng nói, "Chúng tướng sĩ, nhiều người mục tiêu quá lớn, hiện tại nghe ta mệnh lệnh, tại chỗ giải tán, ẩn nút, tìm cơ hội ra khỏi thành. Ngoài thành còn có chúng ta Nam Việt 20,000 đại quân, chỉ cần tìm cơ hội chạy ra thành liền có đường sống, ta sẽ ở ngoài thành chờ các ngươi." Trong phủ thành chủ, Trương Thiên Luân cũng không đoái hoài tới cái gì vàng bạc tài bảo. Hắn làm ra cùng giống như Khang Tiêu quyết định, để một đám thị vệ tại chỗ giải tán, ẩn nút. Chính hắn thì là mang Chu Hình mấy cái tân phúc, lặng lẽ từ cửa sau rời đi phủ thành chủ. Ai cũng không có chú ý tới, nơi xa trong nơi hẻo lánh, một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Người này không phải người khác, chính là Vân Nương. Vân Nương lúc đầu chết chắc, không nghĩ tới Nam Thành vừa vận chuyển đến hỏa lực âm thanh, chợt liền truyền đến cửa thành Nam thất thủ tin tức. Nàng thừa dịp lọt trốn, Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu cũng không có lo lắng nàng. Cửa thành phía tây, trên cổng thành, Linh Thần chống kiếm mà đứng. Hắn vừa mới triệu kiến cửa thành phía tây 30,000 chú quân lớn nhỏ tướng lĩnh. Kỳ thật triệu kiến là giả, đoạt quyền là thật. Hắn đem những người này rời, sau đó để dự bị tướng lĩnh tiếp nhận cái này 30,000 đại quân. Báo. Trinh sát chạy vội lên đầu thành, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm vương gia, Nguyệt tướng quân cùng Mục tướng quân đã thành công khống chế cửa thành đông, quân địch tổng cộng 10,000 người, bắt được tù binh hơn 9,800 người. Những người này xử trí như thế nào? Mời vương gia định đoạt. Linh Thần khoe miệng có chút run rẩy một chút. Hết thể 10,000 người bị bắt làm tù binh hơn 9,800 người, nói cách khác tử thương bất quá hơn 100. Cái này tương đương với đối phương trực tiếp đầu hàng. Linh Thần trầm giọng nói, đoạt lại bọn hắn ra giới, vong phụ thêm chống giữ. Mặt khác, cửa thành đông ngoại ứng nên có Nam Việt 20,000 chú quân, để Nguyệt tướng quân phái người điều tra rõ ràng, bổn vương cho phép nàng tùy cơ ứng biến. Trinh sát lĩnh mệnh, vâng. Chợt đứng dậy chạy như bay. Báo. Bên này trinh sát còn không có xuống thành lâu, lại một cái trinh sát chạy vội chạy lên thành lâu. Khởi bẩm vương gia, Lôi tướng quân ở trong thành gặp được Nam Việt đại quân, chiến đấu đại thắng, chém giết địch nhân hơn 5,000 người, tù binh hơn 12,000 người, thu được lương thảo 100 vạn thạch. Linh Thần thần sắc vui mừng, truyền lệnh Lôi An lưu lại 10,000 đại quân trông coi lương thảo cùng tù binh, để hắn cùng Ngô Thiết Trụ dẫn đầu 5,000 Ninh An quân thẳng đến phủ thành chủ, bắt sống Khang Tiêu cùng Trương Tiên Luân. Vâng. Trinh sát chạy như bay. Báo. Khởi bẩm vương gia, Viên tướng quân đã thành công khống chế cửa thành Bắc. Báo. Khởi bẩm vương gia, Trương Tiên Luân cùng Khang Tiêu không tại phủ thành chủ, Lôi tướng quân ngay tại toàn thành lùng bắt. Báo. Nguyệt tướng quân lập xuống quân lệnh trạm, đã xuất quân ra khỏi thành, ngày mai trước khi trời tối nuốt vào Nam Việt 20,000 đại quân. Trinh sát điên cuồng bút đầu. Linh Thần tại đầu tường dòng dã đứng một đêm. Thẳng đến chân trời lộ ra ngân bạch sắc, toàn bộ Tương Châu cũng triệt để từ Linh Thần khống chế. Tứ phương cửa thành phong tỏa, tứ phương dưới tường thành 10 bước một tốt, 5 bước một trạm, phòng thủ nghiêm mật. Coi như Khang Tiêu là siêu phẩm cao thủ, lần này cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Tương Châu. Viên Long, Lôi An bọn người dẫn đầu tù binh đang quét dọn chiến trường. Linh Thần xuống tử mệnh lệnh, mỗi một bộ vận ra khỏi thành thi thể đều phải nghiệm minh chính bản thân. Còn có, vận chuyển thi thể ra khỏi thành tướng sĩ, tù binh đều phải nghiêm tra. Hắn lo lắng Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân giả dạng làm thi thể, hoặc là quét dọn chiến trường tướng sĩ cùng tù binh, lặng lẽ kiếm ra thành. Linh Thần mang Tiêu Nhan Tịch, ở trên 100 tên Linh An quân cùng Mạch Đao quân dưới sự hộ tống đi tới phủ thành chủ. Lúc ấy Duệ Vương tạo phản lúc, hắn đánh vào qua Tương Châu một lần. Cho nên, thành chủ này phủ hắn rất quen thuộc. Nô Thiết Trụ dẫn người tiến lên đón. Hắn cùng Lôi An nhận được mệnh lệnh, dẫn người đi tới phủ thành chủ, không tìm được Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân. Hai người thương lượng một chút, chia ra hành động. Lôi An dẫn người, toàn thành lùng bắt Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân. Nô Thiết Trụ dẫn người tra rõ phủ thành chủ, bảo đảm không có an toàn thai hoàng ẩm, bởi vì Ninh Thần khẳng định là muốn ở tạm ở trong này. Vương gia, mặt tướng dẫn người cẩn thận loại bỏ qua nơi này, bảo đảm không có tồn tại nguy hiểm, vương gia nhưng an tâm ở lại. Ninh Thần cười cười, khẽ gật đầu. Nô Thiết Trụ nói, vương gia, nội viện phát hiện 10+ cỗ xe ngựa vàng bạc tài bảo. Ninh Thần lừ một tiếng, toàn bộ đăng ký vào sách. Đúng rồi, ngươi loại bỏ thời điểm, nhưng có phát hiện ngọc tỷ truyền quốc. An đế mặc dù là hoàng đế, nhưng một mực không có ngọc tỷ truyền quốc, cho nên hoàng đế này làm không hoàn chỉnh. Hắn nhất định phải tìm tới ngọc tỷ truyền quốc. Nô Thiết Trụ lắc đầu, không có phát hiện. Mặt tướng cái này liền dẫn người lục soát lại một lần. Linh Thần khoát qua tay, nói, không cần, đã không có phát hiện, đó chính là bị Trương Thiên Luân mang đi. Chỉ cần tìm được hắn, nhất định có thể tìm tới ngọc tỷ truyền quốc. Linh Thần một đường đi tới Kim Luân Điện. Lúc trước Duệ Vương tạo phản, đem thành chủ này phụ chế tạo thành một cái cỡ nhỏ hoàng cung. Linh Thần sửa lại án xử sai về sau, hủy cái gọi là Kim Luân Điện. Trương Thiên Luân chiếm cứ Tương Châu về sau, bắt trước Duệ Vương, lại đem tòa đại điện này đổi thành Kim Luân Điện. Linh Thần đi vào, mặc dù nhỏ một chút, quy mô so ra kém chân chính Kim Luân Điện, nhưng bên trong bố trí so chân chính Kim Luân Điện còn muốn xa xỉ mấy phần. Không có cách nào, ai bảo Trương Thiên Luân có tiền đâu? Huyền Đế vất vả cả một đời góp nhặt gia nghiệp, để Trương Thiên Luân cháu trai này trực tiếp cho móc sạch. Hắn nhìn xem cao giai phía trên long ỷ, giật giật khóe miệng, sau đó đi qua ở bên cạnh trên giường em ngồi xuống. Bây giờ đã là cuối thu, ban đêm nhiệt độ rất thấp. Cũng may nơi này gần biển, cũng là không phải lạnh như vậy. Bất quá tại đầu tường đứng một đêm, thổi một đêm gió lạnh, tăng thêm vết thương trên người còn không có triệt để tốt, quả thực có chút mệt. Linh Thần ngồi tại trên giường em treo lên cho mắt, đến cuối cùng triệt để ngủ. Thằng đến Tiêu Nhan Tịch đem hắn đánh thức, Linh Thần mới phát hiện chính mình bất chi bất giác ngủ 2 canh giờ. Linh Lang, Viên tướng quân bọn hắn đều ở bên ngoài. Linh Thần rủi rủi con mắt, nhanh để bọn hắn vào. Tiêu Nhan Tịch khẽ ử, đi tới cửa, đem Viên Long bọn người hô vào. Tham kiến vương gia. Mấy người cúi người hành lễ. Linh Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ, ngồi trò chuyện. Người tới, lo pha trà. Viên Long nói, vương gia, chúng ta còn là đứng đi. Tất cả mọi người mệt mỏi một đêm, căn bản không dám ngồi, tòa hạ liền dậy không nổi. Linh Thần ép tay, ngồi trò chuyện, nghỉ ngơi một hồi, tốt xấu có thể khôi phục điểm thể lực. Chương 1165, Vân Nương cầu kiến. Chương 1165, Vân Nương cầu kiến. Viên Long bọn người ngồi xuống, uống mấy ngụm trà nóng. Tế Nguyên Trung lên tiếng trước nhất, vương gia, Tương Châu tình huống cơ bản đã khống chế lại. Đông cảnh quân thương vong không lớn, bất quá cũng không có 14 vạn đại quân, chỉ có 100,000, trừ thương vong mấy ngàn người, còn lại đều quy hàng. Linh Thần trầm giọng nói, Nghe nói Trương Thiên Luân ở trên biển có một hòn đảo, là hắn lưu cho đường lui của mình, nghĩ đến cái kia không thấy 40,000 Đông Cảnh quân, bị hắn điều đến ở trên đảo. Những người này trước đừng quản, trước đem đầu hàng Đông Cảnh quân đều khống chế trong tay chúng ta. Đầu tiên, còn là biện pháp cũ, đem bọn hắn đánh tan, xếp vào tại đại quân của chúng ta bên trong. Mặt khác, Đông Cảnh trong quân tướng lĩnh, nhất là có thực quyền chức vị, phải do chúng ta người đảm nhiệm. Thế Nguyên Trung túi người lĩnh mệnh, mặt tướng, tuân lệnh. Viên Long ngay sau đó nói, về vương gia, chiến trường đã quét dọn không sai biệt lắm. Đoạt lại vật tư còn tại thống kê, ngày mai liền có thể hiện ra cho vương gia xem qua. Linh Thần có chút từ một tiếng. Viên Long nói tiếp, Lôi An còn tại dẫn người toàn thành lùng bắt Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu, nhưng trước mắt còn không có đầu mối gì. Bất quá vương gia yên tâm, hiện tại toàn bộ trong thành đều là chúng ta người, bọn hắn chạy không thoát. Linh Thần khẽ nhíu mày, dặn dò, điều tra có thể, nhưng điều tra bách tính nhà lúc, chú ý phương thức phương pháp, đừng hù đến bách tính, đừng gây nên tiêu ca. Thương Châu bách tính đã đủ khổ. Viên Long lĩnh mệnh, vâng. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Phùng Kỳ Chính trên thân, Nguyệt tướng quân còn chưa có trở lại. Phùng Kỳ Chính lắc đầu. Linh Thần cười nói, ta nói ngươi cùng trên mông dài bệnh trĩ như đứng ngồi không yên, mang lên mạch đao quân đi xem một chút đi. Phùng Kỳ Chính nhảy lên, vương ra, vậy ta đi. Dứt lời, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến, đồng thời hô to, truyền ta quân lệnh, mạch đao quân tập hợp, theo ta ra khỏi thành. Nguyệt Tòng Vân lập xuống quân lệnh trạng, hôm nay trước khi trời tối, thể phải cầm xuống ngoài thành cái kia 20,000 Nam Việt đại quân, đến bây giờ cũng chưa trở lại, Phùng Kỳ Chính lo lắng không thôi. Linh Thần nhìn vẻ mặt mỏi mệt Viên Long bọn người, nói, tất cả mọi người vất vả một đêm, công việc bẩn thỉu bệnh nhọc giao cho những tù binh kia đi làm, các ngươi nhưng thay phiên nghỉ ngơi. Lúc bắt Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu, cũng có thể giao cho người có thể tin được đi làm, các ngươi cũng không thể mệt mỏi đổ, cầm xuống Tương Châu không có nghĩa là thu phục Đông Cảnh, chỉ có thể nói gánh nặng đường xa. Trương Thiên Luân chiếm cứ Đông Cảnh, nhưng hắn đem đại quân tập kết tại Tương Châu. Đông Cảnh những châu huyện khác, bị Trương Thiên Luân cùng Chiêu Hòa đại quân cướp sạch qua, bách tính đồng dạng trôi qua rất khổ. Lễ nhạc sụp đổ, luật pháp không tại, những địa phương này hiện tại giặc cỏ nổi lên bốn phía. Những địa phương này đều là đại viện lãnh thổ, đến thu phục, bình định. Cho nên Linh Thần nói thu phục Đông Cảnh gánh nặng đường xa, Tương Châu chỉ là bắt đầu. Kỳ thật có đôi khi thu phục dễ dàng, quản lý mới là vấn đề lớn. Linh Thần căn dặn vài câu, liền để mọi người đi làm việc. Lúc chạm vào tối, Nguyệt Tòng Vân trở về phục mệnh. Phùng Kỳ Chính tìm tới Nguyệt Tòng Vân thời điểm, người ta đã đánh xong. Tham kiến vương gia, Nguyệt Tòng Vân trở về phục mệnh. Mặt tướng may mắn không làm được bệnh, ngoài thành 20,000 Nam Việt đại quân, thần suất quân chém giết mấy ngàn, tù binh hơn một vạn, còn lại đánh tới bảy, chạy tứ tán, mặt tướng đã phái người truy sát. Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu 2,000 Ninh An quân, cùng 10,000 tinh binh. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem Nam Việt cái kia 20,000 đại quân đánh quân lính tan rã. Linh Thần cười to, Nguyệt tướng quân vất vả, công lao này bổn vương cho ngươi nhớ, tại trong phủ này tùy tiện tìm gian phòng mau mau nghỉ ngơi đi, chờ khôi phục khí lực lại nói cái khác. Nguyệt Tòng Vân một mặt mỏi mệt, bốn ba chinh chiến một đêm, đều nhanh mệt mỏi nằm xuống. Nguyệt Tòng Vân gật đầu, nàng đích xác mệt mỏi quá sức, mặt tướng cáo lui. Mấy ngày kế tiếp, Tương Châu cơ bản bình định, đi đến quỹ đạo. Nhưng là tứ phương cửa thành vẫn chưa mở ra, tứ phương dưới tường thành vẫn như cũ phòng thủ nghiêm mật, 10 bước một tốt, 5 bước một chạm. Nhưng Linh Thần điều quân nghiêm minh, các tướng sĩ tuyệt đối sẽ không quấy rối bách tính. Cho nên, bách tính bắt đầu thử nghiệm đi ra ngoài, ra đường. Tương Châu thành dần dần khôi phục náo nhiệt. Nhưng là Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân từ đầu đến cuối không có tin tức. Mấy ngày nay, Viên Long bọn người cơ hồ đem Tương Châu thám thức điều tra một lần, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới hai người này manh mối. Bất quá, ngược lại là bắt được không ít Nam Việt người cùng Trương Thiên Luân thị vệ. Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân đem những người này giải tán, để bọn hắn ẩn nút. Bất quá, trải qua chặt chẽ thẩm vấn, những người này cũng không biết Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân hạ xuống. Linh Thần để người tiếp tục cẩn thận điều tra. Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân khẳng định ở trong thành. Mặt khác, Linh Thần để Tiêu Nhan Tịch hòa giống, gián tiếp toàn thành, trọng kim treo thưởng. Nhoáng một cái lại là vài ngày. Ngày này, Linh Thần đang nhức đầu, cái này Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân đến cùng giấu đến nơi đâu, tìm nhiều ngày như vậy, một điểm manh mối đều không có. Lúc này, một cái Ninh An quân binh sĩ đi tới, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm vương gia, bên ngoài phủ có một nữ tử cầu kiến, nói nàng biết vương gia muốn tìm người ở nơi nào. Linh Thần ánh mắt sáng lên, cùng Phan Ngọc Thành mấy người nhìn nhau, đem người mang vào. Vâng. Binh sĩ lùi ra ngoài. Một lát sau, mang một nữ tử đi đến. Nhìn người tới, Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nữ nhân này vậy mà là Vân Nương, nàng lại còn sống. Trương Thiên Luân thật đúng là háo sắc như mệnh à, dạng này độc phụ lại còn giữ lại, không nỡ giết, hiện tại muốn bị Vân Nương đâm lưng. Linh Thần ở trong lòng chửi bậy. Vân Nương quỳ rạp xuống đất, hai tay trùng điệp, dập đầu quỳ lạy, "Dân nữ Vân Nương, tham kiến vương gia." Linh Thần đánh giá nàng, ngẩng đầu nói chuyện. Vân Nương ngẩng đầu, nhìn xem Linh Thần trẻ tuổi tuấn lãng dung nhan, lộ ra một cái mị hoặc nụ cười. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, đạm mạc nói, "Thu hồi ngươi điêu trùng tiểu kỹ, bổn vương không phải Trương Thiên Luân." "Vân Nương, Tông Tư Bách cũng coi là cái tiêu hùng, cuối cùng vậy mà chết tại trong tay ngươi, còn có ngươi có thể đem Trương Thiên Luân đùa bỡn trong lòng bàn tay, bổn vương ngược lại là có mấy phần bội phục ngươi." "Bất quá, ngươi kém chút hại ta đại huyền tướng sĩ mệnh tăng chiêu hòa quốc nhân thủ, bây giờ còn dám tới gặp bổn vương, không sợ ta giết ngươi?" Vân Nương cười nói, "Vương gia nếu là giết ta, sợ là vĩnh viễn cũng tìm không thấy Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu." Linh Thần cười lạnh, "Toàn bộ Tương Châu đều tại bổn vương trong khống chế, tìm tới bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi bọn hắn có phi thiên độn địa chi năng." "Bọn họ đích xác không có phi thiên độn địa chi năng." Vân Nương nhìn xem Linh Thần, sóng mắt lưu chuyển, nũng nịu nói, nhưng vương gia cũng không có khả năng vĩnh viễn phong tỏa Tương Châu, nếu để cho bọn hắn chạy đi, vương gia lại nghĩ bắt được người coi như khó. Bất quá dân nữ hiện tại liền có thể giúp vương gia bắt được hai người bọn hắn. Linh Thần nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn cái gì? Vân Nương dịu dàng nói, dân nữ một giới nhược nữ tử, cầu được chẳng qua là cái an ủi cùng phú quý. Dân nữ giúp vương gia bắt được hai người kia, vương gia chỉ cần đáp ứng dân nữ hai cái yêu cầu là đủ. Linh Thần đạm mạc nói, nói nghe một chút. Vân Nương nói, đệ nhất, dân nữ cần bạch ngân một vạn lượng, đồng thời vương gia đến thả dân nữ rời đi Tương Châu. Thứ hai, mời vương gia cho cái cơ hội, để dân nữ chính tay đầm khăn tiêu. Linh Thần a một tiếng, ngươi thật giống như không biết số, đây là ba cái yêu cầu. Vân Nương yêu kiểu cười, vương gia nói đúng, kia liền mời vương gia đáp ứng dân nữ ba yêu cầu này. Chương 1166, bắt người, không nhất định phải vận dụng võ lực. Chương 1166, bắt người, không nhất định phải vận dụng võ lực. Linh Thần cười như không cười nhìn chằm chằm Vân Nương, hỏi, buồn vương tại sao muốn đáp ứng ngươi? Ngươi thế nào biết chính mình tới gặp buồn vương không phải tự chui đầu vào lưới, cậy mở miệng của ngươi cũng không khó. Nói đến đây, Linh Thần chỉ Phùng Kỳ Chính cùng Phan Ngọc Thành, bọn hắn đều là giám sát Sở Kim Y Lệ, thẩm vấn nhất là sở trưởng, miệng của ngươi coi như lại kín kẽ, bọn hắn cũng có thể cậy mở. Phan Ngọc Thành đẽ mắt, lời này nghe làm sao là lạ. Vân Nương sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại vừa cười vừa nói, dân phụ đã đến tìm vương gia, liền đã sớm đem sinh tử không để ý ta rất rõ ràng, tại vương gia trước mặt, ta ti tiện như sâu kiến, vương gia gật đầu liền có thể để ta thịt nát xương tan. Nhưng ta sợ cầu, chẳng qua là muốn vì con của mình báo thù, sau đó rời xa không phải là, thật tốt sinh hoạt, cái này quá phận sao? Linh Thần ánh mắt chớp lên, tốt, bổn vương đáp ứng ngươi. Vân Nương ánh mắt có chút sáng lên, vương gia thân phận quý giá, nhất ngôn cửu đỉnh, dân phụ tin tưởng ngươi, cũng mời ở đây chư vị tướng quân vì dân phụ làm chứng. Linh Thần giật khoe miệng, cái này Vân Nương đích xác thông minh. Để ngươi ở chỗ này làm chứng cho hắn, nhưng thật ra là một loại biến tướng uy hiếp. Nếu như hắn Linh Thần nói không giữ lời, về sau còn thế nào mang binh, ai sẽ đi theo một cái béo nhờ nuốt lời người. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật sự có chút thủ đoạn, nhưng Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu cũng không ngốc, bọn hắn bây giờ vì mạng sống chuyện gì đều làm ra được, làm sao lại đem chính mình chỗ ẩn thân nói cho ngươi. Vân Nương nói, bọn hắn không có nói cho dân phụ, là dân phụ âm thầm theo dõi, tìm tới bọn hắn. Linh Thần cười lạnh một tiếng, buồn vương giới trướng nhiều người như vậy, nhiều ngày như vậy không tìm được bọn hắn, ngươi là làm sao tìm được? Chẳng lẽ một mình ngươi bù đắp được thiên quân vạn mã? Vân Nương dịu dàng nói, vương gia phá thành cùng ngày ban đêm, tứ phương cửa thành phong tỏa, Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu ý thức được đại thế đã mất, cho nên giải tán thủ hạ, riêng phần mình nhận nút. Dân phụ lúc ấy âm thầm theo dõi Trương Thiên Luân, phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Về sau, trải qua mấy ngày âm thầm tìm hiểu, tăng thêm đối với Khang Tiêu hiểu rõ, thuận lợi tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Linh Thần cúi đầu nhìn xem nàng, Vân Nương, nếu ngươi dám lừa gạt bổn vương, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vân Nương vội vàng nói, dân phụ không dám, dân phụ hiện tại liền có thể mang vương gia đi bắt người. Phan Ngọc Thành đứng dậy, vương gia, ta đi thôi, cam đoan đem người mang về. Phùng Kỳ Chính nói, ta cũng đi. Linh Thần cười khoát tay, cùng một chỗ đi, Khang Tiêu thế nhưng là siêu phẩm cao thủ, bổn vương tự mình tiến về. Dứt lời, nhìn về phía Vân Nương, ngươi nói biết Khang Tiêu cùng Trương Thiên Luân chỗ ẩn thân, bên cạnh bọn họ có bao nhiêu hộ vệ? Vân Nương nói, Khang Tiêu lẻ loi một mình, Trương Thiên Luân bên người có 5-6 cái hộ vệ. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, Viên Long, điều 200 tên linh an quân. Vâng. Sau nửa canh giờ, Vân Nương mang Linh Thần đi tới Bắc Thành. Bắc Thành gần nhất có tòa miếu hoang. Cửa miếu trên thềm đá, dưới mái hiên, quần áo tả tơi, tóc hai bù xù ăn mày ngã trái ngã phải ngồi phơi nắng. Trương Thiên Luân chạy trốn tới Đông Cảnh về sau, làm hại một phương, Đông Cảnh các châu huyện chính là không bao giờ thiếu ăn mày. Chỉ là một cái Tương Châu, trong thành ăn mày sợ là liền có mấy ngàn người. Bọn hắn ánh mắt chết lặng, thần sắc ngốc trệ. Bây giờ đã là cuối thu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Những người này đều sống không quá mùa đông này. Ở cái thế giới này, người chết cóng xa so với chết đói nhiều người. Áo đông ở cái thế giới này là đồng tiền mạnh, mùa hè làm rơi, mùa đông lại trở về, loại sự tình này chỗ nào cũng có. Huyền đế cầm cái lúc, đại huyền hưng thịnh, trời yên biển lặng, đại huyền cơ hồ không có chết đói bất tính. Đây mới là một cái hoàng đế nên làm sự tình. Huyền đế từng nói qua, khai cương thác thổ đích thật là lớn lao công tích, có thể để một cái đế vương sử sách lưu danh. Nhưng cái này thua xa để bách tính ăn no mà cấm. Rất nhiều người đều nói huyền đế bảo thủ có thừa, tiến thủ không đủ. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy hắn mềm yếu có thể bắt nạt, muốn thay vào đó. Nhưng huyền đế lại sâu thụ bách tính yêu quý. Bởi vì thân là hoàng đế, hắn xứng đáng thiên hạ này, xứng đáng thiên hạ bách tính. Nhưng Trương Thiên Luân tên xuất sinh này cầm quyền về sau, tăng thêm tông tư bách lửa cháy thêm dầu, trợ trụ vi ngược, toàn bộ đại huyền tứ bề báo hiệu bất ổn, dân chúng lầm than, hàng năm chết cóng chết đói người vô số kể. Nhưng những tên khất cái này bên trong, nếu là nhìn kỹ, có một cái lộ ra phá lệ khác biệt. Mặc dù đều là quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, toàn thân tối hoắc ăn mày, nhưng cái khác ăn mày đều là ánh mắt ngốc trệ, chỉ có cái này ăn mày ánh mắt trong trẻo. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cửa thành bắc phương hướng. Tòa này miễn cưỡng có thể che gió che mưa miếu hoang, là cách cửa thành bắc gần nhất địa phương. Nơi xa, một đội binh mã ngừng lại, chính là Ninh Thần bọn người. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Vân Nương, ngươi nói Khang Tiêu liền ẩn thân tại tòa kia trong miếu đổ nát. Vân Nương gật đầu, vâng, hắn giả dạng làm ăn mày, liền xen lẫn trong những tên khất cái kia bên trong. Kỳ thật bọn hắn cũng không rõ ràng, phía dưới nhiều người như vậy, bọn hắn không có khả năng mỗi sự kiện đều hỏi đến. Ninh Thần nhìn về phía Vân Nương, ngươi xác định Khang Tiêu liền trốn ở chỗ này? Vân Nương gật đầu, thiên chân vạn xác. Ninh Thần khẽ nhíu mày, bổn vương người không có khả năng không có điều tra những tên khất cái này, nếu là Khang Tiêu xen lẫn trong đó, sớm đã bị tìm ra. Vân Nương nói, vương gia có chỗ không biết, trong thành này ăn mày hàng ngàn hàng vạn, mạng bọn họ như cỏ rác, toàn thân hôi thối, vương gia xác định ngươi tướng sĩ nguyện ý tới gần cẩn thận kiểm tra. Theo dân phụ mấy ngày nay bí mật quan sát, vương gia người đích xác đến kiểm tra qua, mà lại không chỉ một lần, nhưng mỗi lần cũng vẹn vẹn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Lời này vừa nói ra, Viên Long đám người sắc mặt đổi biến. Ninh Thần coi trọng nhất quân kỷ, người phía dưới bằng mặt không bằng lòng, như thế lừa gạt sự tình. Chuyện này nếu là ngồi vững, sợ là sẽ phải có không ít người nhận nghiêm trị. Ninh Thần ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua Viên Long bọn người. Viên Long bọn người toàn thân cứng đờ, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Ninh Thần để Phan Ngọc Thành đưa lỗ thai tới, sau đó ghé vào lỗ thai hắn căn dặn, ngươi phải mấy người bí mật quan sát điều tra, nhìn xem phía dưới có phải hay không đúng như Vân Nương nói tới, bằng mặt không bằng lòng, làm việc chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn sẽ không tin tưởng Vân Nương lời nói của một bên, cho nên sẽ phái người điều tra rõ ràng. Quân đội, trọng yếu nhất quân kỷ nghiêm minh, lực chấp hành mạnh. Nếu là người phía dưới đều tại lừa gạt sự tình, được chăng hay chớ, kia là sẽ ra nhiễu loạn lớn, cỡ lớn chiến dịch chắc chắn thiệt thòi lớn. Đây là Ninh Thần quyết không thể dễ dàng tha thứ. Một khi tra ra, như thật có chuyện này ư, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Phan Ngọc Thành gật đầu, tốt, ta cái này liền an bài. Phùng Kỳ chính nói, vương gia, ta cái này liền dẫn người xông đi lên bắt người. Ninh Thần lắc đầu, không được, nhiều như vậy ăn mày, Khang Tiêu là siêu phẩm cao thủ, nhưng nhẹ nhõm bắt mấy người làm con tin. Những tên khất cái này cũng là đại viên bất tính, chúng ta đến Tương Châu là vì cứu trợ bất tính, mà không phải hại bọn hắn. Phùng Kỳ chính vào đầu, vậy làm sao bây giờ? Ninh Thần nhìn hắn một cái, cười nói, có đôi khi bắt người cũng không nhất định muốn vận dụng võ lực. Viên Long, đưa lỗ thai tới. Viên Long giục ngựa tiến lên, Ninh Thần ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu. Viên Long ánh mắt sáng lên, vâng, mặt tướng cái này liền đi làm. Chương 1167, vì mạng sống thật là liều. Chương 1167, vì mạng sống thật là liều. Viên Long phóng ngựa mà đi. Ninh Thần trầm giọng nói, rút. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính bọn người một mặt kinh ngạc. Không bắt Khang Tiêu rồi. Ninh Thần cười nói, bắt, bất quá muốn thay cái phương pháp. Đi thôi, nơi này giao cho Viên Long, chúng ta đi bắt Trương Thiên Luân. Ninh Thần mang người lặng lẽ rời đi. Một canh giờ sau, dưới sự dẫn dắt của Vân Nương, Ninh Thần đi tới Nam Thành. Một đoàn người đi tới một chỗ nơi trống trải. Nơi này đã từng là phường thị, phi thường náo nhiệt, nhưng bây giờ một mảnh quận cũ kẽ. Ninh Thần che cái mũi, bởi vì quá thúi. Nơi này là phường thị, phía trước chính là một cái rất lớn nhà xí, mà lại là nhà vệ sinh khô. Những tiên binh này hoang ngựa loạn, căn bản không ai quét dọn, cho nên toàn bộ phường thị đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Ninh Thần nhìn về phía Vân Nương, Trương Thiên Luân sẽ không liền trốn ở chỗ này a? Vân Nương gật đầu. Phùng Kỳ chính rêu cần nói, cái này Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu thật đúng là co được giãn được, một cái giấu tại nhà xí phụ cận, một cái giấu tại ăn mày chồng bên trong. Ninh Thần giật giật khoe miệng, cùng tướng mệnh so, những này đều không trọng yếu. Dứt lời, nhìn về phía Vân Nương, dẫn đường. Vân Nương mang Ninh Thần đi tới một tòa lung lay sắp đổ cửa hàng trước. Nơi này đã từng là hàng thịt, trước cửa bàn dài cùng đồ ăn đôn đều bị xúc vật máu tươi thấm thành màu đỏ thẫm. Ninh Thần che lại miệng mũi, nước mắt rưng rưng, mùi vị kia cay quấn mắt. Nơi này là phường thị, trừ nhà vệ sinh khô hương vị, còn có các loại mùi máu tươi, mùi hôi thối. Vân Nương che miệng mũi, trầm trầm nói, Trương Thiên Luân liền nuốt ở bên trong. Phùng Kỳ chính tiến lên, một cước đá văng cửa hàng vốn là lung lay sắp đổ cửa. Một tiếng ầm vang, đại môn sụp đổ. Phùng Kỳ chính lại là che mũi, liên tục rút lui. Trong tiệm, một cỗ có thể khiến người ta ngạt thở mùi hôi thối bay ra. Ninh Thần chỉ là liếc mắt nhìn, trong dạ dày bắt đầu rời sông lớp biển, kém chút không có nôn. Trong tiệm treo mấy bộ thi thể, những thi thể này đã độ cao hư thối, che kín rồi bỏ. Tất cả mọi người là chiến trường sát phạt người, thi thể thấy nhiều, nhưng mùi vị kia thực tế khó mà chịu đựng. Ninh Thần che miệng mũi, nhìn xem ói lên ói xuống Vân Nương, ngươi xác định Trương Thiên Luân trốn ở chỗ này? Vân Nương nôn chân đều mềm, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, khẽ gật đầu. Nàng tận mắt thấy Trương Thiên Luân dẫn người trốn vào đi, nhưng là nàng không dám tới gần, cho nên không biết tình huống bên trong buồn nôn như vậy. Ninh Thần hạ lệnh, lưu lại mấy người, đem thi thể xử lý. Lão Phùng, lão Phan, hai người các ngươi dẫn người xông đi vào. Phùng Kỳ chính cùng Phan Ngọc Thành cùng kêu lên lĩnh mệnh, vâng. Bọn hắn lưu lại mấy cái Ninh An quân binh sĩ xử lý thi thể, sau đó mang những người khác vào bảo. Ninh Thần giơ ngón tay cái lên, lão Phùng cùng lão Phan siêu dũng. Những thi thể này, đoán chừng là Trương Thiên Luân cố ý treo ở trong này. Bình thường người nhìn thấy tình huống bên trong, không có hủ chết đều phải buồn nôn chết, ai còn sẽ đi vào điều tra. Khó trách lâu như vậy tìm không thấy Trương Thiên Luân, cháu trai này vì mạng sống thật sự là liều. Ninh Thần không có quản Vân Nương, lẫn mất xa xa, quá mẹ nó thối. Hắn cảm giác mình bây giờ toàn thân đều là mùi thối, đợi tiếp nữa muốn nước ngon miệng. Mấy cái Ninh An quân binh sĩ đem thi thể mang ra, tìm chút vật liệu gỗ, ngay tại chỗ một mồi lửa cho đốt. Phùng Kỳ chính cùng Phan Ngọc Thành dẫn người xông vào cửa hàng. Một đường điều tra, vậy mà phát hiện cửa hàng đằng sau có cái tiểu biệt tử. Trong sân nhỏ trong một cái phòng, không khí khó ngửi, âm u chật chội. Trương Thiên Luân ánh mắt ngây ngốc ngồi tại tấm ván gỗ xây dựng bên giường. Loại cuộc sống này là hắn trước kia chưa hề qua. Coi như trước kia mưu phản thất bại, bị giam tại giám sát sở đại lao, hắn cũng chưa từng ăn dạng này khổ. Hiện tại, hắn không chỉ không biết ngày đêm chịu đựng hôi thối, ăn chấu nuốt đồ ăn, còn trôi qua nơm nớp lo sợ, sợ bị Ninh Thần bắt được, vừa có chút động tĩnh liền như là chim sợ cánh cong. Những ngày này, hắn có thể nói là ăn ngủ không yên, người đều gầy hốc hác đi. Hắn còn có tòa đảo, còn có 40,000 đại quân, càng có hoa hơn không hết tiền. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới một mực chịu đựng. Chỉ cần Linh Thần tìm không thấy hắn, từ bỏ. Hắn liền thừa cơ chạy đi, về sau như thường bình hoa phú quý, cầm ý ngọc thực. Trong sân nhỏ, Chu Hình mang mấy người ngay tại nấu cháo. Mấy cái thị vệ che mũi, nơi này quá thối. Những ngày này, đừng nói Trương Thiên Luân, bọn hắn đều gầy đi trông thấy. Địa phương quỷ quái này quả thực không phải người lợi, hôi thối sông vào mũi, chỗ nào ăn được đi, không gầy mới là lạ. Chu thống lĩnh, chúng ta còn muốn tại địa phương quỷ quái này đợi bao lâu? Chu Hình thở dài, nói, đợi cho Ninh Thần từ bỏ, tứ phương cửa thành mở ra. Mấy cái thị vệ phát ra một tiếng kêu rên. Chu thống lĩnh, muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác a? Địa phương quỷ quái này chỗ nào là người lợi a? Đúng đấy, ta hiện tại luôn cảm giác chính mình ở tại trong nhà xí. Còn có cái này ăn, mỗi ngày cháo loãng dưa muối, vốn là không thấy ngon miệng, còn muốn ăn cái này nước dùng quả nước đồ vật, chỉ sợ Ninh Thần không có từ bỏ, chính chúng ta trước chết đói. Nghe mấy người phàn nàn, Chu Hình sầm mặt lại, khiển trách, bù đều to cái gì? Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Chỉ cần chúng ta chạy đi, vậy hạ định sẽ không bạc đãi chúng ta, đến lúc đó thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Mấy cái thị vệ nhìn nhau, chiếu dưới cái tình huống này đi, có thể hay không sống đến ngày đó đều là vấn đề. Còn bệ hạ, nhà ai bệ hạ ở loại địa phương này? Mấy cái thị vệ ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Chu Hình muốn một bát cháo loãng, nói, tốt, đều đừng phàn nàn. Ta vào xem bệ hạ, các ngươi đem còn lại cháo phân ra uống. Mấy cái thị vệ nhìn chằm chằm trong nồi cháo loãng, nghe trong không khí hôi thối, không những không có một điểm khẩu vị, còn có chút muốn nói. Chu Hình bưng chén cháo đang chuẩn bị tiến vào gian phòng, đột nhiên bịch một tiếng. Thông hướng hậu viện cửa gỗ bị người một cước đá văng. Chợt, một đám người bập vào. Chu Hình mấy người sắc mặt đổi biến, dương cung bạc kiếm, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Phan Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Phùng Kỳ Chính mang theo thép vào tay, nhìn xem trên mặt đất nồi cháo, tay trái tại trước mũi phẩy phẩy, ta đi, thối như vậy các ngươi cũng ăn được xuống dưới, các ngươi lại còn không bụng trộm nấu phân ăn đi. Chu Hình cũng không có tâm tư để ý tới Phùng Kỳ Chính trêu chọc. Hắn bước xuống chén cháo, hô lớn, cản bọn họ lại. Dứt lời, quay người xông vào gian phòng. Phùng Kỳ Chính cười gằn, muốn chạy. Cái này nếu để cho ngươi chạy, lão tử làm sao cùng vương gia bàn giao? Nói, liền muốn tiến lên. Phan Ngọc Thành tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn kéo trở về, trầm giọng nói, nổ súng. Phía trước Ninh An quân bưng lên súng tiếp. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng qua đi, mấy người thị vệ kia tất cả đều đổ vào trong vũng máu. Phùng Kỳ Chính mang theo thép vân tay xông vào gian phòng. Vừa tiến đến, liền thấy Trương Thiên Luân cưỡi tại trên bệ cửa sổ. Hắn muốn từ sau cửa sổ đào tẩu. Chu Hình trước lật ra đi, ở bên ngoài tiếp Trương Thiên Luân. Nhưng Trương Thiên Luân dọa đến tay chân như nhũn ra, nửa ngày là không đi qua, thật vất vả một cái chân bước ra đi, Phùng Kỳ Chính bảo. Nhanh, mau đỡ chấm ra ngoài. Trương Thiên Luân nhìn thấy Phùng Kỳ Chính, thất kinh thét lên. Chương 1168, cái này cái gì năng lực phân tích? Chương 1168, cái này cái gì năng lực phân tích? Chu Hình tranh thủ thời gian đem Trương Thiên Luân túm ra ngoài. Nhưng Phùng Kỳ Chính tiến lên, một phát bắt được Trương Thiên Luân cổ chân. Chu Hình kéo không động. Toàn thân hắn phát lực, toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Phùng Kỳ Chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn, một tay nắm lấy Trương Thiên Luân cổ chân, một tay chống thép vân tay, ngồi tại trên bệ cửa sổ, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem toàn thân đều tại dùng tình Chu Hình, rêu cợt nói, "Ra sư ca, chưa ăn cơm sao?" Chu Hình là không có việc gì, nhưng Trương Thiên Luân có việc a. Hắn cảm giác chân của mình sắp bị kéo đứt, đau đến kêu lên thảm thiết. "Mau dừng tay, mau dừng tay." Trương Thiên Luân đau thét lên. Phùng Kỳ Chính ổ một tiếng, sau đó buông tay. Chu Hình toàn thân đều tại dùng sức, không nghĩ tới Phùng Kỳ Chính sẽ buông tay, lôi kéo Trương Thiên Luân trực tiếp ngã cắm ra ngoài, hóa thành lăn đất hồ lô. Trương Thiên Luân thân kiểu thể yếu, bị ngã đến thất điên bắt đảo, đầu rơi máu chảy, nhịn không được tức giận đến mắng to, ngươi cái này ngu xuẩn, ta để ngươi buông tay. Hắn để Chu Hình buông tay, không nghĩ tới Phùng Kỳ Chính trước buông lòng tay. Bất quá, Trương Thiên Luân còn không có mắng xong, phía sau liền bị Chu Hình một bàn tay cho quất đến nuốt trở về. Ba ba ba. Chu Hình cảm thấy một bàn tay chưa đủ nghiền, sau đó tả hữu khai cung. Liên tiếp 10 cái lớn mất túi, đánh cho Trương Thiên Luân gương mặt sưng, khóe miệng chảy máu, quáng mắt ù thai. Tuy, còn tưởng rằng chính mình là hoàng đế đâu. Chu Hình hướng Trương Thiên Luân trên mặt nổ một ngụm nước bọt. Trước đó che chở Trương Thiên Luân là vì vinh hoa phú quý. Hiện tại Trương Thiên Luân rơi xuống Ninh Thần trong tay, mạng của mình đều không gánh nổi, tự nhiên cho không được hắn vinh hoa phú quý, vậy hắn liền không có hiệu lực cần thiết. Trương Thiên Luân hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Chu Hình, ngươi lại dám đánh chấm? Chấm muốn chu ngươi cửu tộc. Ba. Chu Hình một bàn tay đem hắn tắt lăn trên mặt đất. Chu đại gia ngươi, còn coi mình là hoàng đế đâu? Còn dám lời vô ích, răng cho ngươi tách ra. Lão tử đã sớm nghĩ qua ngươi, bởi vì ngươi thực tế quá ngu xuẩn đến ta đều nhìn không được. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, ta đem thằng ngu này giao cho ngươi, có thể hay không tha ta một mạng? Phùng Kỳ Chính cười lạnh, ngươi mẹ nó rất hào phong à, bất quá nói ngươi thật giống như có thể mang hắn chạy mất như. Chu Hình suy tư một chút, ta biết Ngọc Tỷ truyền quốc ở nơi nào, nói cho ngươi, có thể tha ta một mạng sao? Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, ngươi biết Linh Thần làm sao gọi ta sao? Chu Hình lắc đầu. Phùng Kỳ Chính đắc ý nói, hắn gọi ta Phùng Đại Thông Minh, ta thông minh như vậy, làm sao có thể bên trên ngươi làm? Nơi này liền cái dám lớn một chút, Ngọc Tỷ truyền quốc có thể giấu đến nơi đâu? Cùng lắm thì đào sâu ba thước, nhất định có thể tìm tới. Coi như tìm không thấy cũng không quan hệ, lão tử thế nhưng là xuất thân giám sát sở, liền không có không cậy ra miệng, bắt lấy ngươi, không sợ ngươi không nói. Chu Hình sắc mặt tâm trầm, giám sát Sở lại như thế nào? Không sợ nói cho ngươi, ta cũng là nhất lưu cao thủ, ta nếu muốn đi, ngươi ngăn không được. Còn có, ta không nói Ngọc Tỷ truyền quốc ở đâu, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Các ngươi muốn chính là Trương Tiên Luân, làm gì làm khó ta một cái tiểu lâu la. Ta cho ngươi biết Ngọc Tỷ giấu ở nơi nào. Ngươi tha ta một mạng, về sau trên giang hồ nhiều cái bằng hữu, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm? Phùng Kỳ chính nghĩ, gật đầu, nói có đạo lý, kia liền tha cho ngươi một cái mạng. Ngọc Tỷ ở đâu? Chu Hình nói, ngay tại gian phòng dưới giường. Phùng Kỳ chính mặt tối sầm, giận không kèm được, ngươi mẹ nó đùa ta. Cái này ai tìm không thấy, còn cần ngươi nói. Phùng Kỳ chính cảm thấy mình quy nhận nhục nhã, có lỗi với Phùng đại thông minh danh hiệu, xoay người nhảy ra ngoài, liền muốn chơi chết Chu Hình. Nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Phan Ngọc Thành đột nhiên xuất hiện, trực tiếp theo trên nóc nhà bay nhào mà xuống. Chu Hình sắc mặt đại biến, trong tay bội đao như thiểm điện chém về phía Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang, tiện tay hất lên, hàn mang mang tiếng xé gió lên. Chu Hình hét thảm một tiếng. Hàn mang đánh trúng cổ tay của hắn, đáng sợ lực đạo cùng xé rách cảm giác đau đớn, để hắn liền đao đều cầm không được. Phan Ngọc Thành rơi xuống đất, một cái lăng lệ đá ngang quét ra. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, Chu Hình một tiếng hét thảm, xương sườn của hắn trực tiếp bị một cước này quét gãy tận mấy cái, cả người bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, dãy rủa nửa ngày không có bò lên. Phan Ngọc Thành nhíu mày, mang theo niềm ai, nhất lưu cao thủ. Chu Hình đích xác không phải nhất lưu cao thủ, cho ăn bể bụng nhị lưu, hắn sở dĩ nói mình là nhất lưu cao thủ, là vì gia tăng cùng Phùng Kỳ Chính đàm phán thẻ đánh bạc. Phùng Kỳ Chính đi qua, nhấc chân đạp lên Chu Hình, ngươi không phải mới vừa nói giám sát Sở lại như thế nào sao? Lão tử hiện tại nói cho ngươi, giám sát Sở có thể để ngươi quỳ xuống gọi cha. Đúng lúc này, Ninh An Quân bật ra. Phùng Kỳ Chính một cước đem Chu Hình đá đến mấy cái Ninh An Quân binh sĩ trước mặt, mang về, giao cho vương gia xử lý. Chu Hình hô to, ngươi nói qua tha ta một mạng, ngươi nói không giữ lời. Đánh rắm, ta Phùng đại thông minh từ trước đến nay giữ lời nói, vương gia câu nói kia nói thế nào, cái gì quân tử hứa một lời? Quân tử làm gì tới? Phan Ngọc Thành nhắc nhở, quân tử lời hứa ngàn vàng nặng. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Lão tử nói tha cho ngươi một cái mạng, nhưng liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chu Hình ánh mắt sáng lên. Phùng Kỳ Chính nhìn xem hắn hỏi, ngươi ngựa đâu? Chu Hình, cái gì ngựa? Phùng Kỳ Chính nói, ngươi không phải để ta thả ngươi ngựa sao? Ngựa ở đâu, ta cái này liền để ngươi thả. Kỳ thật ta giống như ngươi, đều là ái mã người, ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ thả. Chu Hình hai cái con ngươi tử trừng đến cùng châu trứng, người đều đốc. Đừng nói Chu Hình, người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Thả ngươi một ngựa, chính là thả đi người khác ngựa, cái này cái gì năng lực phân tích? Chu Hình một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tức giận đến toàn thân run rẩy, ngươi đùa bỡn ta. Phùng Kỳ Chính con mắt đảo một vòng, ai đùa nghịch ngươi rồi? Lão tử lời hứa ngàn vàng nặng, nói thả ngươi ngựa, liền nhất định sẽ không nuốt lời, điểm này ngươi yên tâm. Ngươi tới, đem hắn mang về. Đúng rồi, nhìn thấy ngựa của hắn mang đến cho ta xem một chút, cái dạng gì bảo mã lương câu, có thể để cho người này không để ý mạng của mình, cũng muốn cầu ta thả con ngựa này. Chu Hình hai mắt trắng dã, kém chút bị tức choáng. Phan Ngọc Thành khỏe miệng co giật, hướng Phùng Kỳ Chính giơ ngón tay cái lên, thật sự là Phùng đại thông minh. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn thông minh thế nhưng là Ninh Thần chứng nhận qua. Phan Ngọc Thành nói, ngươi đi đem Ngọc Tỷ tìm ra, ta để người mang lên hắn đi gặp vương gia. Phùng Kỳ Chính ừ một tiếng, đi tìm Ngọc Tỷ. Phan Ngọc Thành cúi đầu nhìn về phía Trương Tiên Luân, lắc đầu nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Ngươi tới, cho hắn beo lên quòng tay xiềng chân, mang đi gặp vương gia. Lúc này, Phùng Kỳ Chính từ sau cửa sổ thò đầu ra, hô lớn, thủ lĩnh, Ngọc Tỷ tìm tới. Tốt. Phan Ngọc Thành lên tiếng, đi thôi, đi gặp vương gia. Linh Thần chịu đựng hôi thối, chờ ở bên ngoài, cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Viên Long bên kia cũng nên hành động a. Bắc Thành, một đội binh mã gõ cái chiêng theo miếu hoang con đường phía trước qua, hô to, vương gia nhân tử, phát cháo cứu trợ thiên hay, cứu trợ bách tính. Lều cháo ngay ở phía trước, mọi người nhanh đi lĩnh cháo, người người có phần. Chương 1169, bắt sống Khang Tiêu. Chương 1169, bắt sống Khang Tiêu. Nghe nói phía trước tại phát cháo, trong miếu đổ nát ăn mày ánh mắt tỏa ánh sáng, cầm chính mình chén bể, như ong vỡ tổ như phóng tới lều cháo phương hướng. Khang Tiêu quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, xen lẫn trong ăn mày bên trong. Tất cả ăn mày đều tiến đến lĩnh cháo, hắn nếu không đi, quá mức làm người khác chú ý một tên ăn mày, gặp được phát cháo, nào có không động tâm đạo lý. Cho nên, hắn đi theo ăn mày đại quân đi tới lều cháo trước. Xếp hàng, tất cả đều lao tử xếp thành hàng, ai dám quấy rối, đừng trách đao của lao tử không nhận người. Một cái thể hình cường tráng tướng sĩ một tay đè xuống bên hông chôi đao, lớn tiếng la hét. Người cực đói có khi sẽ làm ra rất nhiều khác người sự tình, cho nên lúc này đối với bọn hắn không thể khách khí, phải có người chấn nhiếp bọn hắn. Nhìn xem hung thần ác sát tướng sĩ, đám ăn mày ngoan ngoãn xếp thành hàng, một người lên trước lĩnh cháo. Rốt cục đến phiên Khang Tiêu. Đánh cháo binh sĩ rất là thô lỗ đem một muôi cháo chụp tại Khang Lạc trong chén bể, không kiên nhẫn phất phất tay, kế tiếp. Khang Tiêu bưng bát đi nhanh lên. Đi tới bên cạnh, Khang Tiêu nhìn xem trong chén cháo hoa, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Mấy ngày nay cùng ăn mày sen lẫn cùng một chỗ, trôi qua quá thảm. Nhìn thấy cái khác ăn mày bưng chén cháo uống gọi là một cái hương, hắn cũng không nhịn được. Nhất là mấy cái đã uống xong ăn mày, nhìn chằm chằm trong tay hắn chén cháo. Khang Tiêu tranh thủ thời gian bưng lên to bằng cái bát miệng uống. Ăn mày cũng giảng cứu mạnh được yếu thua, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng ăn mày thường xuyên sẽ đoạt những năm kia ấu hoặc là tuổi già ăn mày ăn xin đến đồ ăn. Khang Tiêu cũng không nói hoài tới bỏng, một hơi làm xong cháo trong chén. Thân là Nam Việt đại hoàng tử, vạn quốc hội người cầm quyền, hắn cho tới bây giờ đều là cầm y ngọc thực, đối với loại này cháo hoa từ trước đến nay không lọt nổi mắt xanh. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy chén này cháo hoa chính là nhân gian mỹ vị, vô cùng tơ ngọt. Uống xong cháo, toàn thân ấm áp, đầu óc choáng váng, có chút muốn đi ngủ. Khang Tiêu đột nhiên ánh mắt co rụt lại, không tốt, cháo này có vấn đề. Hắn phát hiện vấn đề, nhưng đã không có năng lực giải quyết vấn đề, hai mắt lật một cái, mềm mềm ngã xuống. Một bên khác, Linh Thần đã dẫn người trở lại phủ thành chủ. Trở về sau, hắn vẫn chưa ngay lập tức thấy Trương Thiên Luân, mà là để người chuẩn bị nước nóng, hắn muốn tắm rửa. Không chỉ là hắn, Phùng Kỳ chính bọn người chạy tới tắm rửa đi. Bắt Trương Thiên Luân địa phương quá túi, bọn hắn cảm giác chính mình cũng sắp bị ướt ngon miệng. Linh Thần tại Tiêu Nhan Tịch hầu hạ xuống, ngon lành là tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới dự định thấy Trương Thiên Luân. Tiểu Tịch Tịch, cái kia ngọc tỷ truyền quốc nhưng phải cất kỹ. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ừ một tiếng. Linh Thần đi tới đại điện, để người đem Trương Thiên Luân mang đến. Mang theo còng tay xiển chân Trương Thiên Luân bị mang lên đại điện. Tòa đại điện này đã từng là hắn Kim Luân điện, hiện tại là cầm tù hắn lồng giam. Quỳ xuống. Hai cái Ninh An quân binh sĩ đè xuống Trương Thiên Luân, quỳ ở trước mặt Linh Thần. Trương Thiên Luân dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng căn bản bù không được hai cái Ninh An quân binh sĩ sức lực, cả giận nói, chấm coi như thành tù nhân, đó cũng là thiên tử, không thể theo các ngươi nhục nhã. Linh Thần phất phất tay, buông hắn ra. Hai tên lính buông ra Trương Thiên Luân. Trương Thiên Luân đứng người lên, nhìn chằm chằm Linh Thần, đột nhiên cười khổ một tiếng, ta lại bại trong tay ngươi bên trong. Linh Thần giật giật khoe miệng, ngươi cô phụ phụ hoàng, cô phụ Hoài An, cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm, lần này không ai có thể cứu ngươi. Trương Thiên Luân lại là phát ra một trận cười lạnh, Linh Thần, ta đích xác là cô phụ phụ hoàng, cô phụ Hoài An, nhưng đối với ngươi, ta không có thua thiệt. Linh Thần nhìn xem hắn không nói chuyện. Trương Thiên Luân biểu lộ hơi dữ tợn, thanh âm bén nhọn, ta không có làm sai, ta chỉ là không có dựa theo ngươi ý nghĩ còn sống, ta không có làm trong tay ngươi nâng dây con rối. Linh Thần, ngươi chỉ là trong hốc núi bay ra ngoài gà mái, chỉ vì vận khí tốt, được đến phụ hoàng thưởng thức, mới có bây giờ quyền nghiêng triều chính. Chỉ cần ngươi còn sống, ai làm hoàng đế đều chỉ là cái bài trí. Ta không muốn trở thành bị ngươi điều khiển quân cờ, cái này có sai sao? Bây giờ đại huyền hoàng đế là Hoài An, nhưng chân chính định đoạt người là ngươi Linh Thần. Linh Thần, ngươi giả trang ra một bộ trung quân ái quốc, vì nước vì dân bộ dáng, thật rất buồn nôn. Luận tâm cơ lòng dạ, luận diễn kịch giả nhân giả nghĩa, không ai có thể cùng ngươi sánh vai, bao quát phụ hoàng cũng bị ngươi cho lừa gạt. Linh Thần nhìn xem ngũ quan vặn vẹo Trương Thiên Luân, thở dài, nói, ngươi nói không sai, ta có thể đi đến hôm nay là bởi vì vận khí tốt, nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Dưới gầm trời này, có tài hoa, người có năng lực chỗ nào cũng có. Cũng không phải là mỗi một cái cũng giống như ta may mắn như vậy, có thể được đến phụ hoàng thưởng thức. Trương Thiên Luân, ngươi nói hết thảy ta đều nhận, nhưng ngươi nói ta lừa gạt phụ hoàng, ta không nhận. Phụ hoàng đối với ta có ơn tri ngộ, ta đi tới trên cái thế giới này bữa thứ nhất cơm no, lần đầu tiên mặc ấm, đều là phụ hoàng cho. Lão nhân gia ông ta là thiên cổ minh quân, hy vọng đại huyền hưng thịnh, vậy ta liền để đại huyền hưng thịnh. Ai bảo lão nhân gia ông ta trôi qua không thư thái, vậy ta liền để hắn càng không thư thái. Trương Thiên Luân cười lạnh liên tục, mặt mũi tràn đầy khinh thường, rêu cợt nói, Linh Thần, ngươi thật là dối trá. Mặt ngoài giả trang ra một bộ trung quân ái quốc bộ dáng, kỳ thật trong lòng so với ai khác tính toán đều xa. Ngươi dám chỉ thiên thể, nói ngươi không ham muốn hoàng vị sao? Linh Thần ngơ ngác một chút, ta như tham luyến hoàng vị, liền sẽ không đem hoàng vị nhường ngôi cho Hoài An. Ha ha ha. Trương Thiên Luân phá lên cười, Linh Thần, đây chính là ngươi chỗ cao minh, mặt ngoài giả trang ra một bộ không tham luyến quyền thế, vì nước vì dân giả tượng, kỳ thật trong lòng tính toán so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi đem hoàng vị nhường ngôi cho Hoài An, về sau Hoài An sinh hạ con của ngươi, cái này Giang Sơn cuối cùng không phải là họ Linh sao? Linh Thần thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn, gàn từng chữ nói, ta cùng Hoài An hải tử sẽ họ Trương, cho nên cái này Giang Sơn vĩnh viễn họ Trương. Trương Thiên Luân lập tức sửng sốt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Linh Thần, ngươi sẽ để cho hải tử họ Trương? Linh Thần hỏi lại, vì cái gì sẽ không? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Thiên Luân lắc đầu, ngươi thế nhưng là Linh Thần, là đại huyền nhiếp chính vương, đại huyền kẻ nắm quyền chính thức, làm sao có thể để hải tử theo họ mẹ, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo ngươi sao? Linh Thần giật mình, nhưng rất nhanh rõ ràng, cái thế giới này vô cùng coi trọng dòng họ huyết mạch, nhất là môn phiệt sĩ tộc, đối với dòng họ cùng huyết mạch cơ hồ đến cố chấp trạng thái. Vì cam đoan huyết mạch thuần túy, không tiếc họ hàng gần thành hôn. Hắn giật giật khoe miệng, đạm mạc nói, một đứa bé xuất sinh, nữ nhân cực khổ hơn. Cho nên, hai tử theo Hoài An họ, ta không có ý kiến. Cho nên, đại huyền vĩnh viễn họ Trương. Trương Thiên Luân ánh mắt ngốc trệ, đột nhiên nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi thật đối với hoàng vị không có biện pháp, không chút nào tham luyến cái này quyền lực trí cao vô thượng sao? Linh Thần khẽ thở dài một cái, nói, hoàng đồ bá nghiệp, tuyệt thế giai nhân, cuối cùng đều tránh không khỏi bị đất vàng vùi lấp vận mệnh. Nếu như hoàng vị có thể để cho sai thuốc, Trần Lao tướng quân, những cái kia yêu ta cùng ta yêu người phục sinh, vậy ta nhất định sẽ tham luyến. Đáng tiếc, không thể. Chương 1170, Ngọc tỷ là giả. Chương 1170, Ngọc tỷ là giả. Trương Thiên Luân ngơ ngác nhìn Linh Thần. Linh Thần, nếu như ta lúc đầu không muốn đi chèn ép ngươi, ngươi thật sẽ tận tâm tận lực phụ tá ta sao? Linh Thần khẽ gật đầu, sẽ. Nếu như ngươi cần, ta sẽ như phụ tá phụ hoàng phụ tá ngươi. Nếu như ngươi không cần, ta sẽ mang phụ hoàng cùng Hoài An bọn hắn đi du sơn mà thủy. Trương Thiên Luân nụ cười đắng chát, xem ra là ta ghét hiển ghen tài hại ta. Linh Thần lắc đầu, đây chỉ là một phương diện, ngươi thất bại nguyên nhân có rất nhiều. Trương Thiên Luân hỏi, tỷ như đâu? Linh Thần suy tư một chút, nói, tỷ như, ngươi vĩnh viễn thành không được phụ hoàng như thế thiên cổ nhân quân. Ngươi cùng từ xưa đến nay đại bộ phận hoàng đế đều trời sinh tính bạc lương, hồ tính đa nghi, ngươi muốn mãi mãi cũng không phải năng thần, mà là nghe lời ngu thần. Trọng yếu nhất chính là, ngươi năng lực chống đỡ không dậy nổi dã tâm của ngươi, ngươi tự xưng thông minh, nhưng lại không biết một mực bị người nắm mũi dẫn đi. Trương Thiên Luân nhíu mày, lời này là có ý gì? Linh Thần đạm mạc nói, xem ra ngươi cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới Tông Tư Bách, hắn lúc trước bị trước tả tướng Thường Thừa Doãn hãm hại, trở lại quê hương trên đường người nhà thảm tao sát hại, chỉ để lại hắn một người, tuổi tác đã cao, không cách nào sinh dục, tông gia hương hỏa đốn mất. Hắn hận Thường Thừa Doãn, nhưng Thường Thừa Doãn chết rồi, cho nên hắn đem hận ý chuyển rời đến đem hắn giáng chức ra kinh thành phụ hoàng trên thân. Cho nên hắn muốn hủy Đại Huyền Giang Sơn, dùng toàn bộ Đại Huyền cho người nhà của hắn cho cùng. Đây cũng chính là hắn vì cái gì cho ngươi ra đều là chủ ý ngu ngốc, tiến cử tướng lĩnh đều là không còn gì khác phế vật. Đến nỗi về sau hắn đề nghị ngươi trốn đi Đông Cảnh, đó là bởi vì Vân Nương có bầu, hắn có dòng dõi, cũng liền có lo lắng, không nỡ chết rồi. Trương Thiên Luân cứng đờ, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Hồi lâu, hắn mới phát ra cười khổ một tiếng, xem ra ta là thật rất ngu ngốc, cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi Tông Tư Bách trung tâm. Linh Thần cười lạnh, ngươi khi đó vừa mới cầm quyền, đại quyền trong tay, mê thất tại quyền thế bên trong không cách nào tự kiểm chế, có thể thấy rõ Tông Tư Bách lòng lang dạ thú mới là lạ. Trương Thiên Luân lắc đầu bật cười, không quan trọng, ta bại, ta rõ ràng, lần này bại, mệnh cũng hết rồi. Linh Thần, có thể cho ta chén rượu uống sao? Linh Thần hơi gật đầu, để đến đưa tới rượu, hắn tự mình cho Trương Thiên Luân trần một chén. Trương Thiên Luân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn Linh Thần, nói, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Linh Thần đang muốn nói chuyện, Tiêu Nhan Tịch đột nhiên đi đến. Tiêu Nhan Tịch cầm trong tay một cái dùng màu vàng gấm vóc bao khỏa đồ vật, đi tới đặt lên bàn mở ra, bên trong là cái bám vào tinh mỹ hoa văn hộp. Linh Thần trong lòng máy động, hắn biết cái hộp này bên trong chính là ngọc tỷ. Tiêu Nhan Tịch trực tiếp mở hộp ra, nhìn về phía Linh Thần nói, Linh Lang, ngươi xem thật kỹ một chút ngọc tỷ này. Ngọc tỷ này là giả. Linh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, giả. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Linh Thần vội vàng cầm lấy ngọc tỷ, nhưng hắn căn bản phân rõ không ra thật giả, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch nói, ta dù chưa gặp qua ngọc tỷ, nhưng nghe đồn chân chính ngọc tỷ chuyển quốc là dùng nguyên một khối Thương Châu Trắng Sư núi Trắng Sư ngọc điêu khắc mà thành, khối ngọc này tính chất chân như bôi dầu, hiện hơi mờ hình, thế gian không hai. Nhưng trên tay ngươi cái này ngọc tỷ sử dụng ngọc cũng là một khối khó gặp bảo ngọc, nhưng là Thanh Châu sông Lam sữa ngọc, mà lại ngọc tỷ phía trên bàn long lại có chắc và dấu vết, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại thật ngọc tỷ bên trên. Ngọc tỷ chuyên quốc, đây chính là vô số điêu khắc danh tượng mang theo cựu tộc đầu điêu khắc, làm sao dám xuất hiện rõ ràng như vậy tỷ vết. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Trương Thiên Luân trên thân. Trương Thiên Luân một mặt mờ mịt, lắc đầu liên tục, không có khả năng, cái này ngọc tỷ chuyên quốc một mực trong tay ta, làm sao có thể là giả. Linh Thần đưa trong tay ngọc tỷ cầm tới trước mắt hắn, ngươi xem một chút, đây là ngươi dùng ngọc tỷ sao? Trương Thiên Luân chăm chú nhìn một hồi, biến sắc, hoảng sợ nói, ngọc tỷ này đích thật là giả. Linh Thần người đều choáng, thật muốn cho hắn một bàn tay, cái đồ chơi này ngươi mỗi ngày dùng, chẳng lẽ một mực không có phát hiện là cái giả sao? Trương Thiên Luân nói, thứ này làm như thế thật, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Lại nói, đi tới Tương Châu về sau, ta cơ hồ rất ít khi dùng đến ngọc tỷ. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có thể là ai đổi ngọc tỷ? Trương Thiên Luân nghĩ nghĩ, nói, Tông Tư Bách. Linh Thần mặt đều đen, Tông Tư Bách sớm chết rồi, ta cũng không thể chiêu hồn thẩm vấn hắn a. Ngươi suy nghĩ thật kỹ còn có ai? Trương Thiên Luân nói, Chu Hình, hắn cũng có thể tiếp xúc đến ngọc tỷ. Linh Thần lập tức để người đem Phùng Kỳ Chính hô tiến đến. Lão Phùng, ngươi đi thẩm vấn Chu Hình, ngọc tỷ này. Trương Thiên Luân đột nhiên đánh gậy Linh Thần lời nói, hắn nói, còn có một người có khả năng nhất. Linh Thần hỏi, ai? Trương Thiên Luân nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính, mở miệng nói, hắn. Linh Thần sầm mặt lại, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Phùng Kỳ Chính lại là một chán dấu chấm hỏi, cái gì là ta? Linh Thần lắc đầu, không có việc gì, đừng nghe hắn nói mỏ. Là ta nói mỏ sao? Trương Thiên Luân nhìn chằm chằm Linh Thần, lại nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, nói, ngọc tỷ chuyển quốc là ngươi tìm tới à? Phùng Kỳ Chính gật đầu, vâng, làm sao rồi? Trương Thiên Luân nói, ngọc tỷ chuyển quốc là giả. Phùng Kỳ Chính khẽ giật mình, nhìn về phía Linh Thần, thật hay giả a? Linh Thần khẽ gật đầu. Trương Thiên Luân nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính, thật trong tay ngươi a? Phùng Kỳ Chính giật mình, Huyền Cơ giận dữ, ngươi đành dám, ý của ngươi là ta thay thế ngọc tỷ? Ta muốn món đồ kia làm gì? Nện hạch đào đều không thuận tay. Trương Thiên Luân cười lạnh nói, ngươi muốn ngọc tỷ, tự nhiên là vì đăng cơ xưng đế. Dù sao, ngươi cũng là hoàng gia huyết mạch, không phải sao? Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Linh Thần nghiêm nghị nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Trương Thiên Luân cười nói, ta có phải là nói bậy, ngươi lòng dạ biết rõ. Dứt lời, nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, ta nói đúng sao? Tề Vương hậu duệ, nói đến, chúng ta còn là đường huynh đệ đâu? Phùng Kỳ Chính cả người đều ngây người, hắn ẩn tàng tại nội tâm chỗ sâu bí mật cứ như vậy bị người để lộ. Linh Thần sắc mặt tái xanh, nói, ngươi là làm sao biết? Trương Thiên Luân nói, Duệ Vương nói cho ta, chính là các ngươi tiêu diệt Cấp Tâm Môn thời điểm ta liền biết, chỉ là khổ vì không có chứng cứ. Mặc kệ là Tông Tư Bách, còn là Chu Hình, bọn hắn lấy đi ngọc tỷ căn bản vô dụng, bọn hắn không phải hoàng thất huyết mạch, một khi cầm ra ngọc tỷ chính là cướp đoạt chính quyền chi tặc, người người có thể chu diện. Phùng Kỳ Chính thì lại khác, hắn là hoàng thất huyết mạch, là Tề Vương hậu duệ. Cầm ngọc tỷ, ngày sau khởi sự, danh chính ngôn thuận. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Phùng Kỳ Chính gầm thét, sau đó nhìn về phía Linh Thần, ta thật không có cầm ngọc tỷ. Linh Thần cười gật gật đầu, ta biết. Món đồ kia đối với ngươi mà nói, còn không có nửa khối gạch hữu dụng. Phùng Kỳ chính giật mình, mặt mũi tràn đầy cảm động, nên miệng nở nụ cười. Trương Thiên Luân nhíu mày, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn? Không tin hắn chẳng lẽ tin ngươi a? Linh Thần trợn mắt, sau đó chỉ Trương Thiên Luân, đối với Phùng Kỳ chính nói, lão Phùng, đem con hàng này kéo ra ngoài làng chỉ xử tử. Chương 1171, chó đổi không được đắc cất. Chương 1171, chó đổi không được đắc cất. Trương Thiên Luân sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Linh Thần thất thanh nói, ngươi. Phùng Kỳ chính sải bước đi tới, bắt lấy Trương Thiên Luân về sau cổ áo đem hắn xách lên. Trương Thiên Luân kinh hoàng nói, Linh Thần, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn sao? Linh Thần cười lạnh, Trương Thiên Luân, ngươi hiện tại thật hẳn là chiếu tấm gương, nhìn xem ngươi trương này bởi vì đố kỵ, vặn vẹo lại vô sỉ mặt. Lão Phùng là huynh đệ sinh tử của ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn châm ngòi chúng ta quan hệ. Trương Thiên Luân, ngươi thật sự cho rằng thở dài, giả trang ra một bộ sám hối bộ dáng, ta liền tin tưởng ngươi hối hận, liền sẽ mềm lòng. Ta cho ngươi biết, ta vĩnh viễn không tin chó có thể thay đổi được đức cức. Loại người như ngươi, năng lực thường thường lại tự cao tự đại, ghét hiền cái tài. Ngươi chúng bạn xa lánh, bây giờ thành tù nhân, ngươi đấu kỵ ta có thực tình thành ý huynh đệ, có lương tình tương duyệt người yêu, ngươi đấu kỵ ta vốn có hết thảy, cho nên nghĩ trước khi chết lại làm chút yêu thiêu thân đi ra. Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi chính là cái phế vật, liền cho ta ngột ngạt bản sự đều không có. Trương Thiên Luân ngũ quan bặm bẹo, ánh mắt dữ tợn. Theo phản ứng của hắn cũng có thể thấy được, Linh Thần đoán đúng. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, Trương Thiên Luân, ngươi như còn có một chút xíu đầu óc, liền nói cho ta thật ngọc tỷ ở đâu. Trương Thiên Luân cười gằn, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ biết. Linh Thần lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, Trương Thiên Luân, ta cược ngươi nhất định sẽ nói, mà lại là không rõ chi tiết. Ngươi hẳn phải biết, lão Phùng xuất từ giám sát sở, thẩm vấn nhất là sở trường. Lão Phùng, giao cho ngươi, bất luận thủ đoạn, cậy mở miệng của hắn. Ta muốn biết ngọc tỷ hạ xuống, còn có Chiêu Hòa đại quân giấu ở nơi nào? Hắn chuẩn bị chạy trốn lúc sử dụng chiến thuyền giấu ở nơi nào? Theo đại huyền quốc khố mang đi vàng bạc châu đáo giấu ở đâu? Cùng hòn đảo kia bản đồ địa hình. Phùng Kỳ chính gật đầu, yên tâm, giao cho ta. Dứt lời, mang theo hắn liền đi ra ngoài. Trương Thiên Luân nghẹn ngào gào lên, Linh Thần, Linh Thần, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi như cha tấn ta, phụ hoàng cùng Hoài An tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Linh Thần cười lạnh, khinh thường nói, trên đời này không có ai sẽ đi đau lòng một cái tai họa thương sinh, giết hại bách tính, làm cho cha ruột của mình tìm chết xuất sinh. Nhân nghĩa lễ trí hiếu, ngươi làm một điểm không dính, người như ngươi chết, bách tính sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Trương Thiên Luân thét lên, Linh Thần, tha ta, van cầu ngươi. Linh Thần chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Linh Thần, Phùng Kỳ chính thực sự là. Phía sau nàng không hỏi ra đến, Linh Thần khẳng định hiểu nàng ý tứ. Linh Thần cười nói, đừng nghe Trương Thiên Luân chó dại tán loạn, lao họ Phùng Phùng, không họ Trương. Ta chỉ biết, hắn là huynh đệ sinh tử của ta, trên chiến trường, ta có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn, cái này liền đầy đủ. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Mặt tướng Viên Long, cầu kiến vương gia. Lúc này, bên ngoài vang lên Viên Long thanh âm. Linh Thần ánh mắt sáng lên, tiến đến. Viên Long mang mấy cái Ninh An quân binh sĩ đi đến. Linh Thần thần sắc vui mừng, bởi vì hai cái Ninh An quân binh sĩ kéo lấy một người. Khang Tiêu, cháu trai này lại rơi xuống trên tay hắn. Viên Long túi người ôm quyền, cung kính nói, khởi bẩm vương gia, may mắn không làm được bệnh, người bắt được. Linh Thần cười nói, cái này còn phải may mắn tiểu tịch tịch điều phối thuốc mê. Cháu trai này là siêu phẩm cao thủ, cho hắn bên trên gông. Gông chính là đeo lên cổ hình cụ, cái đồ chơi này nặng mấy chục cân, lưu vong tù phạm đồng dạng đều sẽ đeo lên thứ này. Viên Long trực tiếp để người cho Khang Tiêu bên trên một cái 50 cân lớn gông. Linh Thần mang theo ấm trà đi qua, dòng nước thẳng xuống dưới, tưới vào Khang Tiêu trên mặt. Khang Tiêu mơ mơ màng màng tỉnh lại, làm phát hiện mình bị khóa lại, có chút kinh hoàng, vô ý thức giãy giụa. Nặng 50 cân lớn gông, để hắn khó mà đứng dậy. Linh Thần một mặt hài hước nhìn xem hắn trên mặt đất bay nhảy, nhịn không được nói, các ngươi nhìn hắn giống hay không ăn Tết muốn chịu làm thịt heo. Nghe tới Linh Thần thanh âm, Khang Tiêu lập tức cứng đờ. Hắn cố gắng xê dịch thân thể, rốt cục nhìn thấy Linh Thần, đầu óc ông một tiếng. Xong, lần này thật xong. Lần này rơi xuống Linh Thần trong tay, hắn tuyệt không khả năng đào tẩu. Linh Thần cười lạnh nói, Khang Tiêu, nhìn thấy bổn vương kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Khang Tiêu cả giận nói, Linh Thần, ngươi đường đường đại huyền nhất chính vương, vậy mà tại trong cháo hạ dược, như thế bị ổi, liền không sợ chuyển đi bị người nào báng? Không sợ. Linh Thần chỉ Viên Long, chủ ý mặc dù là bổn vương ra, nhưng thuốc là hắn xuống, cùng bổn vương có quan hệ gì? Viên Long. Viên Long, đem hắn cầm lên đến, làm lợi cho hắn quá, để hắn quỳ. Viên Long lĩnh mệnh, để người đem Khang Tiêu kéo lên, đè xuống hắn quỳ trên mặt đất. Trên cổ 50 cân lớn gông, ép tới Khang Tiêu eo đều không thẳng lên được. Linh Thần nhìn xem hắn, ngươi rất có bản sự à, vậy mà có thể theo ta đại huyền hình bộ đại lao đào tẩu, ta đều có chút bội phục. Bất quá, lần này ngươi đoán chính mình còn có thể chạy thoát sao? Khang Tiêu sợ hãi, hắn biết rõ, lần trước là Linh Thần không tại đại huyền kinh thành. Lần này hắn muốn chạy đi, khó như lên trời. Linh Thần, ngươi muốn thế nào? Giết ta sao? Ta cho ngươi biết, giết ta, Nam Việt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viên Long khinh thường nói, Nam Việt tính cái giám à, ngươi Nam Việt hoàng thành đều bị vương gia nhà ta san bằng, có tư cách gì phế lối? Linh Thần khoát khoát tay, nói, Khang Tiêu, lần trước bổn vương vốn định dùng ngươi đổi về Khang Lạc bắt đại huyền tù binh, nhưng kết quả ngươi chạy. Lần này, bổn vương sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Bổn vương thu phục Tây Cảnh, ngươi từ đó cản trở, hại chết ta đại huyền hơn vạn tướng sĩ, bổn vương sẽ để cho người đem ngươi từng đao lăng chỉ, lấy này để tế điện ta đại huyền tướng sĩ anh linh. Khang Tiêu sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Linh Thần tiếp tục nói, Khang Tiêu, ngươi thật sự là một nhân tài, ẩn tàng cũng rất tốt. Ngươi có biết hay không bổn vương là như thế nào tìm tới ngươi? Khang Tiêu ngơ ngác một chút, không rõ Linh Thần lúc này nói đây là có ý tứ gì. Hắn nhìn xem Linh Thần không nói chuyện, bởi vì bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Linh Thần lại một mặt trêu tức nói cho hắn, Khang Tiêu, bổn vương có thể tìm tới ngươi, may mắn vân lương. Ngươi có phải hay không nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình cuối cùng sẽ cắm đến một nữ nhân trong tay. Đúng rồi, Trương Thiên Luân cũng bị bổn vương bắt, cũng là bởi vì vân lương. Khang Tiêu cả người đều cứng đờ. Thật sự là hắn không nghĩ tới, mình bị bắt, lại sẽ là bởi vì vân lương, nhịn không được quát tầm lên, tiện nhân này, tiện nhân. Ta đã sớm biết nàng không phải vật gì tốt, sớm nên diệt trừ nàng, đều do Trương Thiên Luân tên phế vật này. Linh Thần cười lạnh nói, ngươi cùng Trương Thiên Luân là quạ đen rơi tại heo trên thân, ai cũng đừng cười ai đen. Bởi vì các ngươi vốn là cá mẹ một lứa. Kém chút quên nói cho ngươi, Vân Nương giúp bổn vương bắt được các ngươi là có điều kiện. Trong đó một cái điều kiện chính là nàng muốn đích thân chính tay đâm ngươi. Khang Tiêu mặt không có chút máu, ánh mắt hoảng sợ. Linh Thần đạm mạc nói, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không đáp ứng. Bởi vì trên tay ngươi dính lấy ta đại huyền hơn vạn tính mạng của tướng sĩ, bổn vương sẽ không để cho ngươi chết quá sảng khoái. Bất quá, ngươi lăng trì thời điểm, bổn vương sẽ để cho Vân Nương cắt hơn mấy đao. Chương 1172, Vạn Quốc hội danh sách chương 1172, Vạn Quốc hội danh sách. Khang Tiêu sợ hãi, toàn thân run nhẹ nhẹ, ngoài mạnh trong yếu hô to, Linh Thần, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền một đao giết ta. Linh Thần cười lạnh, quả phụ mộng đại điểu, ngươi nghĩ hay lắm. Một đao giết ngươi, không khỏi lợi cho ngươi quá. Bất quá, bổn vương ngược lại là có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu ngươi trả lời để bổn vương hài lòng, lăng trì thời điểm, bổn vương có thể để người ít cắt ngươi mấy đao. Khang Tiêu nhìn xem Linh Thần, ngươi muốn hỏi cái gì? Linh Thần nhìn xem ánh mắt của hắn, gàn từng chữ hỏi, ngươi biết Diệp Tinh tức sao? Khang Tiêu giật mình, sau đó khẽ lắc đầu, không biết. Linh Thần nhíu mày, nhìn Khang Tiêu phản ứng không giống như là nói dối, nhưng hai người này đều cùng Vạn Quốc hội có quan hệ. Khang Tiêu, ngươi tại Vạn Quốc hội là thân phận gì? Khang Tiêu do dự một chút, trầm mặc không nói. Linh Thần cười lạnh, lúc này, che giấu còn có ý nghĩa sao? Khang Tiêu thở dài, nói, ta là Vạn Quốc hội hội chủ, Vạn Quốc hội từ ta không chế. Linh Thần khoát khoát tay, nói, ngươi không nói lời nói thật, sau lưng ngươi còn có người. Khang Tiêu thần sắc giật mình, làm sao ngươi biết? Bổn vương biết, xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Cho nên, khuyên ngươi đừng nghĩ lừa gạt bổn vương, nói sai một câu, lăng chỉ thời điểm thêm 10 đao. Khang Tiêu thân thể run lên, nói, không sai, Vạn Quốc hội phía sau còn có người, nhưng hắn là ai ta cũng không biết, ta chưa thấy qua bộ mặt thật của hắn, duy nhất biết chính là hắn thân thủ cao tuyệt, ta không phải là đối thủ của hắn. Linh Thần trong lòng giật mình, Khang Tiêu đã là siêu phẩm cao thủ, người này lại so Khang Tiêu còn lợi hại hơn. Hắn lập tức nghĩ đến một người, hỏi, ngươi nói người này là nam hay là nữ? Khang Tiêu nói, nam, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng nghe thanh âm là nam. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ người này là Diệp Tinh Tước? Không đúng, cũng có thể là Khang Bảo Bảo, bởi vì thanh âm hoàn toàn có thể cải biến. Khang Tiêu nhìn thấy, có thể là nữ nhân. Ngươi nói tiếp. Khang Tiêu nói, người kia đột nhiên tìm tới ta, đem Vạn Quốc hội giao cho ta. Vạn Quốc hội đích xác không phải ta sáng tạo, nhưng là ta phát triển. Vạn Quốc hội ban sơ chỉ là vì vơ vét của cải mà tồn tại, là ta học được thái sơ các tình báo vận chuyển hình thức, lúc này mới đem Vạn Quốc hội phát dương quang đại. Linh Thần suy nghĩ một chút hỏi, ngươi nói người này sẽ không nhúng tay Vạn Quốc hội sự tình? Khang Tiêu lắc đầu, sẽ không, hắn chỉ cần bạc. Linh Thần hỏi, vậy ngươi bình thường làm sao cho hắn bạc? Vàng dòng bạc trắng còn là kim phiếu ngân phiếu. Khang Tiêu nói, đều là kim phiếu ngân phiếu, ta sẽ phái người đem đồ vật đưa đến các ngươi đại huyền tú châu lớn phúc vừa gạo giao cho trưởng quỹ, về sau liền không cần quản. Linh Thần con mắt nhắm lại, cái nào tiền trang kim phiếu ngân phiếu? Đại thông tiền trang. Linh Thần khỏe miệng ngăn không được giơ lên, đây là tiền của hắn Trang A Đoan Vương sau khi chết, hắn tại Tú Châu sinh ý toàn từ chính mình tiếp nhận, trong đó có đại thông tiền trang, từ Kim Khánh sinh phụ trách phản ứng. Linh Thần hỏi, bao lâu đưa một lần? Khang Tiêu nói, nửa năm đưa một lần. Cái kia ngày Tết nửa năm được không? Khang Tiêu lắc đầu, cửa hải cuối năm trước đưa đến là được. Linh Thần khỏe môi có chút câu lên, như vậy cũng tốt xử lý. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi biết Khang Bảo Bảo là siêu phẩm cao thủ sao? Khang Tiêu phút chốc mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. Linh Thần a một tiếng, được rồi, xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Nói một chút một chuyện khác, ta muốn Vạn Quốc hội danh sách nhân viên. Khang Tiêu cười lạnh, ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đem danh sách giao cho ngươi. Linh Thần đạm mạc nói, Khang Bảo Bảo thật không đơn giản, ẩn tàng cực sâu, nàng vô cùng có khả năng chính là đem Vạn Quốc hội giao cho ngươi người. Nàng giả dạng làm khuê các tiểu thư, ẩn tàng như thế sâu, khẳng định toàn tính quá lớn. Khang Lạc sẽ là về sau Nam Việt hoàng đế, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là cái thuần yêu chiến sĩ, đối với Khang Bảo Bảo tình hữu độc chung. Ngươi đem Vạn Quốc hội lưu cho Khang Bảo Bảo, ngươi nói nàng có thể hay không lợi dụng Vạn Quốc hội hại chết Khang Lạc, lưu quyền soán bị. Khang Tiêu sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn có thể không quan tâm người khác, thậm chí hắn cái kia làm hoàng đế lao tử, nhưng hắn cùng Khang Lạc tình cảm là thật tốt, Khang Lạc gặp nguy hiểm, hắn làm không được thờ ơ. Linh Thần tiếp tục hù dọa hắn, mấu chốt là Khang Lạc hiện tại còn không biết Khang Bảo Bảo cũng không phải là một cái nũng nịu được nữ tử, lại đối Khang Bảo Bảo mối tình thắm thiết. Khang Bảo Bảo muốn hại hắn, dễ như trở bàn tay. Khang Tiêu, làm cái giao dịch đi, ngươi đem Vạn Quốc hội danh sách nói cho ta. Ta phái người thông báo Khang Lạc, nói cho hắn liên quan tới Khang Bảo Bảo hết thảy. Khang Tiêu trầm mặc không nói. Linh Thần tiếp tục lắc lư, như Khang Bảo Bảo ẩn tàng như thế sâu chính là vì hoàng vị, ngươi đem Vạn Quốc hội lưu cho nàng, chính là trợ trụ vi ngược, hại chết ngươi thân đệ đệ. Còn có, ngươi phạm phải sai lầm lớn, bị lưu đày tới đại huyền. Chẳng lẽ ngươi muốn chết về sau còn đeo gian dâm ngươi phụ hoàng phi tử tiếng xấu? Chỉ có Khang Lạc ngồi lên hoàng vị, tài năng rửa sạch ngươi tiếng xấu. Suy nghĩ thật kỹ đi. Khang Tiêu ánh mắt lấp lóe, thần sắc có chỗ buông lỏng. Linh Thần nhàn nhạt hỏi, Khang Lạc tính mệnh liền nắm trong tay ngươi, ngươi là muốn để hắn chết, còn là muốn để hắn sống? Khang Tiêu trầm mặc một hồi, nói, Lý Khưu cái gì? Khang Tiêu nói, tâm phúc của ta, mục tiêu của ta quá lớn, ta đem danh sách giao cho hắn. Linh Thần trầm giọng nói, người khác ở đâu? Không biết. Lúc ấy chuyện quá khẩn cấp, ta lâm thời giải tán ta người, để bọn hắn riêng phần mình nhận nút, Lý Khưu tránh ở đâu ta cũng không biết. Linh Thần có chút nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, cái này Lý Khưu liền nhất định còn tại Tương Châu thành nội. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, tiểu tịch tịch, cho cái này Lý Khưu họa cái giống. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Nàng chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên, nhìn về phía Khang Tiêu, nói đi, cái này Lý Khưu dáng dấp ra sao? Khang Tiêu phát ra cười khổ một tiếng, thật không nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ dùng ta truyền thụ cho ngươi họa kỹ vẽ tranh, bắt vẫn là của ta tâm phúc. Tiêu Nhan Tịch mím chặt khóe môi, không nói gì. Nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói thế sự vô thường. Linh Thần đi qua, một bàn tay đập tại Khang Tiêu trên nó, ngươi một cái ẩn nút tại Đại Huyền, ẩn nút tại Thái Sơ các Nam Việt gian tế, cảm khái đại gia ngươi đâu? Bớt nói nhảm, nói nhanh một chút. Khang Tiêu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần cười lạnh, thế nào, không muốn hai tròng mắt của ngươi rồi? Khang Tiêu lập tức sợ, bắt đầu nói Lý Khưu bộ dáng. Cháu trai này, bán chính mình tâm phúc thời điểm, thật sự là con mắt đều không nháy mắt một chút, nói gọi là một cái kỹ càng. Rất nhanh, Lý Khưu chân dung vẽ xong. Khang Tiêu nhìn xem Linh Thần, có thể làm ta đều làm, chỉ cầu ngươi phái người nói cho Khang Lạc, liên quan tới Khang Bảo Bảo hết thảy. Linh Thần cười cười, nói, điểm này ngươi yên tâm, không cần ta phái người thông báo, Khang Lạc cũng đã biết. Khang Bảo Bảo từ trong tay của ta đảo tẩu cũng không phải cái bí mật gì, đều qua một hai tháng, Khang Lạc coi như tin tức lại bế tắc, hiện tại cũng nên biết. Cũng chỉ có ngươi cùng Trương Tiên Luân, Bế Thành đóng cửa biên giới, vội vàng đấu tranh nội bộ, không tâm tư chú ý ngoại giới sự tình. Khang Tiêu giận không kèm được, quát tầm lên, ngươi gạt ta. Linh Thần nhún nhún vai, không lừa ngươi làm sao cầm tới vạn quốc hội danh sách nhân viên. Viên Long, đem hắn dẫn đi, ngay trước các tướng sĩ trước mặt, lăng chỉ xử tử. Chương 1173, Vân Nương chết. Chương 1173, Vân Nương chết. Vâng. Viên Long túi người lĩnh mệnh, sau đó chỉ Khang Tiêu, phân phó Ninh An quân binh sĩ, đem hắn mang đi. Viên Long mang Khang Tiêu, đi tới bên ngoài phủ, đột nhiên ngừng lại. Vân Nương liền quỳ tại cửa phủ. Nhìn thấy Khang Tiêu, ánh mắt toán độc. Chợt, ánh mắt rơi xuống Viên Long trên thân, nói, vị đại nhân này, dân phụ muốn gặp vương gia, hắn đã đáp ứng ta, sẽ để cho dân phụ tự mình chính tay đâm cái này ác tặc. Viên Long trầm giọng nói, bản tướng quân vẫn chưa tiếp vào mệnh lệnh như vậy, bất quá hắn sẽ bị ngay trước toàn quân tướng sĩ mặt lăng trì. Vân Nương lắc đầu, không được, hắn hại chết nhi tử ta nhất định phải tự tay giết hắn. Đây là vương gia đáp ứng ta. Khang Tiêu nhìn chằm chằm Vân Nương, ngươi độc phụ này, thiện nhân, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không bị bắt. Vân Nương ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm hắn, cười gần nói, Khang Tiêu, ta đã sớm nói, ngươi chết không yên lành. Dứt lời, nàng nhìn về phía Viên Long, vị đại nhân này, dân phụ biết ngài là phụ mệnh làm việc, ta không làm khó dễ ngươi, có thể để cho ta nói với hắn câu nói sao? Viên Long suy tư một chút, khẽ gật đầu. Vân Nương đứng người lên, đi tới Khang Tiêu trước mặt, nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ nói, ta đời này hối hận nhất chính là nhận biết người tên xuất sinh này, ngươi hủy ta cả một đời, ta từng đã thể đáp ứng qua hài tử, nhất định phải tự tay giết ngươi tên xuất sinh này, cho nên đi chết đi. Vân Nương đột nhiên theo trong tay nào rút ra một cây chùy thủ, hung hăng đâm vào Khang Tiêu phần bụng. Chuyện đột nhiên xảy ra, liền Viên Long đều không có kịp phản ứng. Khang Tiêu phần bụng bên trong đau, vô ý thức xoay người, trên cổ nặng 50 cân lớn gông mang hắn té sấp về phía trước. Kết quả đem Vân Nương đập ngã trên mặt đất, lớn gông biên giới đúng lúc nện chúng ở Vân Nương trên cổ. Răng rác một tiếng, cái cổ xương gãy nứt. Vân Nương trong miệng tuôn ra một miệng lớn máu tươi, ánh mắt tan rã. Viên Long giật mình tỉnh lại, mau để cho người đem Khang Tiêu kéo lên. Khang Tiêu còn sống, Vân Nương một đao này vẫn chưa đâm trúng yếu hại, nhưng là Vân Nương chính mình đã sớm không có khí tức. Viên Long thật sâu thở dài. Khang Tiêu lại cười quái dị lên, nhìn chằm chằm Vân Nương thi thể nổi điên, nàng chết, ha ha ha. Muốn giết lão tử, ngươi vọng tưởng, ngươi tiện nhân kia, đáng đợi, ha ha ha. Viên Long đưa tay cho hắn một bàn tay, phẫn nộ quát, ngậm miệng. Chợt, để người trước đem Khang Tiêu mang đến quân doanh, hắn thì là đi vào tìm Linh Thần thỉnh tội. Linh Thần để Tiêu Nhan Tịch nhiều họa mấy tấm Lý Khưu chân dung, chuẩn bị gián tiếp hoàn thành. Mặt tướng Viên Long, cầu kiến vương gia. Linh Thần ngơ ngác một chút, để Tiêu Nhan Tịch tiếp tục họa, sau đó nói, tiến đến. Viên Long đi đến, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt tướng hành sự bất lực, xin vương gia trách phạt. Linh Thần nhìn xem hắn, chuyện gì xảy ra? Khang Tiêu chạy rồi. Viên Long lắc đầu, sau đó đem sự tình nói một lần. Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch hai mặt nhìn nhau. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, xử lý như thế nào Vân Nương, không nghĩ tới người lại chết rồi. Nữ nhân này cũng là bướng bỉnh vô cùng. Bắt được Trương Thiên Luân về sau, Linh Thần cũng không để ý Vân Nương. Nếu là Vân Nương thừa cơ chạy, hắn cũng sẽ không truy cứu. Không nghĩ tới nữ nhân này vẫn đuổi theo, kết quả đem mạng của mình đều góp đi vào. Bổn vương từng đáp ứng cho nàng một vạn lượng bạc, cái này bạc nàng là hoa không lên, để người cho nàng đặt mua một ngụm tốt quan tài, hảo hảo an táng, để nàng mồ yên mà đi. Khang Tiêu đã còn sống, lăng chỉ chi hình không thay đổi. Linh Thần nói xong, ánh mắt rơi xuống Viên Long trên thân, ngươi hành sự bất lực, chính mình lăn đi lĩnh 30 quân côn. Viên Long túi người, mặt tướng, tuân lệnh. 30 quân côn đã là rất nhẹ xử phạt, xem như tiểu trường đại giới. Viên Long vui sướng hài lòng đi. Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng thở dài, nói, Vân Nương kỳ thật cũng là người đáng thương. Linh Thần giật giật khoe miệng, ngươi cảm thấy một cái cùng giả phu, như hại thân phu người là cái người đáng thương. Ê, ta là nói nàng hại tử chết, thật đáng thương. Linh Thần đạm mặt nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tiêu Nhan Tịch cười ngượng ngùng, ta vẫn là tiếp tục chân dung đi. Linh Thần lừ một tiếng, nói, vậy ngươi tiếp tục họa, vẽ xong để người gián tiếp toàn thành, nhất định phải tìm tới cái này Lý Hưu. Ta đi xem một chút lão Phùng thẩm vấn thế nào rồi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tốt. Linh Thần vừa ra cửa liền đụng phải Phùng Kỳ Chính. Linh Thần cười nói, nhìn ngươi vui tươi hớn hở bộ dáng, có phải là có kết quả rồi? Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, tên kia là cái hèn nhát, còn không có làm sao dùng hình liền toàn chiêu. Linh Thần tại trên thềm đá ngồi xuống, đến, ngồi trò chuyện. Phùng Kỳ Chính đặt mông tọa hạ, nói thật, ta rất cảm động. Linh Thần nhìn hắn một cái gì lộn xộn? Phùng Kỳ Chính nói, ngươi tin tưởng ta rất cảm động. Nếu là người khác biết thân phận của ta, khẳng định sẽ hoài nghi Ngọc Tỷ là ta đánh cháo. Linh Thần cười mắng, ngươi thân phận gì a? Ngươi không phải liền là Phùng Đại Thông Minh, Huyền Vũ Thành đệ nhất đầu gà sao? Còn có thân phận khác sao? Hai ta là huynh đệ, ngươi cái gì nước tiểu tính ta còn không biết sao? Ngọc Tỷ cho ngươi nện hạch đào ngươi đều ngại không thua tay. Phùng Kỳ Chính hắc hắc cười khúc khích vào đầu, nói, chân chính Ngọc Tỷ ở trên đảo. Trương Thiên Luân điều 40,000 đại quân đóng quân ở trên đảo, người dẫn quân gọi Quảng Châu, muốn đem Ngọc Tỷ cầm về không dễ dàng. Phùng Kỳ Chính nói, từ trong ngực lấy ra hai tấm bản đồ. Hắn mở ra tờ thứ nhất bản đồ, chỉ vào phía trên bị vòng đi ra địa phương, nói, ngươi nhìn, nơi này gọi về Rồng Định, chiêu hòa 30,000 đại quân liền ẩn giấu nơi này, trên tay bọn họ còn có hơn 100 chiếc chiến thuyền. Linh Thần nhíu mày, kia liền phiền phức, chúng ta không có chiến thuyền à, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Phùng Kỳ Chính bắt đầu cười hắc hắc. Linh Thần liếc mắt nhìn hắn, cười ngây ngô cái gì đâu. Phùng Kỳ Chính nói, vui vẻ a, bởi vì rốt cục có ngươi làm không được mà ta Phùng Đại Thông Minh có thể làm được sự tình. Linh Thần, có ý tứ gì? Phùng Kỳ Chính chỉ vào trên bản đồ một địa phương khác, nói, nhìn thấy đầu này nhánh sông không, Trương Thiên Luân ở trong này giấu 50 chiếc chiến thuyền, đây là hắn cho chính mình lưu đường lui. Chúng ta có cái này 50 chiếc chiến thuyền, tăng thêm hỏa pháo, nuốt vào chiêu hỏa 30,000 đại quân không thành vấn đề. Linh Thần ánh mắt sáng lên, tốt ngươi cái lao phủng, không nhìn ra à, lại còn giấu niềm vui bất ngờ cho ta. Còn có vui mừng lớn hơn đâu. Phùng Kỳ Chính mở ra một tờ khác bản đồ, biển bản đồ, hòn đảo kia vị trí đã đánh dấu đi ra. Linh Thần đại hỉ, thật đúng là vui mừng không thôi, hắn vừa cười vừa nói như vậy chúng ta chỉ cần tìm có kinh nghiệm thủy thủ, liền có thể tìm tới hòn đảo kia. Sở dĩ nói tìm có kinh nghiệm thủy thủ, là bởi vì kinh nghiệm 10 phần trọng yếu. Cái thế giới này, biển hàng kỹ thuật còn rất là hậu, biển hàng ban ngày nhìn mặt trời, ban đêm nhìn ngôi sao, cũng chính là sao Bắc Cực. Nói trắng ra, trên biển đi thuyền, khẽ dựa tinh không, hai dựa vào kinh nghiệm, ba dựa vào vật khí. Đương nhiên, cũng không ít trên biển phân rõ phương hướng dụng cụ, tỉ như khiên tinh tấm, biển hàng tinh bản, chữ thập máy đo góc chờ chút. Nhưng chân chính sẽ dùng người lại không nhiều, đại bộ phận trên biển người kiếm ăn còn là bằng vào kinh nghiệm. Chương 1174, phạm nhân chạy trốn, bán tên. Chương 1174, phạm nhân chạy trốn, bán tên. Linh Thần vỗ Phùng Kỳ Chính bả vai, lão Phùng, lần này ngươi làm cư công đầu, công lao này ta trước cho ngươi nhớ. Ngươi phái người đi thông báo Viên Long, Lôi An bọn hắn, buổi tối tới thấy ta. Phùng Kỳ Chính gật đầu, tốt. Nói, đứng người lên, vỗ trên mông thổ đi. Linh Thần khỏe miệng co giật, thổ đều phiêu trên mặt hắn đến. Đêm đó, Viên Long mấy người tới thấy Linh Thần. Tất cả mọi người đứng, chỉ có Linh Thần cùng Viên Long ngồi. Viên Long chịu 30 quân côn, Linh Thần thấy hắn đi đường gặp kiễng, để hắn ngồi trò chuyện. Viên Long mặt mũi tràn đầy đắc ý, Linh Thần lườm hắn một cái, chịu 30 quân côn, còn có thể đi khắp nơi, cái này 30 quân côn khẳng định tồn tại trình độ. Bất quá cái này cũng nói thô tục vũ phu chính là rắn chắc nhẫn nhịn. Viên Long, Khang Tiêu như thế nào rồi? Viên Long vội vàng nói, chết. Linh Thần, cái này cũng chết quá nhanh, tiện nghi hắn. Viên Long nói, về vương gia, Vân Nương một đao kia mặc dù không có đâm trúng yếu hại, nhưng cũng lưu không ít máu. Đến quân doanh về sau, mới cắt hơn 100 đao liền chết. Linh Thần lừ một tiếng, chợt khoát tay, nói chính sự. Lão Phùng thẩm vấn qua Trương Thiên Luân, xác định cái kia 30,000 chiêu hỏa đại quân chỗ ẩn thân. Mặt khác, còn tìm đến Trương Thiên Luân giấu đi 50 chiếc chiến thuyền. Viên Long có thương tích trong người, lần này Lôi An, Nguyệt Tòng Vân vất vả một chuyến. Dẫn đầu Ninh An Quân, mang lên hỏa pháo, điều khiển cái kia 50 chiếc chiến thuyền, cho ta nuốt vào cái kia 30,000 chiêu hỏa đại quân. Viên Long đằng đứng lên, nhe răng toét miệng nói, vương gia, mặt tướng có thể xuất chiến. Ngươi cho ta trung thực đợi đi, đau đến ngũ quan đều bật mẹo, ngươi là đi hủ chết chiêu hỏa đại quân sao? Viên Long gượng cười, vương gia, mặt tướng thật có thể. Mặt tướng có thể lập xuống quân lệnh trạng, nếu như nuốt không nổi 30,000 chiêu hỏa đại quân, mặt tướng mặc cho ngài xử trí. Lôi An cười hắc hắc nói, Viên tướng quân, lần này ngươi liền nghỉ ngơi đi. Cái kia 30,000 chiêu hỏa đại quân giao cho ta cùng Nguyệt tướng quân. Viên Long chừng hắn, ngươi ngậm miệng đi. Linh Thần cười mắng, trung thực đợi cho ta, lần này Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân lĩnh quân. Viên Long vẻ mặt đau khổ ngồi xuống. Linh Thần đem bản đồ giao cho Lôi An, cái kia 50 chiếc chiến thuyền giấu đi địa phương đã đánh dấu đi ra, ngươi cùng Nguyệt tướng quân trong đêm dẫn đầu Linh An quân xuất phát. Ghi nhớ, nuốt không nổi cái này 30,000 chiêu hỏa đại quân, quân pháp xử trí. Hai người đồng nói, mặt tướng, tuân lệnh. Tốt, các ngươi lập tức đi chuẩn bị. Chuẩn bị kỹ càng, không cần xin chỉ thị, trực tiếp lĩnh quân xuất phát.
Vâng.
Hai người hành lễ về sau, lui xuống. Chợt, Linh Thần đem Tiêu Nhan Tịch vẽ xong chân dung đem ra, nhìn về phía Tề Nguyên Trung, người này gọi Lý Khưu, chân dung của hắn đã gián tiếp đến toàn thành, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu chính là đem người này tìm cho ta đi ra. Tề Nguyên Trung túi người lĩnh mệnh, vâng. Linh Thần ngay sau đó nói, Mục An Bang nghe lệnh. Có mặt tướng. Linh Thần nói, ngày mai, ngươi điểm binh 50,000, một đường hướng bắc, quét ngang ven đường thành trì đạo tặc giặc cỏ, dọn sạch một tòa thành trì, lưu lại 5,000 đại quân trấn thủ, sau đó triều đình lại phái quan viên tới đón. Xung quanh châu huyện đều là cỗ nhỏ giặc cỏ, căn bản không thể nào là quân chính quy đối thủ. Mục An Bang cúi người, mặt tướng, tuân lệnh. Linh Thần nhìn về phía một mặt buồn bực Viên Long, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu Tâm Phúc gần nút tại Tường Châu thành, ngươi dẫn người đem những người này tất cả đều cho ta bắt tới. Viên Long con mắt bá một cái sáng, mặt tướng tuân mệnh. Chỉ cần không để hắn nhàn rỗi, làm gì đều được. Linh Thần cười nói, chú ý ngươi trên mông tổn thương. Viên Long hắc hắc cười ngây ngô, đa tạ vương gia quan tâm, mặt tướng không có vấn đề. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt, phất phất tay, nói, được rồi, đều đi làm việc đi. Lão Phan, lão Phùng, Thiêu Nhan Tịch lưu lại. Những người khác hành lễ lui lại xuống dưới. Linh Thần thở dài, nói, Khang Tiêu chết, nhưng Trương Thiên Luân còn sống. Cái này ngu xuẩn đem Đại Huyền làm tứ bề báo hiệu bất ổn, dân chúng lầm than. Giết hắn, Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ khẳng định sẽ thương tâm. Nhưng nếu là không giết, không có cách nào cho thiên hạ bách tính một cái công đạo. Linh Thần nuốt nuốt mi tâm, thật mẹ nó để người đau đầu. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần, như có điều suy nghĩ. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch hướng hắn có chút gật đầu một cái. Phan Ngọc Thành lập tức ngầm hiểu, hắn mở miệng nói, vương gia đừng phiền, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng ngày mai liền sẽ nghĩ ra cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Bận điệu cả ngày, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Linh Thần khẽ gật đầu. Phan Ngọc Thành kêu lên Phùng Kỳ chính ra ngoài. Linh Thần đứng dậy đi qua viết phong thư, sau đó giao cho Tiêu Nhan Tịch, để ngươi người lập tức đem phong thư này đưa đến Kim Khánh Sinh trên tay. Tiêu Nhan Tịch tiếp nhận tin, ngươi muốn bắt được Khang Tiêu nói người kia. Linh Thần gật đầu, người này có thể là Diệp Tinh Tước, cũng có thể là Khang Bảo Bảo. Một bên khác, Phan Ngọc Thành mang Phùng Kỳ Chính đi tới thiên viện. Trương Thiên Luân liền giam giữ ở trong này. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, thủ lĩnh, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Phan Ngọc Thành nói, thả Trương Thiên Luân. Phùng Kỳ Chính một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, thủ lĩnh, ngươi điên rồi đi. Phan Ngọc Thành tức giận nói, ngươi cái này khờ hàng. Bất kể nói thế nào, Trương Thiên Luân đều là Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ người thân, là vương gia đại cứu ca, cho dù Trương Thiên Luân đáng chết, cũng không thể để vương gia độc thủ, bởi vì trên đời này chính là không bao giờ thiếu am hiểu nói hiệu nói bừa người. Nếu là vương gia độc thủ, cho dù có đủ lý do, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người hưu tâm bố trí. Phùng Kỳ Chính bừng tỉnh đại ngộ, ta rõ ràng, cho nên từ chúng ta giết Trương Thiên Luân đúng không? Ngươi rõ ràng cái rắm, chúng ta mỗi ngày đi theo vương gia, một khi độc thủ, vương gia đồng dạng sẽ bị người bố trí. Vậy làm sao bây giờ? Ai giết? Phan Ngọc Thành nói, ngươi đây liền đừng quản. Ngươi đi vào đem Trương Thiên Luân thả, còn lại giao cho ta. Phùng Kỳ Chính ổ một tiếng, quay người đi vào sân nhỏ. Hắn đi tới giam giữ Trương Thiên Luân gian phòng, tiến lên cởi ra quòng tay của hắn xiềng chân. Trương Thiên Luân một mặt mộng bức nhìn xem hắn, ngươi đây là ý gì? Phùng Kỳ Chính nói, ta cũng không biết, dù sao ngươi chạy liền đúng rồi. Trương Thiên Luân, Linh Thần để ngươi làm như thế. Phùng Kỳ Chính không kiên nhẫn nói, để ngươi chạy liền chạy, cái kia nhiều như vậy nói nhảm. Đây chính là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Trương Thiên Luân một mặt hồ nghi, hắn tính thăm dò hướng cổng phương hướng đi hai bước, thấy Phùng Kỳ Chính không có phản ứng, bước nhanh hướng cổng đi đến. Mặc dù không biết Phùng Kỳ Chính vì cái gì thả hắn, nhưng đây là hắn duy nhất cơ hội chạy trốn. Trương Thiên Luân bỏ tới cổng, kỳ quái chính là trong sân nhỏ thủ vệ cũng không thấy, trong lòng của hắn vui mừng, nhanh chân liền chạy. Nhưng khi hắn vừa chạy đến bên ngoài viện, chỉ nghe một tiếng quát chói tai, phạm nhân chạy trốn, bắn tên. Xiu xiu xiu, lít nha lít nhít mũi tên mang tiếng xé gió đánh tới. Trương Thiên Luân còn không có kịp phản ứng, liền bị tại chỗ bắn thành con nhím. Chương 1175, cuối cùng một tia thể diện. Chương 1175, cuối cùng một tia thể diện. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính rời đi về sau, Linh Thần tắm rửa một cái. Tiểu Tịch Tịch, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nhìn Linh Thần một mặt cười xấu xa, Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai chân không tự chủ ma sát, nhưng vẫn là lắc đầu nói, Linh Lang vết thương trên người còn chưa tốt, không thể vận động dữ dội. Không đợi nàng nói xong, Linh Thần dắt tay của nàng hướng nội gian đi đến, cười xấu xa nói, trên người ta tổn thương không có gì đáng ngại, cái này gọi vết thương nhẹ không hạ hỏa tuyến, lại nói, ta không thể vận động dữ dội, Tiểu Tịch Tịch ngươi có thể ở phía trên a. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên Phan Ngọc Thành thanh âm, mặt tướng Phan Ngọc Thành, cầu kiến vương gia, có chuyện quan trọng bẩm báo. Linh Thần có chút bất đắc dĩ, tại Tiêu Nhan Tịch trên cặp mông gỗ nhẹ, đi trên giường chờ ta, bổn vương lập tức tới ngay. Tiêu Nhan Tịch đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi vào nội gian. Linh Thần đi tới cửa, mở cửa, nhìn xem bên ngoài Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi có biết hay không cái gì gọi là xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng? Phan Ngọc Thành nói, Trương Thiên Luân chết. Ê! Linh Thần biểu lộ cứng đờ, chợt hỏi, chết như thế nào? Hắn muốn chạy trốn, bị trông coi phát hiện, không dây cung cảnh cáo vô hiệu, cuối cùng bị bắn giết. Linh Thần vội vàng nói, mang ta đi nhìn xem. Hai người tới giam giữ Trương Thiên Luân bên ngoài viện. Khi thấy toàn thân cắm đầy mũi tên Trương Thiên Luân, Linh Thần đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, thuyền bỏ mượn tên sao? Linh Thần thật sâu thở dài. Trương Thiên Luân cũng coi là cái nhân vật, hai lần trở thành người kế vị, cũng đã làm hoàng đế, đây là chết quá mức biết mấy. Ninh Thần liếc mắt nhìn Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, biểu lộ có chút ghét bỏ, nói: "Ta coi là Trương Thiên Luân sẽ ốm chết, không nghĩ tới biến thành con nhím." Phùng Kỳ Chính không có phản ứng gì, với hắn mà nói Trương Thiên Luân chết như thế nào không trọng yếu, chỉ cần không liên lụy Ninh Thần là được. Phan Ngọc Thành thì là có chút hổ thẹn, âm thầm giết Trương Thiên Luân, đối ngoại tuyên bố hắn là chết bệnh là được, căn bản không cần phiền toái như vậy. Ninh Thần nhìn xem Trương Thiên Luân thi thể, khẽ thở dài một cái, người chết, cái gì hoàng đồ bá nghiệp đều không dùng. "Lão Phan, để người chế tạo một ngụm thượng hạng quan tài, tìm phong thủy không sai chi địa, hảo hảo an táng. Ghi nhớ, đừng rêu rao, không cần đứng địa. Người chết nợ tiêu, người chết vì lớn." Phan Ngọc Thành gật đầu, "Vâng." Trương Thiên Luân cầm quyền về sau, để đại huyền tứ bề báo hiệu bất ổn, dân chúng lầm than, bao nhiêu gia đình bởi vì hắn cửa nát nhà tan, người hận hắn quá nhiều. Nếu để cho người biết hắn chôn ở nơi nào, không đem hắn móc ra nghiền xương thành cho mới là lạ. Cho nên Linh Thần mới nói đừng rêu rao, không cần đứng địa. Linh Thần cũng là nhìn tại huyền đế cùng an đế trên mặt mũi, vì Trương Thiên Luân giữ lại cuối cùng một tia thể diện. Khang Tiêu bị lăng trì, Trương Thiên Luân cũng chết rồi. Đông cảnh một lần nữa quy về đại huyền bản đồ. Nhưng tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần bận bịu chính là chân không chạm đất. Trương Thiên Luân cái này cẩu vật là chết một lần chi, nhưng lưu lại cục diện rồi dám đến Linh Thần tới thu thập. Như hôm nay khí càng ngày càng lạnh, Thương Châu bách phế đại hưng. Như hôm nay khí càng ngày càng lạnh, trọng yếu nhất chính là muốn để bách tính bình an vượt qua mùa đông này. Trọng trách này tự nhiên rơi xuống Linh Thần trên đầu. Bất quá bây giờ đại huyền đã khôi phục chút nguyên khí, lương thực không có trước kia khẩn trương như vậy. Dù sao Ninh Thần mới đoạt Nam Việt ba tòa thành trì, bao quát Nam Việt hoàn thành, cướp vật tư cùng lương thảo, đủ để trợ giúp Tương Châu bách tính vượt qua mùa đông này. Bất quá những việc này đều phải Ninh Thần xử lý, mệt đến mất ngư. Trong thư phòng, Ninh Thần ngay tại vỏ mi tâm, có chút bực bội. Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân tạm thời còn không có tin tức. Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu mặc dù chết, nhưng là bọn hắn giấu đi thời điểm, đem thủ hạ đều giải tán. Những người này hiện tại ẩn nút tại Tương Châu, đều là bom hẹn giờ, đến toàn bộ tìm ra. Còn có Lý Khưu còn không có tìm tới. Ngay vào lúc này, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Nhìn xem mặt ủ mày cho Ninh Thần, nàng đi lên trước, cười đưa tới một phong thư. Ninh Thần tiếp nhận đi, đang muốn hỏi là của ai. Nhìn thấy phía trên chữ, có chút kinh hỉ nói, đây là Thái Thượng Hoàng chữ viết, là Thái Thượng Hoàng tin. Tiêu Nhan Tịch cười nhẹ khẽ gật đầu. Ninh Thần không kịp chờ đợi mở ra tin, câu đầu tiên chính là: "Tiểu tử thúi, thấy chữ như mặt. Cho ngươi viết phong thư này thời điểm, chấm vừa vặn đến Linh Châu. Chấm đi ăn hổ ký cái bánh, hương vị vẫn là trước sau như một tốt, đáng tiếc tiểu tử thúi ngươi không tại. Ngươi mang binh tại bên ngoài, chiến trường hung hiểm, nhớ lấy phải chiếu cố tốt chính mình. Chấm hết thể mạnh khỏe, chớ quan tâm. Đúng rồi, Toàn Thịnh cũng rất nhớ nhung ngươi. Ngươi người sư huynh kia, còn có Hoa nữ hiệp, thật thật có ý tứ, không đi đường thường. Đằng sau đều là chút đường đi về vặt, chính là làm nhảm việc nhà." Linh Thần xem hết, bực bội cảm xúc quét sạch sành sanh, tâm tình thật tốt, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, vừa cười vừa nói, theo trong thư có thể cảm giác được, Thái Thượng Hoàng tâm tình rất tốt, lão nhân gia ông ta xem như vượt qua cuộc sống mình muốn. Tiêu Nhan Tịch cười hỏi, ngươi muốn cho Thái Thượng Hoàng hồi âm sao? Linh Thần gật đầu, lập tức nâng bút viết. Đem thư viết xong, vừa giao cho Tiêu Nhan Tịch, Phùng Kỳ Chính hứng thú bừng bừng chạy vào, tin tức tốt, tin tức tốt. Tìm tới cái kia Lý Khưu. Linh Thần đại hỉ, cười nói, quả nhiên, người còn là nhiều lắm, cười một cái, miệng cười thường mở, vận may tự nhiên đến. Lão Phùng, người ở đâu đây? Từ ngươi tự mình thẩm vấn, nhất định phải tìm tới Vạn Quốc hội danh sách. Phùng Kỳ Chính trầm trầm nói, còn không có bắt được đâu, ta cũng là vừa tiếp vào tin tức. Cái kia Lý Khưu ép buộc con tin, người phía dưới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, chợt đứng người lên duỗi lưng một cái, đi, bổn vương cũng ra ngoài thấu khẩu khí, vừa vặn nhìn một chút cái này Lý Khưu. Nói, vòng qua cái bàn, hướng bên ngoài đi đến. Tiêu Nhan Tịch vội vàng nói, Linh Lang, ta còn không có nói với ngươi Khang Lạc sự tình đâu. Khang Lạc? Linh Thần ngừng chân, quay đầu nhìn xem nàng, Khang Lạc chết rồi. Tiêu Nhan Tịch, thế thì không có. Linh Thần ồ một tiếng, kia liền không trọng yếu, chờ ta trở lại nói. Vạn Quốc hội danh sách hiện tại có thể so sánh Khang Lạc trọng yếu. Khang Lạc lợi hại hơn nữa, bây giờ người tại Nam Việt còn có một cặp cục diện rối rắm phải xử lý. Nhưng Vạn Quốc hội không giống, nói không chừng trong phủ này trong hạ nhân liền có Vạn Quốc hội thành viên, đột nhiên nhảy ra cho người một đao. Cho nên, Vạn Quốc hội danh sách đến mau chóng cầm tới tay, sau đó đem phía trên người từng cái diệt trừ. Linh Thần cưỡi yếm điêu thuyền, tại một sĩ binh dưới sự dẫn đầu, cộc 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 đi tới một chỗ nhà dân trước. Viên Long đội vàng tiến lên đón, tham kiến vương gia. Viên Long phụ trách lùng bắt Trương Thiên Luân cùng Khang Tiêu lưu lại Dương Nghiệt, ở trong này cũng không kỳ quái. Không cần đa lễ. Linh Thần nhìn xem hắn, trên mông thương thế tốt lên rồi. Viên Long cười ngây ngô, đa tạ vương gia quan tâm, đã sống tốt. Thô tục vũ phu, chính là rắn chắc nhất nhịn. Linh Thần nhìn về phía trước mắt tiểu viện tử, Lý Khưu đang ở bên trong. Viên Long gật đầu, nơi này ở một nhà ba người, một đôi vợ chồng, còn có nữ nhi của bọn hắn. Mấy ngày nay, hàng xóm không có phát hiện đôi phu phụ kia ra vào, cảm thấy không thích hợp, lúc này mới báo quan. Chương 1176, cầm tới danh sách chương 1176, cầm tới danh sách. Linh Thần nghe xong, khẽ nhíu mày, chúng ta người đều không đến điều tra qua nhà này sao? Viên Long đội bằng nói, điều tra qua, nhưng lúc đó hết thảy bình thường, không có phát hiện không hợp lý địa phương. Linh Thần nhàn nhạt từ một tiếng, hiện tại bên trong tình huống gì? Viên Long nói, đôi phu phụ kia đoán chừng đã thảm tao độc thủ, bất quá bọn hắn nữ nhi còn sống. Sân nhỏ này bốn phía đã bị chúng ta người vây, nhưng là Lý Khưu có con tin nơi tay, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Linh Thần lừ một tiếng, phân phó nói, lão Phùng, số cửa. Viên Long muốn nói lại thôi, cái này nếu là kinh đến Lý Khưu, vô cùng có khả năng tổn thương con tin. Phùng Kỳ chính mới không quan tâm những chuyện đó, tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tới cửa sân trước, nhấc chân một cước. Phanh. Bình thường người ta cửa cũng không phải là nhiều rắn chắc, toàn bộ cánh cửa trực tiếp bị Phùng Kỳ chính một cước đạp bay ra ngoài. Linh Thần tung người xuống ngựa, sải bước đi tiến vào sân nhỏ. Sân nhỏ không lớn, chỉ có 3 gian ra dáng phòng ốc. Chính giữa trong gian phòng, một cái thân thể cường tráng, mắt tăm rác, biểu lộ âm lãnh nam tử trung niên, chính nghiêng người tránh tại cửa sổ đằng sau, quan sát đến tình huống bên ngoài. Khi thấy Linh Thần mang người đi tới, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tại hắn bên cạnh dựa vào tường địa phương, một cái 20 mấy tuổi nữ tử, tay chân bị trói buộc, miệng cũng bị vải rách tắt lại. Nữ tử tướng mạo không thể nói xinh đẹp, chỉ có thể nói là thanh tú, trong hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Trong sân nhỏ, Linh Thần ánh mắt khóa chặt ở giữa gian phòng, trầm giọng nói: "Lý Khưu, đi ra tâm sự. Bốn phía này sớm đã bị vây, trốn ngươi là trốn không thoát. Ngươi nếu là phối hợp, nói không chừng bổn vương sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới." Lý Khưu hồi hộp nuốt ngụm nước miếng, hướng bên ngoài hô lớn: "Để ngươi người lui ra ngoài, trong tay của ta có con tin, thả ta đi. Không phải ta giết nàng." Linh Thần lại là nở nụ cười: "Lý Khưu, ngươi biết người già chủ tử Khang Tiêu là chết như thế nào sao? Lăng chỉ xử tử, từ sáng sớm đến tối, cắt dòng dã 3,000 đao. Ngươi là muốn cùng hắn đồng dạng tiểu chết sao? Nghe ngươi nói chuyện, ngươi hẳn phải biết bổn vương là ai. Vậy ngươi liền hẳn phải biết, uy hiếp bổn vương sẽ bỏ ra cái giá gì. Ngươi như muốn sống, chỉ có một con đường, đó chính là thả con tin, giao ra vạn quốc hội danh sách. Bổn vương có thể hứa hẹn, lưu ngươi một mạng." Nghe tới Khang Tiêu bị lăng trì, Lý Khưu ngăn không được run rẩy lên. Hắn là Khang Tiêu tâm phúc, đương nhiên biết Linh Thần, cũng biết hắn thủ đoạn. Nhưng hắn run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là phẫn nộ. Hắn ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào bên ngoài Linh Thần, lớn tiếng hỏi: "Ta như thả con tin, giao ra vạn quốc hội danh sách, ngươi coi là thật sẽ tha ta?" Linh Thần đạm mặt nói: "Bổn vương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ta dựa vào cái gì tin ngươi?" Linh Thần cười lạnh: "Trừ tin tưởng bổn vương, ngươi còn có đường khác đi sao?" Lý Khưu trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên hô lớn: "Tốt, ta tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh đại huyền nhất chính vương sẽ không lật lọng, làm ra loại này làm mất thân phận, có hại danh dự sự tình. Ta hiện tại liền đi ra, để ngươi người thả hạ thủ bên trong cung tiễn." Linh Thần đưa tay ép, binh lính phía sau lập tức thả xuống trong tay cung tiễn. "Lý Khưu, ngươi có thể đi ra." Kéo kẹt tiếng vang lên. Gian phòng cái kia cũ kỹ cửa gỗ phát ra khó nghe tiếng ma sát. Lý Khưu tránh tại nữ tử sau lưng, truy thủ trong tay gác ở nữ tử trên cổ, cưỡng ép nàng chậm rãi ra khỏi phòng. Linh Thần đạm mặt nói: "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, bổn vương nói, chỉ cần ngươi thả con tin, giao ra danh sách, bổn vương liền tha cho ngươi một mạng." Lý Khưu tránh tại nữ tử sau lưng, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Linh Thần, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, hỏi: "Đây chính là thứ ngươi muốn, ta có thể giao ra, nhưng hy vọng vương gia hết lòng tuân thủ lứa hẹn, cầm tới đồ vật, tha ta một mạng." Linh Thần khẽ gật đầu. Lý Khưu cưỡng ép nữ tử từng bước một hướng Linh Thần đi tới. Viên Long hạ giọng nói: "Vương gia, cẩn thận một chút." Người này trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Linh Thần giật giật khoe miệng, cười nhạt nói: "Ta biết, hắn muốn giết ta." "Không quan hệ, ngươi không cần phải để ý đến." Lý Khưu cưỡng ép nữ tử, đi tới Linh Thần trước mặt. Hắn vung tay đưa trong tay danh sách ném cho Linh Thần. Nhưng đột nhiên, hắn đem nữ tử hung hăng đẩy đi ra, nữ tử thét chói tai vang lên bọt tới Linh Thần. Lý Khưu lại là ánh mắt tàn nhẫn, truy thủ trong tay như thiểm điện đâm ra. Linh Thần nghiêng đầu tránh đi bay tới sổ, hắn mang lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm thế nhanh như thiểm điện, mang tê tê tiếng xé gió lao nữ tử bên thai lướt qua. Nữ tử tiến đụng vào Linh Thần trong ngực. Mà Lý Khưu, giống như là chính mình va vào Linh Thần trên mũi kiếm đồng dạng. Trường kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn. Linh Thần đống nhiên thu hồi kiếm, mang ra một vòi máu tươi vẩy ra, phun tung tóe đến nữ tử trên lưng. Lý Khưu chủy thủ trong tay vô lực rơi vào trên mặt đất, hai tay che lấy cổ, lảo đảo rút lui, sau đó ngửa mặt ngã quỵ, không có khí tức. Hắn muốn vì Khang Tiêu báo thù, bởi vì Khang Tiêu đã cứu mệnh của hắn, đáng tiếc thất bại. Linh Thần theo nhìn thấy Lý Khưu lần đầu tiên, liền biết hắn muốn giết chính mình. Bởi vì ánh mắt, Lý Khưu nhìn trong ánh mắt của hắn tràn ngập sát cơ, điểm này ngay cả Viên Long đều nhìn ra. Trọng yếu nhất chính là, Khang Tiêu đem vạn quốc hội danh sách vật trọng yếu như vậy giao cho Lý Khưu, đủ để chứng minh hắn đối với Lý Khưu tín nhiệm. Dạng người này, Linh Thần làm sao có thể không có phòng bị? Phùng Kỳ chính lại gần, nhìn xem ghé vào Linh Thần trong ngực run lẩy bẩy nữ tử, "Uy, nữ tử." Ôm đủ liền buông ra đi, "Vương gia nhà ta trên thân còn có tổn thương." Nữ tử bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện chính mình ghé vào Linh Thần trong ngực, hốt hoảng lui lại mấy bước. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn thấy chết đi Lý Khưu, đầy mắt hoảng sợ, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn xem Linh Thần, "Ô ô ô." Linh Thần khẽ miệng giật một cái, đưa tay đưa nàng trong miệng vải rách tốn đi ra. "Dân nữ Viên Trinh Trinh, đa tạ vương gia ân cứu mạng, đa tạ vương gia." Linh Thần đưa tay đưa nàng đỡ lên. Viên Trinh Trinh ánh mắt kích động nhìn Linh Thần. Linh Thần nhưng không có thời gian để ý đến hắn, đưa tay tiếp nhận Phùng Kỳ chính đưa tới danh sách là xem. Nhưng Lý Khưu chết, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt tên này sách thật giả. Linh Thần chỉ vào Lý Khưu thi thể, hỏi Viên Trinh Trinh, "Người này lúc nào đến nhà ngươi?" Viên Trinh Trinh lại là đột nhiên hốc mắt đỏ lên tiếng khóc lớn. "Linh Thần." Phùng Kỳ chính trầm trầm nói, "Uy, vương gia cha hỏi ngươi, ngươi khóc cái gì kỳ?" Viên Trinh Trinh khóc nói, "Hắn là 3 ngày trước đến nhà ta, hắn giết cha mẹ ta, ô ô ô." Đám người giờ mới hiểu được, nàng vì cái gì khóc thương tâm như vậy rồi. Phùng Kỳ chính cũng có chút tự trách. Linh Thần thở dài, nói, "Cha mẹ ngươi thi thể đâu?" "Bị hắn ném vào hầm." Linh Thần nói, "Viên Long, hỗ trợ an trí một chút cha mẹ của nàng di thể. Mặt khác, phái người đem ngôi viện này trong trong ngoài ngoài cẩn thận điều tra một lần. Ta hiện tại còn không xác định bản này danh sách là thật hay giả, vạn nhất là giả, như vậy thật liền rất có thể bị Lý Khưu giấu tại ngôi viện này một nơi nào đó. Viên Long túi người lĩnh mệnh, vâng. Chương 1177, có trò hay nhìn chương 1177, có trò hay nhìn Linh Thần mang chứ danh sách chuẩn bị về trước đi, hắn phải làm cho Tiêu Nhan tịch tra một chút, nhìn xem bản này danh sách đến cùng là thật hay giả. Nhưng Viên Trinh Trinh xuống lại, lần nữa quỳ rạp xuống Linh Thần trước mặt. Vương gia, dân nữ phụ mẫu đều mất, lại nhà chỉ có 4 bức tượng, đa tạ vương gia để người an táng cha mẹ ta. Linh Thần khoát khoát tay, không cần khách khí, mau dậy đi. Viên Trinh Trinh ngẩng đầu nhìn Linh Thần, vương gia, dân nữ hiện tại lẻ loi một mình, thân không sở trường, cầu vương gia thu lưu. Chỉ cầu vương gia cho phần cơm ăn, để dân nữ làm cái gì đều được. Linh Thần, ngươi sẽ làm cái gì? Viên Trinh Trinh nhìn xem Linh Thần, ánh mắt sáng lên, giặt quần áo quét dọn, trải giường chiếu xếp chăn, dân nữ đều có thể. Linh Thần suy nghĩ một chút, nói, Viên Long, quay đầu cho nàng ở trong phủ mưu cái công việc. Viên Long cúi người, vâng. Viên Trinh Trinh dập đầu tạ ơn, đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, mang Phùng Kỳ Chính bước nhanh rời đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau lưng một trận run rẩy. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, đã thấy Viên Trinh Trinh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia hết sức kỳ quái. Thấy Linh Thần quay đầu xem ra, Viên Trinh Trinh xấu hổ cúi đầu. Linh Thần nhíu mày, ra cửa, lên ngựa về sau nói với Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, ta về trước phủ. Ngươi đi cùng láng giềng hỏi thăm một chút nhà này tình huống, chuyện quan trọng không chi tiết, đem nhà này nội tình cho bổn vương thăm dò rõ ràng. Phùng Kỳ Chính gật đầu, tốt. Linh Thần cười âu yếm điều thuyền, cộc 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 trở lại phủ thành chủ. Đi tới thư phòng, để người đem Tiêu Nhan Tịch tìm đến. Tiêu Nhan Tịch đến về sau, Linh Thần lập tức đem bản kia danh sách giao cho nàng. Đây chính là vạn quốc hội nhân viên danh sách, bởi vì Lý Khưu chết, ta hiện tại không cách nào xác nhận tên này sách thật giả. Tiêu Nhan Tịch cẩn thận đọc qua một hồi. Chật, nói khẽ, bản này danh sách hẳn là thật, phía trên này mục đích là Khang Tiêu không thể nghi ngờ. Khang Tiêu từng dùng tên giả Trắng Thanh Phàm, là Tiêu Nhan Tịch lão sư. Cho nên, Tiêu Nhan Tịch đối với Khang Tiêu chữ viết rất quen thuộc. Linh Thần thần sắc vui mừng, nếu như bản này danh sách là thật, kia liền quá tốt. Tiêu Nhan Tịch nói, kỳ thật muốn kiểm nghiệm thật giả cũng rất đơn giản, đem danh sách giao cho giám sát sở, để giám sát sở dựa theo trên danh sách tên người bắt người. Lấy giám sát sở thẩm vấn thủ đoạn, tra ra tên này sách thật giả không khó. Mặt khác, ta cũng sẽ phái người âm thầm nhập trợ. Linh Thần khẽ gật đầu, tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Bản này trên danh sách liên lụy quá nhiều người, giám sát sở nhân thủ chỉ sợ không đủ, còn phải các châu huyện chung sức hợp tác. Ta sẽ thư một phòng, tính cả danh sách, phái người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành, hiện ra cho bệ hạ. Tư năng hạ chỉ, để cái châu huyện phối hợp. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, khẽ ừ. Linh Thần lập tức thư một phòng, nhưng vẫn chưa vội vã để người đem đồ vật đưa về kinh thành. Hắn đang chờ Viên Long. Nếu như không có lục soát, như vậy trong tay hắn bản này danh sách có thể là thật. Nếu là lục soát một quyển khác danh sách, vậy hắn trong tay bản này thật giả đều khó mà nói. Linh Thần không biết là Viên Long lúc này gặp phải phiền toái. Viên Long một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Viên Trinh Trinh, Viên cô nương, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Gỗ Trinh Nam quan tài, không nói trước giá cả không ít, Tương Châu vừa mới bình định, ta hiện tại đi chỗ nào cho ngươi tìm gỗ Trinh Nam quan tài đi? Viên Long hoài nghi nữ nhân này là không phải được mất tâm điên rồi. Bình thường quan tài dùng chính là gỗ thông, bách mục, đồng mục. Những này vật liệu gỗ bên trong còn có dầu trơn, có rất tốt chống phân hủy tác dụng. Nữ nhân này há miệng nói an táng cha mẹ của nàng, muốn dùng gỗ Trinh Nam quan tài. Gỗ Trinh Nam thế nhưng là quan to hiển quý mới dùng đến lên, trong đó tơ vàng gỗ Trinh Nam quan tài càng là chỉ có hoàng gia mới dùng đến lên. An táng Trương Thiên Luân thời điểm dùng đều là bách quan tài gỗ quách. Viên Trinh Trinh giống như biến thành người khác, vừa rồi ở trước mặt Linh Thần khóc sướt mướt, ngoan ngoãn, bây giờ lại một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến biểu lộ. Nàng ngẩng đầu, cao ngạo nhìn xem Viên Long, đây chính là nhà ngươi vương gia phân phó, để ngươi hảo hảo an táng cha mẹ ta. Còn có, nếu như ngươi mọc ra mắt, nên có thể nhìn ra, vương gia đối với ta cùng đối với những người khác không giống. Viên Long khỏe miệng có chút run rẩy, vương gia đối với ngươi làm sao không giống rồi? Viên Trinh Trinh một mặt cao ngạo, hắn để ngươi an táng cha mẹ ta, hơn nữa còn ông ta, đồng thời còn để ngươi đem ta mang về trong phủ làm việc, điều này nói rõ nhà ngươi vương gia đối với ta có ý tứ. Ta nhưng nói cho ngươi, ta nếu là có một ngày thành vương phi, vậy ta phụ mẫu chính là vương gia nhạc phụ nhạc mẫu, cho nên dùng gỗ Trinh Nam quan tài mới xứng với cha mẹ ta thân phận. Viên Long cả người đều kinh ngạc đến ngây người, có thể nói là mắt trừng chóng đốc. Nữ nhân này sợ không phải có cái gì bệnh nặng a? Hắn đột nhiên cảm thấy cùng nữ nhân này cùng họ vô cùng suối quẩy. Nếu không phải Ninh Thần phân phó giúp nữ nhân này an táng cha mẹ của nàng, hắn đã sớm một bàn tay quất tới. Viên Long mặt đen lên, nói: ngươi nghe kỹ cho ta, đệ nhất, vương gia nhà ta là thương hại ngươi, mới khiến cho ta hỗ trợ an táng cha mẹ ngươi. Thứ hai, vương gia nhà ta là cái rất có phẩm bị người, ngươi biết nữ nhân của hắn đều là thân phận gì sao? Thứ ba, lão tử không có thời gian cùng ngươi lãng phí, ngươi cũng đừng nhớ thương vương gia nhà ta, ngươi nếu là dám lấy oán trả ơn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Viên Trinh Trinh một mặt khinh thường nhìn xem Viên Long, ngươi một cái nô tài, dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Nhà ngươi vương gia ông ta, cái này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh hắn đối với ta có ý tứ? Viên Long người đều choáng, vương gia ông ngươi là vì cứu ngươi. Viên Trinh Trinh hừ lạnh một tiếng, đó cũng là hắn đối với ta có ý tứ mới cứu ta, hắn làm sao không cứu người khác? Lại nói, hắn ông ta, hắn liền phải đối với ta phụ trách. Không phải việc này chuyển đi, ta một cái hoàng hoa đại quê nữ làm sao gặp người. Viên Long khí run lạnh, hắn liền chưa thấy qua như thế hung hăng càng quái, lại khiến người chán ghét nữ nhân. Hắn đang muốn mở miệng, lại nghe Phùng Kỳ Chính thanh âm vang lên, "Lão viên, lão viên, ta vừa hỏi thăm một chút, nhà này cô nương có bệnh, ngươi chớ để cho nàng cho cô lên, ta nói cho ngươi." Phùng Kỳ Chính la hét đi đến, nhìn thấy Viên Long cùng Viên Trinh Trinh, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn hướng Viên Long vẫy tay. Viên Long đi tới. Phùng Kỳ Chính liếc mắt nhìn nơi xa Viên Trinh Trinh, hạ giọng nói, "Lão viên, vừa rồi Vương gia để ta đi thăm dò một chút nhà này người ngọn nguồn, ngươi đoán ta thăm dò được cái gì?"
"Cái gì?"
Phùng Kỳ Chính thần thần bí bí nói, "Ta nghe láng giềng nói, nhà này cô nương chính là cái kia Viên Trinh Trinh đầu góc có vấn đề. Nữ nhân này ngại bần yêu giàu, một lòng muốn gả người có tiền người có thế, cho nên năm nay 25 tuổi còn không có gả đi. Nghe nói trước đó quấn lên trong thành một cái phú gia công tử, huyên áo người ta gia đình không yên. Nàng thích nhất như ngươi loại này người có quyền thế, ngươi chớ để cho nàng cho quấn lên, ta cố ý tới nhắc nhở ngươi một tiếng, đủ ý tứ à?" Viên Long ra mặt run rẩy, thầm nói, "Ta không có bị quấn lên, nhưng nàng giống như quấn lên vương gia." Phùng Kỳ Chính bá một cái mở to hai mắt nhìn, "Ngươi nói cái gì?" Viên Long đem sự tình nói một lần. "Mẹ nó, dám đánh vương gia chủ ý." Phùng Kỳ Chính giận không kèm được, nữ nhân này thật sự là được mất tâm điên, nhưng ta mời nàng là tên hắn tử, mau đưa nàng đưa đi cho vương gia, có trò hay nhìn đi, ha ha ha. Viên Long một chán dây đen, người đều đốc.